Chương 7, ma thú công thành nhóc con, rút vũ khí của ngươi ra đi. Chiến thú hình vô thiên từ từ dùng hai tay nắm chặt cây chiến phủ khổng lồ, chĩa thẳng về phía Thạch Tuyên. Trước mắt phải của Thạch Tuyên, một mảnh tấu kính mỏng lóe lên, nhanh chóng quét rõ thông tin của hình vô thiên. Độ bền: 2600 điểm ma năng, 300 điểm công kích, 240 điểm phòng ngự, 150 điểm tốc độ. Không điểm Thạch Tuyên nhìn hắn, đột nhiên nghe răng cười, nói: "Người sói, ra đây, chơi với người ta một chút." Theo tiếng nói của hắn, một luồng sáng đen lóe lên, sau đó, người sói thân người đầu sói cao hơn 2 mét, to lớn bằng bữa, xuất hiện sau lưng Thạch Tuyên. Gao người sói há miệng gầm lên một tiếng, rồi đôi mắt nhìn chằm chằm vào hình vô thiên. "Tôi là một triệu hồi sư, ngươi đánh bại thú triệu hồi của tôi trước rồi hay nói." Thạch Tuyên thản nhiên lùi lại vài bước. Mọi người đều ngẩn ra, hình vô thiên cũng ngây người một lúc, rồi mới gầm lên giận dữ, một cảm giác nhục nhã dâng trào. Hắn lập tức vung chiến phủ, tạo ra một luồng gió mạnh, tấn công về phía người sói. Thạch Tuyên thản nhiên ngồi xuống, Triệu Tuyết Linh cũng ngạc nhiên nói: "Đại ca ca, thú triệu hồi của anh lại tiến hóa rồi à? Nhanh quá, bây giờ gọi là người sói sao?" Thạch Tuyên lừ một tiếng, xoa đầu cô bé, rồi nhìn trận chiến giữa hình vô thiên và người sói. Những người xung quanh đều chết lặng, cho dù Thạch Tuyên này là triệu hồi sư, cũng không đến mức chỉ đứng nhìn thú triệu hồi của mình chiến đấu chứ. Theo lẽ thường, người và thú triệu hồi cùng xông lên mới có cơ hội thắng lớn hơn, hơn nữa hình vô thiên là cao thủ hàng đầu trong giới cường giả cấp 2, một con thú triệu hồi sao có thể thắng được hắn? Hình vô thiên chém một dịu xuống, nhưng lại vang lên một tiếng nổ lớn và chém hụt. Tốc độ của người sói nhanh như một bóng ma, trong nháy mắt đã lướt ra xa 10 mét, rồi gầm lên một tiếng, phun ra từng luồng phong nhận, chính là tuyệt kỹ bẩm sinh phong nha bạo liệt nhận. Hình vô thiên gầm lên giận dữ, vội vàng đỡ đòn và né tránh, nhưng vẫn dính hai nhát, lập tức hừ một tiếng, lùi lại mấy bước. Có trọng giáp bảo vệ, tuy không bị thương, nhưng độ bền cũng mất 20 điểm trong nháy mắt. Lực công kích cơ bản của người sói là 240 điểm, cộng thêm 50 điểm từ phong nha bạo liệt nhận, lên tới 290 điểm. Hình vô thiên dính liền hai nhát, lập tức mất tổng cộng 140 điểm, tương đương 20 điểm độ bền. Gào! Hình vô thiên nổi giận đùng đùng, vung dịu khổng lồ, gầm dài một tiếng, rồi bổ mạnh xuống mặt đất trước mặt mình. Tức thì, từng luồng khí lãng từ mặt đất lan ra bốn phương tám hướng, chính là kỹ năng cấp 2 của chiến sĩ khí lãng chẳng kích. Người sói nhảy lên không trung để tránh khí lãng, há miệng gầm lên, phun ra từng luồng phong nhận. Hình vô thiên giật mình, vội vàng thu dịu lại đỡ đòn. Bút bút bút. Hình vô thiên lại bị phong nhận đánh cho lùi lại liên tục, khuôn mặt dán mua đỏ bừng, may mà có trọng giáp che bên ngoài, người khác không nhìn thấy. Người của chiến sĩ Minh không nói nên lời, ai nấy đều cảm thấy mất mặt. Đoàn trưởng của họ lại bị một con thú triệu hồi đánh cho lùi lại liên tục, trông vô cùng thảm hại. Mà chủ nhân của con thú triệu hồi đó lại đang ung dung ngồi một bên, cao thấp đã rõ. Hóa ra, triệu hồi sư hệ động vật cũng có thể lợi hại như vậy. Hay quá, cuối cùng tôi cũng hiểu ra, hóa ra hệ động vật của chúng ta không phải là rất rưởi, cũng có thể trở nên lợi hại như vậy. Xung quanh, những người xem không ngừng bàn tán, trong đó có không ít triệu hồi sư hệ động vật, mắt họ đều sáng lên, lấy lại niềm tin vào nghề nghiệp của mình. Long Đồ Viễn đứng một bên thầm lắc đầu, hình vô thiên này dành tiếng lấy lừng, hóa ra võ kỹ lại rất bình thường, phản ứng cũng tầm thường, khiến hắn vô cùng thất vọng. Đồng thời, sự lanh lợi của người sói này cũng khiến hắn không khỏi nhìn bằng con mắt khác. Thạch huynh đệ, lâu rồi không gặp. Long Đồ Viễn xem trận đấu vài lần rồi mất hứng, sau đó đi đến trước mặt Thạch Tuyên, mỉm cười. Thạch Tuyên vội vàng đứng dậy, nói: "Vừa rồi may mà có Long huynh, Thạch Tuyên xin cảm tạ ở đây." Long Đồ Viễn cười ha hả, nói: "Thực ra với bản lĩnh của Thạch huynh đệ, dù tôi không gặp, cũng có thể giải quyết được chuyện này. Nói không chừng, hôm nay tôi ra mặt, ngược lại còn giúp chiến sĩ Minh một phen đấy." Lời nói mang hàm ý sâu xa. Thạch Tuyên mỉm cười, khiêm tốn vài câu. Long Đồ Viễn đột nhiên biến sắc, dường như đang lắng nghe điều gì đó, ngay sau đó trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi, khiến hắn cũng không nhịn được mà kêu lên: "Cái gì? Ngươi nói ma thú trong rừng ma thú đều điên rồi? Hàng trăm hàng ngàn con đang tiến về thành Nam Thiên." Lời hắn còn chưa dứt, phó đoàn trưởng của hội lính đánh thuê chính nghĩa, người đàn ông mặt chữ điền ở phía bên kia cũng biến sắc, dường như cũng nhận được tin tức cùng lúc, cũng la lên: "Cái gì? Sắp đến rồi sao? Các ngươi mau quay về, nhanh, mau dùng cuộn giấy dịch chuyển." Những người xem xung quanh còn đang ngơ ngác, Long Đồ Viễn đã hét lớn: "Tất cả huynh đệ Viêm Hoàng, bất kể đang làm gì, lập tức bay về thành Nam Thiên. Các huynh đệ cấp 2, mau dùng cuộn giấy dịch chuyển, trở về thành Nam Thiên." Phó đoàn trưởng của chính nghĩa kia cũng nghiêm giọng nói: "Các vị, chúng tôi vừa nhận được báo cáo từ huynh đệ trong hội, có hơn 1000 ma thú đang tiến gần phía đông nam thành Nam Thiên, sắp tấn công thành Nam Thiên, mọi người mau đến cổng đông, nhất định phải giữ vững." Cảnh tượng nhất thời hỗn loạn, giữa quảng trường, từng luồng sáng trắng liên tiếp lóe lên, trong mỗi luồng sáng trắng đều có một cường giả dáng lâm. Thành viên của các hội lính đánh thuê tử thần, chính nghĩa, Viêm Hoàng, Huyết Sắt lần lượt xuất hiện. Gào cuối cùng, từ xa vọng lại tiếng gầm vang trời dậy đất, tiếng gầm đó thật sự là đình thai nhức óc, rung chuyển trời đất. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, tiếng động ầm ầm vang dội, không biết có bao nhiêu ma thú đã xuất hiện. "Các vị bình tĩnh, đừng hoảng sợ." Trong đám đông, một giọng nói lạnh lùng vang lên, dù giữa tiếng ồn ào huyên náo, vẫn có thể truyền đi rất xa, át đi giọng nói của tất cả mọi người. "Thất Đông Viễn, đại ca của hội tử thần, cuối cùng cũng đã đến." Giữa quảng trường, trận đấu giữa hình vô thiên và người sói dĩ nhiên đã dừng lại từ lâu. Người sói lặng lẽ quay về bên cạnh Thạch Tuyên, bảo vệ chủ nhân. "Cái gì? Ma thú chia làm một cánh, sắp tấn công bốn cổng chính." Đột nhiên, nhiều đoàn trưởng của các hội lính đánh thuê đều nhận được báo cáo từ thuộc hạ. Sắc mặt họ biến đổi, ngay sau đó, từ xa phía cổng đông đã vọng lại tiếng la hét thảm thiết, tình hình ngày càng nguy cấp. Trong thời khắc quan trọng này, các thủ lĩnh của mấy hội lính đánh thuê lớn đã phát huy tác dụng trấn an lòng người. Tất Đông Viện biến sắc, rồi trầm giọng nói, các vị của chính nghĩa, Viêm Hoàng, Huyết Sát, hội tử thần chúng tôi sẽ đi giữ cổng đồng, ba cổng còn lại trông cậy vào các vị. Nói xong, hắn đột nhiên hét lớn, các minh đệ của tử thần, theo ta đến cổng đông. Thân hình hắn lao thẳng về phía cổng đông xa xa, trong lúc lao đi, bộ giáp trên người lặng lẽ hiện ra, sau lưng là hai thanh trường kiếm một xanh một đỏ, đã nhanh chóng bay vào tay hắn. Đi, theo đại ca đi giết ma thú. Từ xa không biết bao nhiêu người lớn tiếng hưởng ứng, rồi mấy chục người lao về phía cổng đông. Long Đổ Viễn cũng hét lớn, chúng ta, Viêm Hoàng, sẽ giữ cổng nam, ai muốn cùng Viêm Hoàng đến cổng nam thì hãy đến. Rồi hắn dẫn đầu lao về phía cổng nam. Chúng ta, chính nghĩa, sẽ đi giữ cổng tây, mọi người mau đi. Thủ lĩnh của chính nghĩa vừa mới đến, Lục Như, vừa nhìn thấy cảnh tượng này, lập tức vung pháp trượng, trầm giọng nói. Chúng ta, Huyết Sát, sẽ đến cổng bắc. Các huynh đệ của hội huynh đệ, chúng ta đến cổng đông giúp hội lính đánh thuê tử thần. Huynh đệ của chiến sĩ Minh, theo lão tử đến cổng tây. Hình Vô Thiên vắt chiến phủ khổng lồ, gầm lên. Các vị của pháp sư Chi Gia, theo chúng ta đến cổng bắc. Các vị của thân sĩ chiến, chúng ta đến cổng nam đi. Đại ca của hội thân sĩ chiến mới thành lập, Dương Thiên Mộ, cũng hét lên, dẫn mọi người chạy như bay. Các chị em của Song Phụng, chúng ta đi giữ cổng bắc. Từng hội lính đánh thuê lần lượt chạy đến bốn cổng thành. Ma thú đại quân công thành, nếu không giữ được, sẽ là toàn quân bị diệt. Lúc này, mọi tư lợi, mọi ân oán cá nhân đều gác lại, mọi người đồng lòng, cùng nhau chống lại ma thú. Còn những nơi như quán trọ Nam Tiên hay tử lầu, bây giờ đều đã đóng chặt cửa. Những kẻ lanh lợi muốn trốn trong quán trọ để lánh nạn, căn bản còn chưa đến gần cửa quán đã bị một bức tường ánh sáng vô hình đẩy lùi. Rõ ràng, những người bản địa của thành Nam Tiên đều đứng ngoài cuộc, cả thành Nam Tiên không còn một nơi an toàn nào để trốn thoát. Thạch Tuyên, chúng ta đi đâu? Điền Mỹ Vượng thấy mọi người đều hoảng hốt, và từ bốn cổng thành đều vọng lại tiếng la hét thảm thiết, khiến người nghe kinh hãi. Trong lúc hoảng loạn này, cô không nhịn được hỏi Thạch Tuyên. Chúng ta đi giúp Long Đồ Viễn giữ cổng nam, đi. Thạch Tuyên không hề suy nghĩ, liền chạy về phía cổng nam. Người sói dường như rất phấn khích, hai tay vung lên, ngẩng đầu gầm lên một tiếng. Đi, chúng ta đến cổng nam. Điền Mỹ Vượng hét lên một tiếng, đi theo. Đi, giết quái vật thôi. Mọi người trong hội hoa hồng cũng lần lượt đi theo. Thạch Tuyên chạy nhanh nhất, khi đến cổng nam, liền nghe thấy tiếng chém giết vang trời phía trước, và cổng thành đang bị một đám đông chặn lại, nhưng họ lại đang liên tục lùi lại. Chuyện gì vậy? Lòng Thạch Tuyên trùng xuống, chẳng lẽ ma thú lợi hại đến vậy sao? Hắn kích hoạt trang bị thú thần, dùng sức mạnh chen qua đám đông. Vừa chen lên phía trước, lòng hắn liền trùng xuống. Nhìn qua, không biết có bao nhiêu loại ma thú khác nhau, như một trận lũ quét đang ùn ùn kéo đến ngoài cổng nam. May mà cổng nam chỉ rộng 10 mét, đang có mười mấy cường giả cấp 2 chặn ở cửa, cố gắng ngăn ma thú xông vào thành. Nhiều ma thú như vậy, một khi xông vào thành thì coi như xong, chỉ có thể chặn chúng ở ngoài, dựa vào cổng thành rộng 10 mét, vẫn còn cơ hội chiến đấu. Long Đồ Viễn cũng đang xông lên phía trước, tay múa một thanh đao cong khổng lồ, vung ra từng luồng điện quang lẹt xẹt, từng con ma thú gào thét ngã xuống dưới lưỡi đao của hắn. Dù vậy, ma thú phía sau vẫn lấp lấp xông lên và không ngừng điên cuồng tấn công vào trong. Long Đồ Viễn và những người khác tuy miễn cưỡng chặn được, nhưng cũng bị đẩy lùi liên tục. Cứ thế này, sớm muộn gì phòng tuyến cũng bị phá vỡ. Mọi người thay phiên nhau lên, ai sắp hết độ bền thì lùi lại, để người phía sau bổ sung. Pháp sư và cung thủ ở phía sau, chiến sĩ ở phía trước chống đỡ, triệu hồi sư mau thả thú triệu hồi ra phía trước cả đường. Long Đồ Viễn không ngừng hét lớn chỉ huy. Mười mấy chiến sĩ cấp 2 đã chặn cứng ma thú ở phía trước, các pháp sư phía sau liền phát huy sức mạnh tấn công ma pháp của mình. Từng ma pháp tấn công diện rộng mạnh mẽ nổ tung giữa bầy ma thú, từng con ma thú gào thét ngã xuống. Một trận huyết chiến vô cùng tàn khốc. Ngay khi phe con người vừa có chút khởi sắc, trong bầy ma thú phía sau đột nhiên vang lên vài tiếng gầm, rồi từng bóng hình khổng lồ từ trong bầy ma thú như thủy triều nhảy lên, vượt qua phòng tuyến của các chiến sĩ, rơi vào giữa đám đông phía sau. A, là Tích Dịch Yêu Vương. Hoa, Cự Hùng Vương. Cứu mạng. Không, cứu tôi, đây là Độc Giác Lang Vương. Chương 8, nhiệm vụ đặc biệt. Từng bóng hình khổng lồ lần lượt rơi vào giữa đám đông, khiến mọi người hỗn loạn, bởi vì mỗi một bóng hình khổng lồ này, không con nào không phải là ma thú cấp thủ lĩnh cực kỳ đáng sợ. Gào Tích Dịch Yêu Vương há miệng gầm lên một tiếng, rồi từng luồng lửa xanh lục kỳ dị phun ra, tức thì có 5-6 người bị ngọn lửa xanh này thiêu thành than. Gào. Lang Vương Độc Giác lướt đi như một tia chớp giữa đám người, nơi nó đi qua, hết người này đến người khác rú lên thảm thiết, bị móng đuốt của nó xé toang lồng ngực rồi ngã gục xuống đất. Trong nháy mắt, phòng tuyến ở cổng nam đã sụp đổ, nhóm cao thủ bậc 2 của Long Đồ Viễn cũng lập tức tan tác, đội vã tháo chạy về phía sau. Không còn cách nào khác, nếu họ không lùi lại, họ sẽ rơi vào thế gọng kìm hai mặt và chết thảm dưới vó sắt của đại quân ma thú. Lúc Thạch Tuyên vừa chen vào đám đông thì cũng là lúc chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng này. Phòng tuyến do con người tạo nên, cao thủ bậc 2 ư? Đúng là vừa chạm đã tan. Long Đồ Viễn và những người khác rút về bên trong cổng nam, ngay lập tức, vô số ma thú điên cuồng tràn vào, nên chiến với mấy trăm người đang chặn ở phía sau. Cuộc đại chiến toàn diện giữa hai bên chính thức bắt đầu. Vù một tiếng, những luồng khí xoáy màu đỏ rực hiện ra, tay phải Thạch Tuyên siết chặt, nắm lấy chuôi xích long thương vừa xuất hiện. Cảm nhận được luồng sức mạnh vô tận chảy ngược vào cơ thể, Thạch Tuyên gầm lên một tiếng dài, thân hình hóa thành một tia chớp, lao đi vun vút. Lang Vương Độc Giác đang lồng lộn khắp nơi bỗng rú lên một tiếng thảm thiết, nó gắng gượng quay đầu lại thì thấy một cây thương màu đỏ rực đang đâm xuyên từ sau lưng và thò ra từ miệng mình. Gào. Lang Vương Độc Giác giống lên tiếng gầm cuối cùng đầy bất hận rồi từ từ ngã gục xuống đất. Gầm. Người lang thú tung một trường trời giáng, đánh bay mấy con gấu béo vừa nhào đến sau lưng Thạch Tuyên. Hắn vây tay, cây xích long thương biến mất khỏi xác Lang Vương Độc Giác rồi lại xuất hiện trong lòng bàn tay Thạch Tuyên. Xoẹt xoẹt xoẹt. Những âm thanh vang lên không ngớt, xích long thương trong tay Thạch Tuyên liên tục đâm ra, mỗi một thương đâm xuống là có một con ma thú rú lên thảm thiết, bị đâm thủng bụng rồi ngã xuống đất, sau đó bị lũ ma thú phía sau tràn lên giẫm thành đống thịt nát. Thạch Tuyên bị kẹt giữa bầy ma thú vô tận này, dù hắn có mạnh hơn gấp 10 lần, tuy đã giết không biết bao nhiêu ma thú, nhưng bản thân cũng đã hứng chịu không biết bao nhiêu đòn tấn công, 3000 điểm độ bền cũng đang từ từ sụt giảm. Cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì độ bền cũng về không và biến mất, bị chôn vùi giữa bầy ma thú này. Đột nhiên, một tiếng kêu thảm quen thuộc vang lên bên hai, ngay sau đó một thông tin lóe lên trong đầu hắn. Sinh mệnh của người lang thú đã về không, nó biến mất và trở lại thành thú hồn, ngủ say trong tinh thể ngự thần của hắn. Thạch Tuyên chấn động, lấy hết dũng khí, hắn cắm mạnh xích long thương xuống đất trước mặt. Đại địa chấn kích khiến mặt đất trong phạm vi vài trượng quanh hắn rung chuyển dữ dội, ngay sau đó từng mảng đất đá nứt toác ra. Gầm. Thạch Tuyên gầm lên, thân hình đột ngột bật lên, rút lui vào trong cổng thành. Bên trong cổng thành, hàng trăm người đang giao chiến ác liệt với vô số ma thú không ngừng tràn vào, tiếng la hét chém giết vang trời. Vô lý, với số lượng ma thú này, thành Nam Thiên và tất cả mọi người đều sẽ chết. Không thể nào, vì đây là game chư thần, chắc chắn phải có cách nào đó để phá giải, không thể nào không cho chúng ta một con đường sống. Thạch Tuyên vừa chạy về thành, đầu óc vừa xoay chuyển nhanh như chớp, rồi hắn chạy như điên, hễ thấy ma thú là vùng xích long thương lên tấn công, nơi hắn đi qua, từng con ma thú rú lên thảm thiết rồi ngã xuống, nhưng lại có nhiều ma thú hơn tràn lên, đại quân ma thú này quả thực là vô tận. Sau khi xông pha một trận, Thạch Tuyên lại rút về trong thành, rồi quay đầu chạy sâu vào bên trong. Hắn chợt như ngộ ra điều gì đó, muốn tìm ra cách phá giải thế cục khó khăn trước mắt. Đầu tiên, hắn chạy đến quảng trường khổng lồ, nhìn vào màn hình lớn kia, quả nhiên thấy trên đó hiện ra một dòng thông tin màu đỏ máu, đại quân ma thú công thành, hỡi các dũng sĩ của thành Nam Thiên, hãy cầm vũ khí của các người lên, bảo vệ quê hương của chúng ta. Nếu ở đây có thông tin này, vậy thì... Thạch Tuyên trầm ngâm một lúc rồi chạy về phía sảnh nhiệm vụ. Trên đường đi, gần như không thấy một bóng người, tất cả những người trong thành Nam Thiên, hay ai còn di chuyển được, đều đã đổ về một trong bốn cổng thành. Trong tình huống này, tham sống sợ chết hoàn toàn vô dụng, nếu cổng thành bị phá, ma thú tràn vào, dù ngươi có trốn ở đâu, sớm muộn gì cũng bị giết chết. Về điểm này, mọi người đều đã giác ngộ. Hắn chạy đến sảnh nhiệm vụ, may mắn là nơi này không bị đóng cửa như những nơi khác. Thạch Tuyên không nghĩ ngợi gì mà lao vào, bên trong cũng trống không, không một bóng người. Không, ngoài Thạch Tuyên ra, lại có một người còn đến sớm hơn hắn một bước. Lúc này, người đó đang đứng trước màn hình cảm ứng của nhiệm vụ đặc biệt, dường như đang xem gì đó. Việc Thạch Tuyên đột ngột xông vào rõ ràng cũng đã làm kinh động người này. Người đó quay đầu lại, nhìn thấy Thạch Tuyên, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng nhanh chóng chuyển thành nụ cười, gật đầu nói trước, cậu cũng đoán ra rồi à? Thạch Tuyên bước tới, nói, ừm, đây đã là game chư thần, mà đã là game thì chắc chắn sẽ để lại cho chúng ta cách để phá giải. Người này là một thanh niên có dáng người gầy gò, đầu nhọn, vẻ mặt lênh lợi, trang bị trên người cho thấy hắn là một chiến binh. Hắn cười rất thân thiện, tôi cũng đoán vậy, mau lại đây, chúng ta cùng nhau nhận nhiệm vụ phá giải cuộc tấn công của ma thú này. Sau khi thắng lợi, phần thưởng chắc chắn sẽ không tồi. Vừa rồi tôi còn đang lo một mình không đủ sức, cậu đến thật đúng lúc. Người thanh niên vừa nói vừa chỉ vào màn hình cảm ứng bên cạnh, mau nhận đi, tôi vừa nhận xong rồi, đến lượt cậu đấy, nhanh lên, chúng ta không còn nhiều thời gian đâu. Thạch Tuyên gật đầu, ừ một tiếng rồi bước đến bên cạnh người thanh niên. Hắn còn chưa kịp nhìn rõ chữ trên màn hình cảm ứng thì khỏe mắt đột nhiên quét thấy một bóng đen. Sự cảnh giác được rèn luyện từ bao lần đối mặt với hiểm nguy chết người khiến hắn bất giác nghiêng đầu. Xoay một tiếng, hắn chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh trong đầu, một con dao găm nhỏ đã đâm vào thái dương bên phải của hắn, chỉ còn cách tinh thể giữa hai hàng lông mày của hắn chưa đầy 3 cm. Nụ cười thân thiện một giây trước giờ đã trở nên méo mó, độc địa. Người thanh niên gầy gò này dùng một con dao găm rất nhỏ, trong nháy mắt đâm vào đầu Thạch Tuyên, tuy bị Thạch Tuyên tránh được yếu huyệt giữa hai mày, nhưng hắn ngay lập tức xoáy dao cắt ngang, mặt cười nham hiểm, phần thưởng của nhiệm vụ đặc biệt này, chỉ một mình ta được hưởng thôi. Cảm giác tử vong mãnh liệt khiến Thạch Tuyên không nghĩ ngợi gì mà gầm lên, tung một cú đấm. Trong khoảnh khắc sinh tử này, tiềm năng trong cơ thể hắn hoàn toàn bộc phát, nhanh như điện quang hỏa thạch, mặt của người thanh niên đã hứng chọn một cú đấm. Máu tươi lẫn óc văng tung tóe trong khoảnh khắc. Cú đấm dồn hết toàn lực của Thạch Tuyên đã đập nát đầu của người thanh niên. Nụ cười nham hiểm và giọng nói của người thanh niên đồng thời tăng ấm. Thứ cuối cùng hắn nhìn thấy là một bóng quyền đang phong lớn dần, sau đó, hắn không còn biết gì nữa. Đầu của hắn đã bị Thạch Tuyên đập nát hoàn toàn, cái xác không đầu đổ ầm xuống đất. Thạch Tuyên tuy đã một đấm giết chết người đàn ông này, nhưng vẫn chưa hết bàng hoàng. Chưa có khoảnh khắc nào hắn lại ở gần cái chết đến thế, hơn nữa, lại là trong một khoảnh khắc không hề phòng bị. Khi đối mặt với mối đe dọa tử vong, Thạch Tuyên đã theo bản năng tung một cú đấm kết liễu người đàn ông kia, nhưng khi hắn dần bình tĩnh lại, hắn mới nhận ra, mình cuối cùng lại giết người. Ở thế giới thực, mình đã dùng một viên gạch đập chết người khi vùng vây chống cự lúc bị bắt nạt, còn trong thế giới này, đây là lần đầu tiên mình dùng chính nắm đấm của mình để giết người. Cái cảm giác một đấm nện vào da thịt đối phương, đập cho máu thịt văng tung tóe, nổ tung đầu, hóa ra lại không hề đáng sợ như vậy, thậm chí còn đơn giản hơn cả giết ma thú. Mình cuối cùng lại giết người nữa rồi sao? Thạch Tuyên ngây người nhìn máu tươi trên tay mình, rồi lại nhìn cái xác không đầu đang nằm trên đất. Bất chợt, từ sâu thẳm trong lòng, lại dấy lên một cảm giác hưng phấn và khát máu. Giết người, hóa ra là cảm giác này, hóa ra lại là một chuyện đơn giản như vậy. Sau một hồi ngẩn ngơ, Thạch Tuyên mới bình tĩnh trở lại, nhớ ra chuyện ma thú vây thành đang cấp bách, không cho phép mình chần chừ thêm nữa. Hắn hít một hơi thật sâu, bước đến trước màn hình cảm ứng kia, nhấn vào nhiệm vụ đặc biệt, và rồi, tim hắn đập thình thịch. Chương 9, Địa Long tướng quân quả nhiên, mình đoán không sai, trong mục nhiệm vụ đặc biệt, một nhiệm vụ mới nhất hiện ra rõ ràng. Tên nhiệm vụ là trận chiến bảo vệ thành Nam Thiên. phần thưởng phía sau là không rõ. Thạch Tuyên không nghĩ ngợi gì mà nhận ngay nhiệm vụ này, sau đó, nhiệm vụ biến mất khỏi màn hình nhiệm vụ đặc biệt, chuyển sang trạng thái đang tiến hành. Ngay sau đó, phần giới thiệu nhiệm vụ lóe lên trong đầu hắn. Kẻ thống trị rừng rậm ma thú, Hỏa Long Vương hùng mạnh vô song, đang âm mưu chiếm đoạt nơi ở của loài người là Thành Nam Thiên, đã phái một trong ba đại thống soái dưới trướng là Địa Long tướng quân, thống lĩnh vô số đại quân ma thú, với ý đồ chinh phục Thành Nam Thiên. Hỡi các dũng sĩ của loài người, hãy đoàn kết lại, thề chết bảo vệ quê hương Thành Nam Thiên của chúng ta, giết chết Địa Long tướng quân, đập tan âm mưu của Hỏa Long Vương. Thạch Tuyên chấn động mạnh, hắn đột nhiên hiểu ra, Địa Long tướng quân, đúng, đây chính là mấu chốt. Phỏng đoán của mình, chắc chắn không sai. Thạch Tuyên chạy như điên về phía cổng nam. Tuyết Linh, em ở đâu? Thạch Tuyên vừa chạy như điên, vừa dùng chức năng truyền âm trong hội của hội hoa hồng để gọi Triệu Tuyết Linh. Đại ca ca, anh ở đâu? Em đang ở cổng nam, nhiều ma thú quá. Giọng của Triệu Tuyết Linh vang lên, mang theo sự hoảng sợ vô tận. Em ở đó chờ anh đến ngay. Thạch Tuyên tăng tốc, chạy như điên tới, rất nhanh, từ xa đã có thể nhìn thấy tứ dực tiên sứ khổng lồ, tay cầm quang minh tiêu thương, liên tục lao xuống tấn công. Cách đó không xa chính là Triệu Tuyết Linh. Xích Long thương đâm ra, Thạch Tuyên hét lớn một tiếng, nhanh chóng đâm chết 7-8 con ma thú quanh Triệu Tuyết Linh. Gần đó, Điền Mỹ Vượng và Thi Liên cũng ở đấy. Vị mục sư Thi Liên này bắt đầu phát huy tác dụng đáng kinh ngạc, cô liên tục niệm chú, từng đợt sóng nước gợn lằn tăn lan ra bốn phía. Tuyết Linh, thú triệu hồi của em có thể mang theo một người bay lên không? Thạch Tuyên lo lắng hỏi. Triệu Tuyết Linh mở ra, nói, không biết nữa, Tuyết Linh cũng chưa thử bao giờ, để Tuyết Linh hỏi nó. Ngay sau đó, Triệu Tuyết Linh gật đầu, Tiểu Bạch nói là được, sao vậy, đại ca ca chẳng lẽ muốn rời khỏi đây bay đi sao? Không thể nào, bên ngoài toàn là ma thú không thấy điểm cuối, Tiểu Bạch còn nói, nó cũng không bay được quá xa, phải nghỉ ngơi, không thể bay liên tục. Thạch Tuyên nghiến răng, nói, Tuyết Linh, em giúp anh nói với thú triệu hồi của em, bảo nó tạm thời nghe theo lệnh của anh, đưa anh đến một nơi nào đó ngoài thành, chuyện này rất quan trọng, thậm chí còn liên quan đến sự sống còn của tất cả mọi người. Chưa bao giờ thấy Thạch Tuyên nghiêm túc như vậy, Triệu Tuyết Linh gật đầu, nghiêm túc nói, Tuyết Linh hiểu rồi. Thạch Tuyên sau đó nói với Điền Mỹ Vượng vừa chạy tới, tôi và thú triệu hồi của cô bé sẽ rời đi, cô nhất định phải nhớ, phải bảo vệ an toàn cho Tuyết Linh, nhất định phải đợi tôi quay lại, nhớ kỹ, thà trốn đi, cũng phải bảo vệ an toàn cho bản thân trước. Điền Mỹ Vượng nghe ra trong lời nói của Thạch Tuyên có một sự quyết tuyệt, không khỏi lạnh lòng nói, Thạch Tuyên, anh thật sự muốn ra khỏi thành. Ngoài thành toàn là ma thú, vừa ra ngoài là. Giọng cô không kìm được nghẹn nào, không dám nói tiếp. Đại ca ca, Tuyết Linh dặn xong rồi, tứ dực tiên sứ cũng đồng ý rồi. Triệu Tuyết Linh quay đầu lại gọi. Thạch Tuyên gật đầu, trầm giọng nói, các người nhớ lời tôi nói, thiên sứ thú, mau đưa ta bay lên, bay về phía đông, ta sẽ chỉ đường cho ngươi. Và trong đầu hắn cũng có một thông tin, chỉ dẫn mạnh mẽ đến một nơi nào đó. Tứ dực tiên sứ vỗ bốn đôi cánh ánh sáng, cất lên một tiếng kêu dài, rồi lao xuống, hai tay giằng ra, nhấc đồng Thạch Tuyên lên, rồi bay vút lên không trung, trong nháy mắt lao nhanh về phía đông. Phía dưới, Triệu Tuyết Linh và Điền Mỹ Vượng cùng gọi, "Đại ca ca, Thạch Tuyên, anh nhất định phải quay lại. Chúng tôi chờ anh." Cùng lúc đó, những người đang chiến đấu phía dưới, không biết bao nhiêu người đã nhìn thấy cảnh tượng kỳ lạ này, chỉ thấy trên không, một thiên sứ thánh khiết vô song đang mang theo một con người, bay về phía đông. Người đó, tay cầm một cây thương lượn lờ khí đỏ như một con rồng sống, trên không trung, vai phong lẫm liệt như một ma thần. "Thạch Tuyên, hắn muốn đi Đồ Long, hoặc là hắn sẽ bị chôn vùi hoàn toàn trong rừng rậm ma thú." Tốc độ của tứ dực thiên sứ cực nhanh, trong nháy mắt đã bay đến rừng rậm ma thú ở phía đông. Trên không trung, Thạch Tuyên nhìn từ trên cao, mới thấy được xung quanh có bao nhiêu ma thú. Xung quanh toàn bộ thành Nam Thiên, dày đặc chi chít, không biết có bao nhiêu vạn con ma thú, số lượng đó quả thực là kinh người, đủ để nhấn chìm hoàn toàn thành Nam Thiên. Tứ dực thiên sứ đột nhiên rú lên, bay càng lúc càng thấp, nó bắt đầu có chút không chống đỡ nổi. Thạch Tuyên hét lớn, cố thêm chút nữa, sắp đến rồi, nhanh lên. Bay qua từng đàn ma thú, lũ ma thú bên dưới cũng gầm thét, thậm chí có những con tấn công tầm xa còn phun ra cầu lửa, phong nhận, tấn công lên trên. Cuối cùng, tứ dực thiên sứ bị trúng một đòn, thân hình lập tức trao đảo, rồi mang theo Thạch Tuyên lao xuống đám ma thú phía trước. Gầm. Thạch Tuyên gầm lên, đại địa chấn kích. Thân hình còn chưa rơi xuống, xích long thương trong tay đã được ném mạnh xuống đất, sau đó, chỉ nghe một tiếng nổ ầm ầm, mặt đất rung chuyển, lập tức một vùng lớn ma thú rú lên thảm thiết rồi ngã xuống, còn Thạch Tuyên, ngay khi tiếp đất, hai chân đã đạp mạnh xuống đất, nhổ xích long thương lên, thân hình như một mặt giáo, vẽ thành một đường vòng cung, vật cao lên, rồi bay xa ra ngoài. Thiên sứ thú lao đầu vào giữa bầy ma thú, rồi bị vô số đại quân ma thú nhấn chìm. Trong thành xa xôi, Triệu Tuyết Linh đột nhiên sắc mặt tái nhợt, kinh hãi kêu lên, thiên sứ thú chết rồi. Điền Mỹ Vượng bên cạnh hai chân mềm nhũn, suýt nữa ngã quỵ xuống đất, trong phút chốc mặt không còn một giọt máu, Thạch Tuyên đâu? Không ai có thể trả lời câu hỏi này của nàng, khuôn mặt nhỏ nhắn của Triệu Tuyết Linh trắng bệch. Mà Thạch Tuyên mà họ đang lo lắng, sau khi vẽ một đường vòng cung trên không, đã bay ra xa, bay xa hơn 100 mét, rồi rơi mạnh xuống đất, ầm một tiếng, đâm thẳng vào một đống ma thú, vừa vặn đâm vào lòng một con gấu vương khổng lồ, lực va chạm kinh hoàng đó đã đè nát xương của gấu vương khiến nó ngã gục xuống đất, máu tươi không ngừng rỉ ra từ tai, mũi, miệng. Con gấu vương này lại bị lực va chạm khi bay tới của Thạch Tuyên đè chết. Còn thân hình Thạch Tuyên, từ trong cơ thể đã bị đâm lõm hoàn toàn của gấu vương lộ ra, lăn trên đất hơn 10 mét mới dừng lại. Hắn lộn một vòng đứng dậy, sau đó liền nhìn thấy một khoảng đất trống rộng lớn, xung quanh đang lặng lẽ đứng hơn 10 con ma thú cấp thủ lĩnh hình thù kỳ dị, con nào con nấy đều vô cùng to lớn, và ở phía trước nhất, một sinh vật giống ma long, mặc áo giáp, đội mũ giáp hình đầu ma thú, đang lặng lẽ ngồi đó một cách ngạo nghễ, phía sau nó còn có hai con ma thú, kính cẩn nâng một cây chiến thương khổng lồ. Địa Long tướng quân cuối cùng cũng đến trước mặt nó rồi. Thạch Tuyên từ từ nhìn từ trái sang phải. Tích Dịch Yêu Vương, Song Đầu Lang Vương, Sơn Kê Vương khổng lồ, Hà Ma Vương, Cát Mô thống lĩnh, Hắc Hùng Tinh Vương, Yêu Xà Vương, Độc Giác Viên Vương, Nưu Đầu lĩnh chủ, Trưởng Vĩ Xích Hồ Vương. Từng con một, hình thù khác nhau, con nào cũng toát ra khí tức kinh hoàng, âm u, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của chúng đều đổ dồn vào Thạch Tuyên. Trong rừng rậm ma thú, gần như tất cả thủ lĩnh vương giả của các loài ma thú đều đã có mặt ở đây. Và kinh khủng nhất, chính là kẻ thống lĩnh đám vương giả ma thú này, Địa Long tướng quân. Tổng chỉ huy thực sự của đại quân ma thú lần này. Hu hu, hu hu. Tiếng thở nặng nề vang vọng khắp nơi. Chương 10, trận chiến không cửa thắng loài người nhỏ bé, lại có thể xông vào được đến đây. Địa Long tướng quân ngồi ở vị trí cao nhất, đưa tay ra, bên cạnh, một con gà mái yêu có bộ lông sặc sỡ, vương một cái khay rất giống loại mà thế giới loài người sử dụng, trên khay còn đặt một chiếc ly thủy tinh cao, bên trong là chất lỏng màu đỏ. Móng vuốt của Địa Long tướng quân cầm chiếc ly thủy tinh, nâng lên kính Thạch Tuyên từ xa, rồi mở cái miệng đầy răng nanh, uống một hơi cạn sạch, chép miệng hai tiếng, nói tiếp, để thưởng cho sự dũng cảm của ngươi, Tích Dịch Yêu Vương, ngươi xuống chơi với hắn đi. Vâng. Tích Dịch Yêu Vương khẽ cúi người, rồi vút một tiếng, nhảy đến trước mặt Thạch Tuyên cách đó 3 mét. Tất cả ma thú thủ lĩnh cấp cao đều đã tiến hóa ra trí thông minh phát triển, có thể nói ngôn ngữ của con người là chuyện rất bình thường, thậm chí một số ma thú cực cao còn có thể tiến hóa thành hình người thực sự. Nhóc con, tướng quân bảo ta chơi với ngươi, ngươi cứ thỏa sức nhảy múa trong lục diễm Tích Dịch của ta đi. Gầm lên một tiếng trầm thấp, con Tích Dịch Yêu Vương này mở cái miệng dài nhọn, phun ra một luồng lửa lớn màu xanh lục. Người lang thú của Thạch Tuyên hiện đang ngủ say, tạm thời không thể triệu hồi, nhưng hắn vẫn còn một quả trứng triệu hồi khác. Không nghĩ ngợi gì, hắn liền triệu hồi quả trứng này ra. Trước mắt đều là ma thú cấp thủ lĩnh cao cấp, nếu có thể hấp thụ năng lượng của chúng, chắc chắn sẽ có lợi rất lớn cho sự tiến hóa của thú triệu hồi. Sau khi triệu hồi quả trứng lơ lửng trên không, Thạch Tuyên liền nhảy một cái, lách sang bên vài mét, tránh được ngọn lửa xanh mà Tích Dịch Yêu Vương phun ra. Ha ha. Tích Dịch Yêu Vương liên tục cười, thân hình cũng xoay theo hướng Thạch Tuyên, ngọn lửa xanh trong miệng tiếp tục phun ra, đuổi theo Thạch Tuyên. Thấy không thể trốn thoát, Thạch Tuyên hét lớn một tiếng, rồi đột ngột lao về phía trước, ném xích long thương trong tay ra. Xoay một tiếng, xích long thương nhanh như chớp xuyên qua ngọn lửa xanh, đâm xuyên qua Tích Dịch Yêu Vương, ghim chặt nó xuống đất. Tích Dịch Yêu Vương không kịp đề phòng, lập tức rú lên thảm thiết, ngã gục xuống đất, dãy rùa vài cái rồi không còn động đậy. Từ trên người nó, một quả cầu ánh sáng lớn hiện ra, chia làm hai luồng, một luồng bị Thạch Tuyên hấp thụ, một luồng bị quả trứng triệu hồi kia hấp thụ. Sau khi hấp thụ năng lượng của Tích Dịch Yêu Vương, Thạch Tuyên lập tức có thể cảm nhận rõ ràng một sinh mệnh nào đó trong quả trứng này dường như có dấu hiệu hoạt động, như đang vui mừng phấn khích. Chỉ trong nháy mắt, Tích Dịch Yêu Vương đã bị giết chết, các thủ lĩnh vương giả xung quanh cũng không khỏi hít một hơi lạnh, chỉ có Địa Long tướng quân ở trên, lại vỗ hai móng vuốt, cười nói, "Tốt, đủ lợi hại, Hà Mã Vương, Song Đầu Lang Vương, hai ngươi cùng xuống, chơi với tên người này." Lập tức, Hà Mã Vương to lớn cao đến 2 mét, dài 5 mét gầm lên một tiếng, lao tới như một chiếc xe tăng hạng nặng, còn thân hình của con Song Đầu Lang Vương kia cũng không nhỏ hơn Hà Mã Vương bao nhiêu. Hai cái đầu sói lần lượt hú lên những tiếng hú giận người, thân hình như tia chớp lao đi, vẽ một đường vòng cung tuyệt đẹp trên không rồi bổ nhào về phía Thạch Tuyên. Thạch Tuyên vội vàng lách sang bên để tránh cú húc của Hà Mã Vương, nhưng thân hình của con Song Đầu Lang Vương kia lại có một cú lắc mình kỳ dị trên không, rồi hai cái đầu sói há ra, lập tức cắn chặt lấy Thạch Tuyên. Trong nháy mắt, máu tươi bắn tung tóe, độ bền lập tức tụt xuống còn 2900 điểm, một cú cắn đã lấy đi của Thạch Tuyên 100 điểm độ bền. Con Song Đầu Lang Vương này lại có sức phá hoại lên tới 247 điểm. Bị cắn chặt vào cánh tay trái, Thạch Tuyên gầm lên một tiếng, nén đau. Xích Long Thương trong tay lật ngược lại, đâm ngược từ dưới sườn trái của mình qua, sức tấn công tuyệt đối mạnh mẽ 472 điểm, khiến Xích Long Thương trong nháy mắt đã đâm xuyên qua con Song Đầu Lang Vương này từ giữa hai cái đầu của nó, xuyên thủng cơ thể nó. Gào! Song Đầu Lang Vương lập tức há miệng rú lên thảm thiết. Ầm! Gần như cùng lúc đó, Hà Mã Vương to lớn như một con voi, lao tới, túi đầu húc mạnh vào lưng Thạch Tuyên. Một tiếng nổ kinh thiên động địa, Thạch Tuyên lập tức há miệng phun ra một ngụm máu tươi, thân hình như diều đứt dây bay xa ra ngoài. Trong khoảnh khắc này, độ bền tụt xuống còn 2600 điểm. Lực va chạm kinh hoàng của Hà Mã Vương quả thực là đáng sợ. Ầm, lại một tiếng nổ lớn, Thạch Tuyên rơi mạnh xuống đất cách đó mấy chục mét, máu tươi rỉ ra từ miệng và mũi. Gào! Hà Mã Vương khổng lồ tiếp tục dùng sức, điên cuồng lao về phía Thạch Tuyên cách đó mấy chục mét, còn Song Đầu Lang Vương rơi xuống đất, dãy rủa vài cái, rồi từ từ mềm nhũn ra, không còn động đậy. Địa Long tướng quân ở trên, xem rất hứng thú, thỉnh thoảng lại nâng chiếc ly thủy tinh lên, uống chất lỏng màu đỏ bên trong, uống xong, chiếc ly rỗng sẽ được đổi đi, thay vào đó là một chiếc ly đầy chất lỏng màu đỏ, còn chiếc ly rỗng thì được mang đến một bên khác. Bên này có mấy cái giá gỗ lớn, trên giá gỗ treo ngược vài thi thể người, có cả nam lẫn nữ, mấy con ma thú vanh miệng của mấy người này ra, rồi kéo lưỡi trong miệng ra, sau đó cắt đi một nửa lưỡi, máu tươi từ nửa còn lại lập tức nhỏ xuống, chảy vào ly thủy tinh, rất nhanh, chất lỏng màu đỏ trong ly đã đầy, lại được đưa đến tay Địa Long tướng quân. Những con người đó rõ ràng vẫn còn sống, chỉ là miệng ú ớ, toàn thân co giật, nhưng không thể hét lên một tiếng thảm thiết nào. Rầm, rầm, rầm. Hà Mã Vương khổng lồ dẫm lên mặt đất, tạo ra những tiếng nổ vang rền. Nằm trên đất, Thạch Tuyên nghe thấy âm thanh này nhưng không hề nhúc đích, như thể đã chết. Chỉ là, trong tay hắn vẫn nắm chặt xích long thương, hắn đang chờ đợi Hà Mã Vương đến. Gào! Hà Mã Vương gầm lên cuồng nộ, cuối cùng cũng lao tới. Vì Thạch Tuyên đang nằm trên đất nên nó không thể sử dụng kỹ năng súng phong mạnh nhất, đành phải nhấc hai chân trước lên, hung hăng dẫm xuống. Với thân hình nặng hàng tấn, Một cú giẫm dồn hết sức lực này có sức phá hoại tuyệt đối không thua kém cú húc tàn độc kia. Thạch Tuyên chính là đang chờ nó dùng chiêu này. Ngay lúc Hà Mã Vương nhấc đôi chân khổng lồ, gầm thét giẫm xuống, thân hình Thạch Tuyên đột nhiên lăn một vòng. Ở phía xa, Địa Long tướng quân ngồi trên cao đổ chén dịch đỏ trong tay vào miệng, rồi vươn chiếc lưỡi đỏ ra liếm mép, thản nhiên nói, "Hà Mã Vương ngu xuẩn, nó xong rồi." Trong khoảnh khắc đó, Thạch Tuyên đã lăn vào dưới bụng Hà Mã Vương, cùng lúc đó, xích long thương trong tay cũng được đâm ra. Một đòn không hề hoa mỹ. Trong nháy mắt, xích long thương đã đâm xuyên qua phần bụng mềm mại của Hà Mã Vương, xuyên thủng thân thể nó rồi trồi ra từ trên lưng, máu tươi theo mũi thương phun bọn. Hà Mã Vương chu lên thảm thiết rồi lộn nhào, Thạch Tuyên đã sớm lăn ra khỏi gầm bụng nó, nhân tiện xoáy mạnh xích long thương rồi đột ngột rút ra. Lập tức, một lượng lớn máu tươi và nội tạng từ vết thương khổng lồ dưới bụng Hà Mã Vương điên cuồng phun ra. Hà Mã Vương to như một con voi gào thét thảm thiết, nhưng mỗi lần nó gầm lên hít thở, một cột máu như suối phun lại bắn ra từ bụng nó. Các yêu vương xung quanh đều nín thở như ve sầu mùa đông khi chứng kiến cảnh tượng đẫm máu này. Toàn thân Thạch Tuyên bị máu tươi phun trúng, hắn nhìn Hà Mã Vương khổng lồ đang rãy rủa trong cơn hấp hối, cuối cùng, với một tiếng rầm, nó nặng nề ngã xuống đất. Chương 11, điên cuồng tên tiểu quỷ loài người, bản tướng quân không thể không đánh giá cao ngươi rồi. Tất cả các ngươi, cùng xông lên, xé xác nó ra thành từng mảnh. Kẻ nào lấy được đầu nó dâng lên, bản tướng quân sẽ trọng thưởng. Địa Long tướng quân đột nhiên cao giọng quát lớn. Lập tức, 20 con thủ lĩnh ma thú các tộc còn lại xung quanh đều lộ ra ánh mắt tham lam và hung tàn, những tiếng gầm rú khác nhau vang lên, rồi chúng từ bốn phương tám hướng ùa về phía Thạch Tuyên ở trung tâm. Thống linh Quốc kêu lên một tiếng loạn, há cái miệng khổng lồ, bên trong bắn ra một chiếc lưới màu đỏ máu đầy gai độc như một mũi tên, phóng về phía Thạch Tuyên. Nhanh như chớp, cho dù là Thạch Tuyên, dưới sự tập trung cao độ cũng chỉ miễn cưỡng né được. Nhưng vừa né được đòn tấn công bằng lưới độc của Thống linh Quốc, sau lưng liền cảm thấy đau nhói, chúng một đòn móng gà sắc nhọn của Sơn Kê Vương khổng lồ, lập tức bị cào đi một mảng thịt lớn, trên lưng lộ ra ba dánh máu. Thạch Tuyên đau đớn hừ một tiếng, vung xích long thương, dũng cảm hét lớn một tiếng, gắng gượng chặn được bàn tay gấu khổng lồ của Hắc Hùng Tinh Vương đang lao tới. Nhưng Yêu Xà Vương đã vung chiếc đuôi khổng lồ, hung hăng quất vào người Thạch Tuyên. Và Thạch Tuyên hét lên một tiếng thảm thiết, bị hất văng lên không trung. 20 con quái vật đầu lĩnh bên dưới cười điên dại, con nào con nấy tranh nhau nhảy lên, quyết tâm trở thành kẻ đầu tiên xé xác Thạch Tuyên thành từng mảnh. Đây hoàn toàn là một cuộc chiến không cân sức. Thạch Tuyên dù mạnh đến đâu, cùng lúc đối phó với 2 con đã có chút khó khăn, đối phó với 3 con đã là giới hạn, mà bây giờ lại là 20 con ma thú cấp thủ lĩnh. Bị hất văng lên không trung, Thạch Tuyên nhìn từng con ma thú nhảy lên, mặt mày hung tợn, kẻ thì há cái miệng máu, người thì dương đuốt sắc như móc câu, quyết tâm xé nát chính mình. Gầm. Thạch Tuyên đột nhiên gầm lên, giữa không trung dốc hết sức lực còn lại, vậy mà lại gắng gượng xoay người lại. Xích long thương trong tay, ngay khoảnh khắc xoay người đã được ném xuống. Phần một tiếng, sự việc xảy ra quá đột ngột, một trong những yêu vương ma thú hét lên thảm thiết, lập tức bị xích long thương cắm sâu vào người. Long diễm thổ tức. Thạch Tuyên đỏ ngầu hai mắt, gần như điên cuồng gào thét. Trong nháy mắt, tổng cộng 1920 điểm ma năng lập tức biến mất 600 điểm, tuyệt chiêu hủy diệt long diễm thổ tức được kích hoạt. Lập tức, xích long thương cắm trong cơ thể con ma thú kia biến thành một ngọn lửa khổng lồ, ngọn lửa rồng lan ra bốn phía, cuốn cả bốn yêu vương ma thú xung quanh vào biển lửa, cuối cùng nổ tung với một tiếng vang trời. Trong nháy mắt, năm yêu vương ma thú đã bị thiêu thành tro bụi, nổ thành văn mảnh, hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. 15 yêu vương ma thú còn lại đều kinh hãi tản ra. Trong biển lửa, Thạch Tuyên lại cầm xích long thương, trông như một vị ma thần. Vẫn còn 1320 điểm ma năng, có thể kích hoạt thêm 2 lần long diễm thổ tức nữa. Thế nhưng, ma thú vẫn còn lại 15 con, hơn nữa, còn có địa long tướng quân đáng sợ nhất. Trận chiến này, còn có cơ hội thắng không? Thạch Tuyên không biết, nhưng hắn biết nếu trận này mình thua, không chỉ một mình hắn bỏ mạng, mà cả thành Nam Thiên, hàng ngàn người, đều sẽ bị hủy diệt cùng. Trong phút chốc, sự sống còn của cả thành Nam Thiên đều đè nặng lên vai Thạch Tuyên. Hê hê, Thạch Tuyên đột nhiên cười gằn, trong mắt ánh lên tia hung quang cắt máu, hắn nhếch miệng, để lộ hàm răng trắng ợn, trông âm u tà ác không tả xiết. Vút một tiếng, thân hình Thạch Tuyên tại chỗ khẽ lắc lư, rồi biến mất khỏi vị trí cũ. Khi xuất hiện lại, hắn đã lao đến trước mặt Sơn Kê Vương khổng lồ, xích long thương hung hăng đâm tới. Gầm. Các yêu vương ma thú xung quanh hơi sững sờ, rồi lập tức phản ứng lại, gầm lên và lao tới. Sơn Kê Vương khổng lồ cũng kêu lên quát quát, không sợ chết mà giơ ra hai móng vuốt sắc nhọn. Xoẹt xoẹt hai tiếng, ngay cả Sơn Kê Vương cũng sững sờ, con người trước mắt này vậy mà không hề né tránh, hai móng vuốt của nó lập tức cắm sâu vào hai bên sườn của hắn, xuyên vào cơ thể con người này. Cơn đau khiến khuôn mặt người đàn ông này méo mó, nhưng hắn lại đang cười. Xích long thương trong tay, với tốc độ vượt xa sức tưởng tượng của tất cả ma thú có mặt, bị hắn ném ra phía sau. Không ai ngờ hắn lại có hành động này, tất cả đều không khỏi sững sờ. Gần như ngay lập tức, Thống Linh có hét lên một tiếng thảm thiết, bị xích long thương ném trúng, xuyên từ đầu vào, rồi xích long thương chui toạt vào cơ thể khổng lồ của nó, sau đó trồi ra từ phía sau nông, bắn ra một vệt máu tươi trông đến giận người. Hê, con người này vẫn luôn cười gằn, hai tay đồng thời nắm lấy hai móng vuốt của Sơn Kê Vương đang cắm trong cơ thể mình, sau đó, gắng gượng rút chúng ra. Gầm một tiếng gầm vang, hắn nắm lấy hai móng vuốt của Sơn Kê Vương, vậy mà lại nhấc động con Sơn Kê Vương khổng lồ nặng cả tấn lên, rồi nện mạnh vào người Độc Giác Viên Vương vừa lao tới. Cút. Thạch Tuyên gầm lên, Sơn Kê Vương khổng lồ đập vào Độc Giác Viên Vương, hai con ma thú khổng lồ cùng lúc kêu thảm, lan ra ngoài. Xoẹt, gần như cùng lúc đó, máu tươi trên người Thạch Tuyên bắn ra, một cánh tay trái bị trưởng vĩ Xích Hổ Vương lao tới cắn trúng. Cơn đau dữ dội khiến Thạch Tuyên gầm lên, theo phản xạ, hắn vung tuổi trỏ đập mạnh vào đầu con Xích Hổ Vương này. Phần một tiếng, hộp sọ của Xích Hổ Vương lập tức vỡ nát, óc trắng hòa cùng máu tươi bắn ra, nó há miệng rồi ngã xuống. Mà cánh tay trái của Thạch Tuyên đã bị nó cắn đến mức chỉ còn một chút da dính vào cánh tay phải. "Hê!" Thạch Tuyên cười điên dại, đưa tay phải ra, gắng gượng giật đứt cánh tay trái này, rồi ném mạnh về phía một yêu vương ma thú khác vừa lao tới. Sau đó, cánh tay trái đã đứt lìa đó lại bị hắn đâm thẳng vào cái miệng khổng lồ vừa há ra của con yêu vương ma thú này. Điên cuồng, tuyệt đối điên cuồng, ngay cả con yêu vương này cũng không hiểu sao lại có con người tự tay đưa tay mình vào miệng nó cho nó cắn. Nó ngây ra một lúc, rồi theo phản xạ cắn xuống, lập tức, cánh tay trái này của Thạch Tuyên bị cắn thành một đống thịt nát. Tiếng hét thảm thiết, cơn đau tột cùng, đang hủy hoại thần kinh của Thạch Tuyên, cũng đang kích thích từng tấc sức mạnh trong cơ thể hắn. Một tiếng nổ bang, ngay khi con yêu vương này vừa cắn nát cánh tay trái của Thạch Tuyên, thì nắm đấm phải của Thạch Tuyên đã đập vào đỉnh đầu nó. Trong nháy mắt, đỉnh đầu cứng như thép của con yêu vương này lom xuống, máu tươi theo những vết nứt phun ra. Điên cuồng, đẫm máu, tuyệt đối kinh hoàng. Ngay cả Điệu Long tướng quân ngồi trên cao cũng phải chấn động, nó cũng chưa bao giờ thấy một con người nào còn điên cuồng hơn cả ma thú. Chương 12, thảm liệt long diễm thổ tức. Đột nhiên, trên chiến trường lại vang lên tiếng gầm điên cuồng, lập tức, một ngọn lửa rồng khổng lồ vô biên lại nổ tung. Trong biển lửa, lại có thêm bốn yêu vương ma thú kêu thảm rồi bị cuốn vào. Hê hê hê. Thạch Tuyên trông như một con ác quỷ, toàn thân máu me đầm đìa, rách nát tả tơi. Cánh tay trái của hắn đã bị xé toạc hoàn toàn, ngay cả một mảng da thịt lớn ở mạng sườn trái cũng bị lột đi, để lộ ra những đoạn xương sườn trắng nếu có thể thấy rõ. Vùng ngực và bụng cũng bị cắn ra một vết thương khổng lồ, một đống nội tạng chen chúc ở đó, nhưng Thạch Tuyên đã tự rút ruột của mình ra, cuốn chặt quanh người để cố định vết thương, tạm thời ngăn nội tạng tuôn ra hết. Trên chân càng bị cắn đến mức tàn tạ, lỗ chỗ những hố máu, những mảng xương trắng ẩn lộ ra. Kinh hoàng, đẫm máu, đã không thể hình dung nổi Thạch Tuyên lúc này. Hắn chỉ nở một nụ cười gằn, kéo lê thân thể rách nát đó, vẫn có thể di chuyển, từ từ tiến về phía những yêu vương ma thú còn lại. Bây giờ trên toàn chiến trường, từng con yêu vương ma thú, con nào cũng chết một cách kỳ dị thảm thương, có con vỡ hốc, có con bị xé thành hai mảnh, cũng có con đầu bị đập nát thành thịt vụn. Từng cái xác chất đống khắp nơi, và giữa đống thịt nát và xác chết này, chỉ còn Hắc Hùng Tinh Vương, Yêu Xà Vương, Nưu Đầu Lĩnh Chủ và Song Đầu Viên Yêu còn sống. Một con người tàn tạ, cầm cây trường thương ngày càng đỏ máu, từ từ tiến lại gần. Bốn yêu vương còn lại, vậy mà lại lộ ra vẻ sợ hãi, từ từ lùi lại. Khung cảnh vô cùng nặng nề. "Lên, lên cho ta." Con người này đã là nỏ mạnh hết đà. Kẻ nào dám lùi bước sợ chết, giết. Địa Long tướng quân trên cao gầm lên. Lập tức, bốn yêu vương cùng lúc gầm lên cùng nộ. Hắc Hùng Tinh Vương giẫm lên đống thịt nát, làm rung chuyển mặt đất, hung hăng vung bàn tay gấu đen khổng lồ đập tới. Yêu Xà Vương rít lên một tiếng, lao tới như chớp, đôi khổng lồ vung lên, quất ra từ xa. Nưu Đầu Lĩnh Chủ gầm lên, vung cây chiến phủ khổng lồ trong tay, chém tới từ xa. Song Đầu Viên Yêu hơi không người, hai cái đầu đồng thời há miệng máu, hung hăng cắn về phía Thạch Tuyên. Độ bền còn lại 1100 điểm, ma năng còn lại 60 điểm, chỉ đủ để kích hoạt một lần Long Diễm Tổ Tức. Đây chính là thông tin hiện tại của thú thần Thạch Tuyên. Trên người, từng cơn kiệt sức ập đến, cảm giác mệt mỏi tột độ xâm chiếm tâm trí. Thạch Tuyên cắn lưỡi, gầm lên một tiếng khàn khàn, cắm xích long thương trong tay xuống đất. Ngay lập tức, ma năng giảm xuống còn 630 điểm, kỹ năng tấn công phạm vi đại địa chấn kích tiêu hao 50 điểm ma năng được kích hoạt, khiến mặt đất trong phạm vi vài trượng xung quanh Thạch Tuyên rung chuyển, từng mảng đất đá vỡ vụn. Gầm. Nhân lúc bốn con ma thú hơi hoảng loạn và bị gián đoạn tấn công, Thạch Tuyên nhấc xích long thương lên, cả người lẫn thương, hung hăng phóng ra. Phập một tiếng, xích long thương cắm vào ngực Hắc Hùng Tinh Vương đang lao tới. Cùng lúc đó, do tổn hao nghiêm trọng mà khả năng phản ứng giảm mạnh, Thạch Tuyên còn chưa kịp phản ứng đã bị bàn tay gấu khổng lồ của Hắc Hùng Tinh Vương vung trúng. Rắc một tiếng, Thạch Tuyên cảm nhận rõ ràng xương sườn của mình gãy nát 7-8 cái, thân thể nặng nề bay ra ngoài, kéo theo một màn mưa máu giữa không trung, rồi nện mạnh xuống đất cách đó mấy chục mét. Độ bền trong nháy mắt tụt xuống còn 920 điểm. Gào. Ba yêu vương còn lại thấy có lợi, cũng đỏ mắt, điên cuồng xông lên. Một tiếng nổ vang trời, đuôi khổng lồ của Yêu Xà Vương quất tới đầu tiên. Thạch Tuyên hoàn toàn không kịp né tránh, liền ăn trọn một đòn, lập tức ngực và nửa bên má máu tươi bắn tung tóe, mắt trái trong nháy mắt không còn nhìn thấy gì. Ha ha. Thạch Tuyên cười điên dại, tay phải cũng trong nháy mắt ôm chặt lấy đôi rắn của Yêu Xà Vương. Độ bền 40 điểm. Một tiếng nổ vang trời, chiến phủ khổng lồ của Nưu Đầu Lĩnh Chủ đổ xuống, nhưng Thạch Tuyên vì ôm đuôi Yêu Xà Vương, thân thể bị nó kéo bay lên, nhờ đó tránh được một đòn chí mạng này. Yêu Xà Vương rít lên a oán, cái đuôi mang theo Thạch Tuyên lại một lần nữa vung mạnh. Lần này, nó nhắm thân thể Thạch Tuyên vào một đống đá khổng lồ cách đó vài mét mà đến tới. Xích Long Thương. Thạch Tuyên gầm lên, buông tay khỏi đuôi rắn, nhưng thân thể hắn, do quán tính, vẫn thẳng tắp đâm sầm vào đống đá đó. Thế nhưng, trong khoảnh khắc này, hắn đã dồn hết sức lực còn lại, ném Xích Long Thương vừa trở lại tay phải của mình ra. Phất một tiếng, Xích Long Thương như một tia máu, trong nháy mắt đâm xuyên qua Yêu Xà Vương vừa kịp phản ứng, lực tấn công mạnh mẽ đã xé xác Yêu Xà Vương thành hai đoạn. Yêu Xà Vương hét lên một tiếng thảm thiết, rồi ngã xuống đất, thân rắn trên mặt đất không ngừng quằn quại co rút. Thạch Tuyên bị đện vào đống đá vụn cũng đồng thời hét lên thảm thiết, ngực lạnh buốt, một mảnh đá nhọn đã đâm xuyên qua ngực hắn, trồi ra từ trước ngực. Độ bền lập tức giảm xuống còn 720 điểm. Hai yêu vương ma thú cuối cùng lắng Nưu Đầu Lĩnh Chủ và Song Đầu Viên Yêu cũng hiểu rằng, đây là một cuộc tàn sát không phải ngươi chết thì là ta vong. Hai con ma thú đều quên đi nỗi sợ hãi, dốc hết sức lực, cùng gầm lên lao tới, nước dai trắng như bọt phun ra từ miệng. Thạch Tuyên sau lần cuối cùng ném Xích Long Thương, rồi bị một tảng đá nhọn đâm xuyên qua, liền nằm trong đống đá vụn, tinh thần mơ hồ, cảm giác mệt mỏi và buồn ngủ tột độ ập đến, toàn thân hắn hoàn toàn mất hết sức lực. máu gần như đã chạy cạn, cơ thể cũng rách nát tả tơi. Nếu không phải thú thần của hắn đã tiến hóa đến cảnh giới cực cao, đổi lại là một trang bị giả nhất giai bình thường, thì đã sớm ngất lịm đi rồi. Cuối cùng cũng sắp kết thúc rồi sao? Trong cơn mơ hồ, Thạch Tuyên thoáng thấy vài bóng hình mờ ảo. Điền Mỹ Phượng, Triệu Tuyết Linh, Bạch Lam, Thi Liên, rất nhiều bóng hình, cuối cùng, tất cả những bóng hình đó dừng lại ở một cô gái trong sáng và xinh đẹp, đang nhẹ nhàng nói với Thạch Tuyên, "Tuyên, nhớ lời hẹn của chúng ta nhé." Lâm Dao Thạch Tuyên mơ màng lẩm bẩm, theo phản xạ ôm lấy, rồi mới mơ hồ nhận ra, mình đang ôm một cái đầu đầy lông lá. Hóa ra đó là một trong hai cái đầu của Song Đầu Viên Yêu. Còn Song Đầu Viên Yêu này nhanh hơn Ngưu Đầu Lĩnh Chủ một bước, lao tới, một ngụm ngậm lấy Thạch Tuyên trong đống đá vụn, cắn hắn vào miệng. Thạch Tuyên mơ màng, cơ thể đã sớm mất đi cảm giác, ngay cả bị cắn cũng không hề hay biết. Mãi cho đến lúc này vô thức ôm lấy, mới đột nhiên nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Rắc một tiếng, gần như cùng lúc, Song Đầu Viên Yêu đã một ngụm cắn nát toàn bộ xương trong lồng ngực hắn. Lâm Dao. Trong khoảnh khắc tuyệt vọng cuối cùng này, Thạch Tuyên đột nhiên tỉnh lại, không biết sức mạnh từ đâu bộc phát ra, gọi tên Lâm Dao, rồi ngay sau đó, trong cơn tuyệt vọng, hắn cũng cắn mạnh vào màng thịt mềm giữa hai cái đầu của Song Đầu Viên Yêu. Con người trong cơn tuyệt vọng, vậy mà lại bộc phát ra sức mạnh không thể tưởng tượng, khiến Thạch Tuyên cắn rách cả lớp da lông của Song Đầu Viên Yêu. Lập tức, hắn cảm nhận được một dòng máu tanh hôi ồ ạt chảy vào cổ họng và cơ thể mình. Chương 13, lột xác tiến hóa gạo. Song Đầu Viên Yêu đột nhiên hét lên thảm thiết, sắc mặt đại biến. Hóa ra, màng da mềm ở nơi giao nhau giữa hai cái đầu này chính là điểm yếu chí mạng của nó, giống như bảy tấc của rắn, trái tim của người thường, hay tinh thể giữa trán của trang bị giả. Như Đầu Lĩnh Chủ vừa chạy tới, thấy cảnh một người một thú cắn nhau, cũng không khỏi sững sờ tại chỗ, không biết phải ra tay thế nào. Bị cắn trúng, Song Đầu Viên Yêu hét lên thảm thiết rồi ngã xuống đất, sau đó cũng cắn chặt lấy Thạch Tuyên trong miệng, mang theo thân thể hắn không ngừng lăn lộn trên mặt đất. Như Đầu Lĩnh Chủ cầm cây búa khổng lồ, vậy mà không thể ra tay, vì một búa này chém xuống, rất có thể sẽ làm bị thương Song Đầu Viên Yêu. Hai bên không ngừng lăn lộn quằn quại, động tác của Song Đầu Viên Yêu dần chậm lại, rồi thân thể dần mềm nhũn, mắt trợn trắng, vậy mà đã không còn hơi thở. Tuy nhiên, con người bị cắn kia chắc cũng sắp chết rồi. Như Đầu Lĩnh Chủ nghĩ vậy, rồi vung cây chiến phủ khổng lồ, dốc hết sức lực, hung hăng chém về phía một trong hai cái đầu của Song Đầu Viên Yêu, nó muốn chém cả Song Đầu Viên Yêu và con người kia thành thịt vụn. Đột nhiên, một bàn tay từ dưới vươn lên, đỡ lấy cán của cây búa khổng lồ có sức mạnh ngàn cân này. Như Đầu Lĩnh Chủ giật mạnh cây búa, vậy mà lại bị bàn tay của con người này nắm chặt, không hề nhúc nhích. Thử! Ngay cả Điệu Long tướng quân trên cao cũng không nhịn được mà dừng lại chiếc ly thủy tinh vừa đưa đến bên miệng, trừng mắt ma nhìn sang. Dưới thân thể khổng lồ của Song Đầu Viên Yêu đã chết, một con người từ từ đứng dậy, một cánh tay duy nhất đang nắm chặt cán búa của Ngưu Đầu Lĩnh Chủ, khiến nó không thể lay chuyển. Con người này, vậy mà chính là Thạch Tuyên, người đáng lẽ đã chết và không còn chút sức lực nào. Sao có thể? Sao hắn lại đột nhiên có được sức mạnh kinh khủng như vậy? Chỉ một tay, đã có thể nắm lấy cây búa khổng lồ của nó, khiến nó giật cũng không ra. Gào trong lòng Ngưu Đầu Lĩnh Chủ đột nhiên dâng lên một nỗi sợ hãi không tên, nó buông cán búa, quay người định bỏ chạy. Muộn rồi, con người này cầm lấy cây búa khổng lồ, rồi xoay ngược lại, sau đó hung hăng ném đi. Phát một tiếng, cây chiến phủ khổng lồ chém vào đầu Ngưu Đầu Lĩnh Chủ vừa chạy được hai bước, lập tức chém đầu nó thành hai nửa, máu tươi và óc văng tung tóe. Ngưu Đầu Lĩnh Chủ loạn choạng, lao về phía trước hai bước, rồi mới dầm một tiếng ngã sấp xuống đất, toi mạng. Đến đây, hơn 20 yêu vương ma thú đã hoàn toàn bỏ mạng dưới tay Thạch Tuyên. Sao có thể? Địa Long tướng quân cũng không nhịn được mà kinh ngạc kêu lên. Đúng vậy, sao có thể có chuyện này? Ngay cả Thạch Tuyên cũng cảm thấy quá trùng hợp. Ngay khoảnh khắc hắn sắp cận kề cái chết, Song Đầu Viên Yêu cuối cùng cũng bị hắn cắn chết. Sau đó năng lượng của Song Đầu Viên Yêu bị tinh thể của hắn hấp thụ, từ đó tiến hóa. Nói là trùng hợp, nhưng thực ra cũng rất bình thường. Một hơi giết chết hơn 20 yêu vương ma thú, thú thần hấp thụ một lượng năng lượng khổng lồ như vậy, tự nhiên sẽ tiến hành lột xác tiến hóa lần nữa, chỉ là lần tiến hóa này lại xảy ra đúng vào lúc Thạch Tuyên đã hoàn toàn tuyệt vọng. Nhị giai 60, trong nháy mắt tiến hóa đạt đến nhị giai 70. Cơ thể cũng trong khoảnh khắc tiến hóa, tăng tốc hồi phục, độ bền, ma năng đều trong nháy mắt được bổ sung đầy. Lúc Thạch Tuyên đứng dậy, tuy cơ thể chưa hoàn toàn hồi phục, nhưng cũng đã gần như khỏi được một nửa, ngay cả cánh tay trái đã đứt lìa cũng mọc ra một đoạn ngắn. Trong cơ thể, thông tin của thú thần cũng đã đạt đến một tầm cao mới. Tổng độ bền từ 3000 điểm ban đầu tăng lên 3150 điểm, ma năng thì tăng lên 2040 điểm, lực tấn công càng đạt đến 41 điểm, phòng ngự là 154.5 điểm. Vẫy tay một cái, Xích Long Thương lại trở về trong lòng bàn tay, Thạch Tuyên cầm thương, từ từ đi về phía trên. Trong con mắt độc nhất, bắn ra ánh sáng kinh người, nhìn chằm chằm vào Địa Long tướng quân trên cao. Cuối cùng, chỉ còn lại một mình Địa Long tướng quân. Hê hê, loài người, ngươi thật sự quá bất ngờ đối với bản tướng quân, vậy mà có thể trong tình thế tuyệt vọng đó, trang bị lại tiến hóa. Không thể không nói, ngươi rất may mắn. Địa Long tướng quân rất nhanh đã hiểu ra nguyên nhân Thạch Tuyên có thể hồi phục sức mạnh, nó cũng cuối cùng từ từ đứng dậy. Thân hình của Địa Long tướng quân này so với các thủ lĩnh ma thú khác cũng không quá lớn, chỉ cao hơn 2 mét một chút, da hơi bằng đất, trên đó phủ đầy những cục thịt nhỏ, giữa những cục thịt còn có những mảng vảy rồng màu vàng đất. Địa Long là một nhánh của Long tộc, tuy thuộc về Long tộc cấp thấp, nhưng dù sao trong cơ thể cũng có huyết thống của rồng. Mà rồng, đó chính là sinh vật mạnh nhất trên thế giới này. Địa Long tướng quân chính là tồn tại mạnh nhất trong cả tộc Địa Long. Trong cả khu rừng ma thú, nó cũng chỉ yếu hơn một chút so với Hỏa Long Vương, kẻ thống trị cả khu rừng. Lần này, thủ lĩnh thống lĩnh toàn bộ đại quân ma thú chính là nó. Thế nhưng, may mắn của ngươi cũng đến đây là hết rồi. Loài người, bây giờ hãy để ngươi hiểu, so với long tộc vĩ đại, sinh vật như loài người, nhỏ bé đến nhường nào. Phía sau địa long tướng quân, lập tức có hai con ma thú, hợp lực nâng cây thương khổng lồ dài hơn 2 mét, hơi ngả màu đen, mang đến trước mặt địa long tướng quân, vẻ mặt vô cùng căng sức. Địa long tướng quân vươn một tay, nhấc bổng cây cự thương trông có vẻ rất nặng lên, trừng mắt nhìn Thạch Tuyên đang chậm rãi bước tới, lạnh nhạt nói, thứ trong tay ta chính là thần khí vệ huyết ma. Địa long tướng quân vươn một tay, nhấc bổng cây cự thương trông có vẻ rất nặng lên, trừng mắt nhìn Thạch Tuyên đang chậm rãi bước tới, lạnh nhạt nói, thứ trong tay ta chính là thần khí vệ huyết ma thương của tộc địa long. Theo quan điểm của loài người các ngươi, đây là một món thần khí phẩm chất hiếm. Bây giờ, hãy để ngươi hiểu thế nào là sức mạnh thực sự, thế nào là lực lượng tuyệt đối. Vừa nói đến đây, địa long tướng quân đột nhiên gầm lên một tiếng dữ dội, cắm cây ma thương khổng lồ xuống đất trước mặt. Lập tức, từ trên ma thương, những luồng gió lốc xoáy sắc bén bắn ra, xé toạc mặt đất, cuốn cả mấy con ma thú bên cạnh hắn vào trong. Gào mấy con ma thú bất giác bị cuốn vào cơn lốc xoáy đột ngột nổi lên, chỉ kịp hét lên một tiếng thảm thiết ngắn ngủi rồi bị xé thành một trận mưa máu. Thạch Tuyên bất giác nhớ lại ma pháp kinh hoàng báo lốc tử vong mà gã ma pháp sư kia đã thi triển hôm đó. Lẽ nào, ma thương của địa long tướng quân trước mắt lại thuộc tính phong? Đây chính là kỹ năng đi kèm của vệ huyết ma thương sao? Giống như long diễm thổ tức của xích long thương của mình. Không có nhiều thời gian cho hắn suy đoán nữa, thân hình của địa long tướng quân đã bị cơn lốc xoáy khổng lồ bao phủ. Sau đó, cả người và cơn lốc xoáy cùng lao về phía Thạch Tuyên. Thạch Tuyên chống xích long thương xuống đất, vội vàng lùi nhanh lại. Kỹ năng mà địa long tướng quân vừa thể hiện thật sự quá đáng sợ, khiến Thạch Tuyên nhất thời không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hê hê, loài người, chết đi. Địa long tướng quân gầm lên, đột nhiên ném vệ huyết ma thương trong tay ra. Nhanh như chớp, ngay cả Thạch Tuyên cũng không thể né tránh, chỉ có thể miễn cưỡng giơ xích long thương lên đỡ đòn. Ken một tiếng, hai cây thần thương đều là phẩm chất hiếm lần đầu giao phong, lập tức vang lên một tràng âm thanh vo ve kỳ dị. Sau đó, Thạch Tuyên bị cơn lốc xoáy tự nhiên tỏa ra từ ma thương cuốn vào. Hoàn toàn không thể giữ vững thân hình, Thạch Tuyên hét thảm một tiếng trong cơn lốc. Trong khoảnh khắc đó, không biết bao nhiêu lưới đao gió sắc bén kinh hoàng đã chém lên khắp người hắn. Tổng cộng 3150 điểm độ bền, cứ thế điên cuồng sụt giảm trong cơn lốc. 3100, 3050, 3000, trong nháy mắt đã tụt xuống còn 2900 điểm. Gầm. Cảm thấy không ổn, Thạch Tuyên không hề do dự, lập tức triệu hồi Long Diễm Thổ Tức. Phương một tiếng, ngọn lửa hừng hực bùng lên từ xích long thương trong tay hắn, tạo thành một con hỏa long, trong nháy mắt đã xé toạc cơn lốc xoáy. Thạch Tuyên hét dài một tiếng, nắm chặt xích long thương đang được ngọn lửa bao bọc rồi ném ra ngoài. Đáng tiếc, địa long tướng quân đã né được. Thạch Tuyên có tổng cộng 2040 điểm ma năng, mà một chiêu Long Diễm Thổ Tức đã tiêu hao 600 điểm, vậy nên hắn chỉ có thể tung ra chiêu cuối này 3 lần. Không ngờ, chiêu Long Diễm Thổ Tức đầu tiên lại bị lãng phí vô ích như vậy. Địa long tướng quân né được cây trường thương Thạch Tuyên ném ra, lăn một vòng trên đất rồi lao thẳng tới. Hắn vây tay, phệ huyết ma thương lại xuất hiện trong móng vuốt, sau đó, vô số bóng thương ngập trời lập tức bao trùm lấy Thạch Tuyên. Chương 14, ấu hồ thú bất kể là sức mạnh, kỹ năng, ý thức chiến đấu, phản ứng, sự nhạy bén, tất cả mọi thứ, địa long tướng quân đều mạnh hơn Thạch Tuyên. Đây cũng là lần đầu tiên Thạch Tuyên gặp phải một đối thủ kinh khủng tuyệt đối, áp đảo mình về mọi mặt như vậy. Địa long tướng quân này hoàn toàn khác với những thủ lĩnh ma thú thông thường chỉ biết chiến đấu theo bản năng dựa vào sức mạnh hay phòng ngự châu bò. Không kịp triệu hồi xích long thương đã ném ra xa, Thạch Tuyên bị vô số bóng thương bao vây, lập tức rút ra một vũ khí khác trong cơ thể là hùng trưởng côn, sau đó chỉ nghe thấy tiếng ken 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 vang lên không ngớt. Lực tấn công của hùng trưởng côn yếu hơn vệ huyết ma thương rất nhiều, Thạch Tuyên lập tức bị chấn cho lùi lại liên tục. Cuối cùng, địa long tướng quân hét dài một tiếng, vung ngang vệ huyết ma thương, đánh thẳng vào lưng Thạch Tuyên. Một tiếng bùm vang lên, Thạch Tuyên hộp máu bay ra xa. Ngay khoảnh khắc bay ra, Thạch Tuyên đã đổi vũ khí lại thành xích long thương. Trước khi cơ thể kịp rơi xuống đất, xích long thương đã cắm xuống trước một bước, sau đó, hắn kích hoạt đại địa chấn kích. Quả nhiên, hắn đoán không sai, địa long tướng quân chỉ chậm hơn hắn nửa bước đã đuổi đến nơi hắn sắp rơi xuống. Cùng lúc đó, đại địa chấn kích được kích hoạt. Mặt đất rung chuyển dữ dội, ngay sau đó từng mảng đất đá nứt ra rồi vỡ tan. Địa long tướng quân cuối cùng cũng phải khựng lại một chút. Thạch Tuyên đã tính toán trước mấy bước này, xích long thương vừa cắm xuống đất kích hoạt đại địa chấn kích, hắn liền rút ra đồng ngược lại. Quả nhiên, lần này hắn đã đoán trúng, địa long tướng quân cũng không kịp phản ứng, bị xích long thương đâm thẳng vào ngực. Lực tấn công mạnh mẽ của xích long thương quả nhiên vượt trội hơn lớp giáp phòng ngự của địa long tướng quân, lập tức xuyên thủng lớp giáp, đâm xuyên qua người hắn. Long Diễm Thổ Tức. Cơ hội tốt như vậy, Thạch Tuyên không hề do dự, triệu hồi Long Diễm. Thế nhưng, Thạch Tuyên đứng gần địa long tướng quân như vậy, cũng không thể thoát khỏi ma thương của hắn. Phệ huyết ma thương cũng gần như ngay khoảnh khắc địa long tướng quân trúng chiêu, đã đâm thủng ngực Thạch Tuyên. Phong chi thăng tức. Thạch Tuyên và địa long tướng quân, trong chưa đầy nửa giây, gần như cùng lúc trúng thương, và họ cũng gần như đồng thời kích hoạt chiêu cuối của vũ khí. Long Diễm Thổ Tức. Phong chi thăng tức. Gầm. A. Cả hai gần như cùng lúc hét lên thảm thiết. Thạch Tuyên chỉ cảm thấy một lực xé rách cực mạnh truyền đến từ vết thương, sau đó một cột gió xoáy khổng lồ bùng nổ từ cây ma thương, trong nháy mắt đã nghiền nát cơ thể Thạch Tuyên thành một đống thịt vụn. Địa long tướng quân cũng chẳng khá hơn bao nhiêu, xích long thương cắm trên người hắn trong nháy mắt hóa thành long diễm, bao trùm lấy hắn, biến hắn thành một quả cầu lửa. Hai tuyệt chiêu kinh hoàng cùng lúc bùng nổ, mãi một lúc lâu sau mới dần dần tắt hẳn. Trên mặt đất, cơ thể của Thạch Tuyên đã hoàn toàn bị phá hủy, nhưng đầu của hắn lại giữ được hơn nữa, tinh thể lại không hề bị tổn hại. Điều này có nghĩa là hắn đã thoát được một kiếp, không hề chết. Và độ bền của bộ giáp ngự thần của hắn, trong khoảnh khắc vừa rồi, đã giảm mạnh 100 điểm. Phong chi thán tức thật kinh khủng. Về phần địa long tướng quân, toàn thân hắn bị đốt thành than, cuối cùng long diễm thổ tức phát nổ, phần lớn cơ thể hắn hoàn toàn bị nổ thành cho bụi. nhưng phản ứng của Địa Long tướng quân phải nói là còn mạnh hơn cả Thạch Tuyên, ngay khoảnh khắc bị Long Diễm Thổ tức nuốt chửng, hắn đã tự tay giật đầu mình ra, ném khỏi biển lửa. Cơ thể của Địa Long tướng quân mạnh mẽ không hề thua kém người trang bị giáp, chỉ còn lại một cái đầu, hắn vẫn còn sống, giống như Thạch Tuyên, đã thoát khỏi kiếp nạn kinh hoàng vừa rồi. Hai cái đầu, giờ đây đang lặng lẽ nằm trên đất, nhìn nhau. Đột nhiên, hai cây Xích Long Thương và Phệ Huyết Ma Thương cắm trên đất cùng bay lên, rồi giao đấu trên không trung. Cho dù chỉ còn lại một cái đầu, họ vẫn phải chiến đấu đến giây phút cuối cùng. Ta thắng rồi. Loài người. Trên mặt đất, Địa Long tướng quân đột nhiên gắng gượng phát ra tiếng gọi khàn khàn, đây là địa bàn của ta, ta có thể lập tức thông báo cho các ma thú khác đến đây, tiêu diệt ngươi hoàn toàn. Địa Long tướng quân đột nhiên cười lớn, chỉ là vừa cười vừa phun ra máu tươi. Hơn 20 thủ lĩnh ma thú chết thảm, cộng thêm việc Địa Long tướng quân ra tay một chiêu đã nghiền nát mấy con ma thú bên cạnh, nên những con ma thú còn lại đều đã lùi xa xuống dưới sườn núi này, chỉ dám đứng từ xa quan sát tình hình chiến đấu, không có mệnh lệnh của Địa Long tướng quân, không ai dám lên sườn núi này xem kết quả. Thế nhưng, chỉ cần Địa Long tướng quân gầm lên một tiếng ra lệnh cho đám ma thú này xông lên, bầy ma thú sẽ tràn đến, sẽ sát Thạch Tuyên. Địa Long tướng quân nghĩ đến điều này, nên mới cười lớn. Đám ma thú ở xa dưới sườn núi, mơ hồ nghe thấy tiếng cười của Địa Long tướng quân, đều đang nghĩ, lẽ nào chủ nhân đã thắng rồi? Không, là ta thắng. Đột nhiên, Thạch Tuyên chỉ còn lại cái đầu lạnh lùng nói. Cái gì? Ngươi thắng? Địa Long tướng quân sững sờ, còn chưa kịp phản ứng, đã đột nhiên nhìn thấy một con ma thú kỳ lạ đang trừng mắt nhìn hắn ngay trước mặt, sau đó, nó vung bước. Cái đầu đã hoàn toàn mất đi sức phòng ngự của Địa Long tướng quân liền vỡ nát. Địa Long tướng quân trợn tròn mắt, đến lúc chết, hắn vẫn không hiểu tại sao mình lại chết dưới móng vuốt của một con ma thú. Con ma thú này lại là thứ gì? Con ma thú này chính là thú triệu hồi thứ hai của Thạch Tuyên vừa mới ấp nở thành công. Từ trước đến nay, Thạch Tuyên vẫn luôn triệu hồi quả trứng này lơ lửng bên cạnh. Trong trận đại chiến thảm khốc vừa rồi, không ai để ý, sau khi hấp thụ tinh hoa năng lượng của hơn 20 con ma thú cấp thủ lĩnh hàng đầu, quả trứng triệu hồi này cuối cùng đã ấp nở thành công, biến thành một thú triệu hồi giai đoạn sơ sinh, hơn nữa còn một vuốt giết chết Địa Long tướng quân. Điều này không phải vì con thú triệu hồi này kinh khủng đến mức nào, mà là vì cơ thể của Địa Long tướng quân đã bị hủy, bộ giáp nặng cũng không còn, cái đầu còn lại này không còn sức phòng ngự, nên mới bị con thú triệu hồi nhỏ bé này giết chết. Cái đầu của Thạch Tuyên lặng lẽ nằm giữa một đống xác chết và biển máu, tâm trí vô cùng bình tĩnh. Và thông tin về con thú triệu hồi mới sinh này đang lướt qua trong đầu hắn. Ấu hồ thú, thú triệu hồi giai đoạn sơ sinh, phẩm chất thượng giai, sinh mệnh 150 điểm, tấn công 15, phòng ngự 10. Sẽ dùng móng vuốt và răng để cắn xé kẻ thù. Thạch Tuyên không khỏi mừng rỡ, đây chính là thú triệu hồi thượng giai. Trong số các thú triệu hồi hệ động vật, phẩm chất được chia thành hạ giai, trung giai, thượng giai và thần giai. Thần giai là thứ chỉ có thể mơ ước, ngay cả thượng giai cũng rất hiếm. Bây giờ có thể ấp ra một con thú triệu hồi thượng giai, Thạch Tuyên đã cảm thấy mãn nguyện rồi. Xem ra, quyết định chỉ để nó hấp thụ năng lượng của ma thú cấp thủ lĩnh mạnh mẽ là đúng đắn. Trong đầu hắn, một thông báo hiện lên, nhắc nhở hắn nhiệm vụ trận chiến bảo vệ thành Nam Thiên đã hoàn thành. Ngay sau đó, một thông báo khác lại hiện lên trong đầu. Địa Long tướng quân chết thảm, quân đội ma thú tan rã. Hỏa Long Vương, kẻ thống trị rừng rậm ma thú, không cam tâm với thất bại của Âm Mưu, sẽ phái hai vị thống soái còn lại trong ba thống soái dưới trướng xâm lược thành Nam Thiên sau 15 ngày nữa. Hỡi người anh hùng loài người dũng cảm, ngươi sẽ thể chết bảo vệ quê hương của mình hay từ bỏ hy vọng? Bên dưới có hai lựa chọn, bảo vệ và từ bỏ. Thạch Tuyên ngây người. 15 ngày sau, sẽ có thêm một đợt tấn công nữa. Hơn nữa, hai vị thống soái còn lại trong số ba người sẽ là thủ lĩnh, đồng nghĩa với việc sẽ có hai thủ lĩnh mạnh ngang Địa Long tướng quân. Thạch Tuyên sững sờ một lúc lâu mới hoàn hồn, sau đó tiếp tục nhận nhiệm vụ này. Dưới sơn núi, tất cả ma thú đều lặng lẽ rút đi. Nơi Thạch Tuyên đang nằm, yên tĩnh lạ thường, chỉ còn lại những cơn gió núi nhẹ nhàng. Con ấu hồ thú kia mở to đôi mắt tò mò, liên tục ngửi ngửi khắp nơi, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Trên mặt đất, cơ thể của Thạch Tuyên đang lặng lẽ hồi phục. Con Địa Long tướng quân đã hoàn toàn tan thành tro bụi, ngay cả cây Phệ Huyết Ma Thương kia của hắn cũng biến mất không thấy đâu. Trên mặt đất, còn lại một quả cầu ánh sáng màu xanh lá và một đống những quả cầu ánh sáng khác đang liên tục biến đổi. Một lúc sau, cơ thể của Thạch Tuyên cuối cùng cũng hoàn toàn hồi phục, hắn ngồi dậy từ mặt đất, vung tay, chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái không nói nên lời, sức mạnh như dòng suối chảy khắp cơ thể. Dường như sau trận chiến vừa rồi, mình đã trở nên mạnh hơn. Sức mạnh của Địa Long tướng quân là không thể nghi ngờ, chỉ là không ngờ khi giao đấu với hắn, thắng bại lại được phân định trong nháy mắt. Mặc dù so ra, trận chiến này không thảm khốc bằng trận đại chiến với hơn 20 yêu vương ma thú lúc đầu, nhưng sự nguy hiểm và kinh tâm động phách lại hơn hẳn trận trước. Xem ra, trận chiến với cao thủ thực sự có thể phân định sinh tử chỉ trong một khoảnh khắc. Thạch Tuyên ghi nhớ sâu sắc kinh nghiệm và bài học này vào trong đầu, sau đó nhặt lên mấy quả cầu ánh sáng trên mặt đất. Trong đó, quả cầu ánh sáng liên tục biến đổi, hóa ra là vật liệu hiếm long cốt. Còn quả cầu ánh sáng màu xanh lá kia, Thạch Tuyên vừa nhìn thấy đã toàn thân chấn động, sau đó hít một hơi thật sâu. Màu xanh lá, không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là trang bị hiếm, là lục trang. Chương 15, nhân thủ hộ đang chuẩn bị nhặt lên thì phát hiện quả cầu ánh sáng màu xanh lá kia lóe lên một cái, rồi biến mất ngay trước mắt. Thạch Tuyên sững sờ vội ngẩng đầu lên, thì phát hiện quả cầu ánh sáng màu xanh lá đã bay vào tay một người khác. Bộ râu bạc trắng, cơ thể trông như bán trong suốt, nụ cười hiền từ. Lại chính là lão giả râu bạc từng gặp trong không gian hình bông khi dịch chuyển đến thành Nam Thiên. Lão giả râu bạc mỉm cười nói, món lục trang này là Phệ Huyết Ma Thương của Địa Long tướng quân, triệu hồi sư không thể sử dụng hai vũ khí cùng lúc, cho nên cây Phệ Huyết Ma Thương này đối với ngươi cũng không có tác dụng gì. Ngài lao tiền bối. Thạch Tuyên sững sờ một lúc lâu mới hoàn hồn. ta đến đây là vì ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt trận chiến bảo vệ thành Nam Thiên, nên đến để trao phần thưởng nhiệm vụ cho ngươi. Phần thưởng của nhiệm vụ lần này chính là cây vệ huyết ma thương, vũ khí chung cho 5 chức nghiệp sẽ rơi ra sau khi địa long tướng con chết, 100 tiền vàng và một viên kim hoạch. Tinh hoạch chính là tinh hoạch của ma thú kia. Cái này cũng tính là phần thưởng sao? Thạch Tuyên không khỏi tò mò, tinh hoạch ma thú thông thường là thứ rất bình thường. Ha ha, chữ kim trong kim hoạch này là kim trong tiền vàng, không phải tinh hoạch thông thường đâu. Lão giả râu bạc mỉm cười lấy ra một vật thể hình bát diện lấp lánh ánh vàng giống như tinh thạch, đưa cho Thạch Tuyên, đây chính là kim hoạch. Cái gọi là kim hoạch, thực ra là kết tinh năng lượng tiến hóa của tinh hoạch ma thú sau khi sống sót hơn ngàn năm. Viên kim hoạch này, ít nhất cũng đã có tuổi đời ngàn năm, là một thứ tốt đấy. Thạch Tuyên nhận lấy, có thể cảm nhận rõ ràng năng lượng kinh khủng chứa đựng bên trong, tò mò hỏi, lão tiền bối, kim hoạch này có tác dụng gì? Lão giả râu bạc đuốt râu nói, kim hoạch có thể dùng để cường hóa trang bị vũ khí. Xích Long Thương của ngươi, bây giờ cũng đã được cường hóa một cấp rồi phải không? Mà kim hoạch này, mỗi viên đều có thể giúp Xích Long Thương của ngươi cường hóa mạnh hơn nữa, có thể đạt đến cảnh giới cường hóa cấp 3. Đương nhiên, cường hóa cấp 1 thông thường, một số tinh hoạch ma thú mạnh hơn cũng có thể làm được, nhưng lại có nguy cơ thất bại. Cái gì? Kim hoạch này lại có thể giúp Xích Long Thương của mình tiến hóa lần nữa? Thạch Tuyên không kìm được kích động, vội nói, tiền bối, vậy làm thế nào để cường hóa? Các trang bị khác cũng được chứ? Ừm, tất cả trang bị đều được, ngay cả trang bị thông thường, đương nhiên, ta tin không ai nỡ dùng kim hoạch cho những thứ đó đâu. Ha ha, nơi có thể tiến hành cường hóa, đó chính là hoàng thành trong tứ thành. Ngươi hiện tại vẫn chưa đến được nơi đó, nhưng chắc cũng nhanh thôi. Lão giả râu bạc đuốt râu mỉm cười, còn về phần thưởng là vũ khí hiếm vệ huyết ma thương này, ta có thể giúp ngươi thêm một lựa chọn. Một là chọn cây vệ huyết ma thương không có tác dụng gì với ngươi, còn một lựa chọn khác, đó là một món lục trang hiếm ngẫu nhiên bất kỳ, ngươi sẽ chọn loại nào? Thạch Tuyên trầm ngâm một lát, nếu đã cây vệ huyết ma thương này vô dụng, chi bằng chọn trang bị khác, thử vận may của mình, liền nói, tôi chọn trang bị khác ngẫu nhiên. Lão giả râu bạc gật đầu nói, tốt. Sau đó chỉ thấy trong lòng bàn tay ông lại hiện ra một quả cầu ánh sáng màu xanh lá, trên mặt còn lộ ra vẻ bí ẩn. Thạch Tuyên nhận lấy, vừa nắm lấy quả cầu ánh sáng màu xanh lá này, liền cảm nhận được một luồng năng lượng mạnh mẽ tuyệt đối không thể tả được tràn vào cơ thể. Ngay sau đó, trong đầu hắn hiện lên thông tin của món trang bị màu xanh lá này. Tên: Nhẫn thủ hộ phẩm chất, hiếm thuộc tính cơ bản, tấn công 50 điểm, phòng ngự 50 điểm thuộc tính cộng thêm 1, phòng ngự 2 điểm thuộc tính cộng thêm 2, phòng ngự 14 điểm thuộc tính cộng thêm 3, tấn công 25 điểm thuộc tính cộng thêm 4, ma năng 200 điểm thuộc tính cộng thêm 5, độ bền 100 điểm, kỹ năng đi kèm. Thánh Thuẫn thủ hộ linh hồn của lục trang này biến thành một mảnh sáng màu xanh lá, gắn vào khu vực thứ tư. Khu vực này có tổng cộng 5 ô, hiện tại đã trang bị huy hiệu của đoàn hoa hồng, máy quét trang bị và chiếc nhẫn vừa mới trang bị này. Hóa ra, khu vực này lại có thể trang bị cả trang sức. Trang sức quý giá đến mức nào, Thạch Tuyên tuy không chắc chắn, nhưng chỉ biết rằng, ít nhất cho đến nay, hắn chưa từng thấy, cũng chưa thấy cửa hàng nào bán. Nhìn nụ cười bí ẩn của lão giả râu bạc đối với mình, hắn đột nhiên hiểu ra, đây chắc chắn là lão giả cố ý chọn cho hắn. So ra, trang bị loại trang sức là khó kiếm nhất, huống chi còn là loại hiếm. Tiểu tử, coi như đây là ta giúp ngươi gian lận một chút đi. Hừ, dù sao những kẻ khác nói không chừng còn khoa trương hơn ta nữa. Lão giả râu bạc vừa như tự nói vừa như nói với Thạch Tuyên, sau đó lại mỉm cười. 15 ngày sau, ta tin chiếc nhận thủ hộ này sẽ giúp được ngươi. Thánh Thuẫn thủ hộ kia chắc sẽ giúp ngươi rất nhiều đấy. Ha ha. Tiểu tử, 100 đồng tiền bằng kia ta đã bỏ vào túi không gian của ngươi rồi. Tiểu tử, hy vọng chúng ta còn có thể gặp lại. Đương nhiên, là nếu ngươi có thể hoàn thành vòng thứ 2 của nhiệm vụ bảo vệ thành Nam Thiên. Cùng với giọng nói, lão giả râu bạc đã biến mất trong không khí. Thạch Tuyên ngơ ngác cảm nhận thông tin về thú thần trong cơ thể mình, hồi lâu không nói nên lời. Sau khi trang bị chiếc nhẫn thủ hộ này, tổng thông tin của thú thần nhị giai 70 đã đạt đến, độ bền 3250 điểm ma năng, 2240 điểm tấn công, 556 điểm phòng ngự, 246.5 điểm tốc độ, 0.2 điểm vũ khí, Xích Long Thương 1, lục trang, trang bị, mũ sói, bạch trang, thắt lưng hồng thạch, lam trang, găng tay tấn công, bạch trang, trang sức, nhẫn thủ hộ, lục trang, thú triệu hồi 1, người sói thú, giai đoạn trưởng thành, thú triệu hồi 2, ấu hồ thú, giai đoạn sơ sinh. Kỹ năng đi kèm 1, Long Diễm Thổ Tức Kỹ. Năng đi kèm 2, Thánh Thuẫn thủ hộ một chiếc nhẫn nhỏ bé đã khiến thực lực của hắn tăng lên cả một bậc. Thạch Tuyên cảm thán sự mạnh mẽ của trang bị hiếm, nhìn chiếc nhẫn thủ hộ xuất hiện trên ngón giữa tay trái của mình. Toàn thân nhẫn tỏa ra ánh sáng trắng nhàn nhạt, trên đó có đính một viên đá quý trắng tinh thánh khiết, bên trong mơ hồ còn có thể thấy ánh sáng lưu chuyển. Nếu quan sát kỹ, sẽ thấy những đường vân tinh xảo trên nhẫn, khiến chiếc nhẫn này trông vô cùng lộng lẫy và tinh mỹ. Thạch Tuyên thầm nghĩ, mấy thứ nhẫn kim cương, nhẫn bạch kim trong thế giới của mình, làm sao có thể so sánh được một phần vạn vẻ đẹp của chiếc nhẫn trên tay mình. Xuống khỏi rừng rậm ma thú, chỉ thấy đội quân ma thú vốn đông nghịt bao vây thành Nam Thiên ở phía xa đã biến mất không còn tăm hơi, chỉ còn lại xác của các loại ma thú, đương nhiên, trong đó cũng có lẫn xác của con người. Vì tính đặc thù của trang bị của con người, nên mặc dù trận chiến này thương vong thảm trọng, nhưng người bị thương thì nhiều, người thực sự chết lại không đặc biệt nhiều. Nhìn màn hình lớn trên quảng trường hiển thị tổng dân số 1426 người, Thạch Tuyên hiểu rằng, trong trận chiến này, số người thực sự chết vào khoảng 100 người, trong đó, cường giả nhị giai, nhìn con số hiển thị trên đó liền biết, đã chết 2 người, còn lại đều là nhất giai hoặc sơ giai. Toàn bộ thành Nam Thiên bao trùm trong một bầu không khí bi thương và nặng nề, mọi người đều đang kiểm kê tổn thất của mình, nhưng cũng có không ít thu hoạch. Số lượng lớn ma thú chết đi, tự nhiên cũng rơi ra không ít tinh hạch và trang bị, mặc dù phần lớn đều là trang bị thông thường. Khi Thạch Tuyên tìm thấy mấy cô gái của Điền Mỹ Phượng và Triệu Tuyết Linh đang ngồi ngẩn ngơ ở một góc quảng trường. Khi thấy Thạch Tuyên không hề hấn gì cười hì hì xuất hiện trước mặt hai cô gái, Triệu Tuyết Linh hét lên một tiếng rồi lao vào lòng hắn, bật khóc nức nở. "Đại ca ca, anh làm chúng em lo chết đi được." Lúc Tiểu Bạch đột nhiên biến thành trạng thái linh hồn trở về ngủ say trong trang bị, Tuyết Linh suýt nữa sợ chết khiếp. Thạch Tuyên mỉm cười xoa đầu cô, rồi nhìn sang Điền Mỹ Phượng. Điền Mỹ Phượng cắn chặt môi dưới, cố gắng kìm nén, nhưng trong mắt lại long lanh nước. Mấy người Thi Liên, Lâm Thanh Thanh bên cạnh đều biết ý lặng lẽ tránh đi. Chương 16, chọn địa điểm anh cuối cùng cũng về rồi, cũng không dùng tin nhắn đoàn báo một tiếng. Điền Mỹ Phượng gắng gượng nói một câu, nước mắt cuối cùng cũng tuôn rơi. Khi thiên sứ thú bốn cánh chết đi biến thành trạng thái thú hồn trở về trang bị của Triệu Tuyết Linh, Điền Mỹ Phượng thật sự đã nghĩ Thạch Tuyên chết rồi. Cô không ngừng gửi tin nhắn hỏi thăm, nhưng bên kia lại không có chút hồi âm. Lúc đó Thạch Tuyên đang toàn tâm toàn ý chiến đấu, làm sao dám phân tâm dù chỉ một chút, cho nên cũng không hề trả lời. "Xin lỗi, là lỗi của anh, lúc đầu vì đang chiến đấu, anh không dám phân tâm, sau này kết thúc lại quên báo cho các em một tiếng." Thạch Tuyên có chút ấy này nói. Cuối cùng, Điền Mỹ Phượng không kìm được nức nở một tiếng, lao vào lòng Thạch Tuyên. Thạch Tuyên lập tức sững sờ, ngay cả Triệu Tuyết Linh cũng ngạc nhiên há hốc miệng, rồi lùi ra, nhường Thạch Tuyên cho Điền Mỹ Phượng. Thạch Tuyên cũng không ngờ Điền Mỹ Phượng sẽ đột nhiên lao vào lòng mình, nhất thời ôm cũng không được mà đẩy ra cũng không xong, lúng túng không biết phải làm sao. Trong lòng hắn trước giờ chỉ có một mình Lâm Dao, hơn nữa, Điền Mỹ Phượng, chẳng phải cô ấy yêu một người đàn ông nào đó ở thế giới hiện thực sao? Thậm chí còn vì người đàn ông đó mà muốn tự sát ư?
Bây giờ
sao lại lao vào lòng mình? "Này, đại ca, chị Điền lo cho huynh chết đi được, huynh phải an ủi chị ấy đi chứ." Bên cạnh, Triệu Tuyết Linh ra vẻ người lớn, lém lỉnh nhắc nhở Thạch Tuyên. Thạch Tuyên đỏ mặt, ho khan hai tiếng, vỗ nhẹ lưng Điền Mỹ Phượng, gượng gạo nói, "Đừng đừng khóc nữa, này, không sao rồi, chúng ta đều ổn cả, đừng khóc nữa." Triệu Tuyết Linh là một cô nhóc, ôm vào lòng hắn cũng thấy không có gì, nhưng Điền Mỹ Phượng lại là một người phụ nữ trưởng thành, lần này đột ngột lao vào lòng mình khiến Thạch Tuyên nhất thời khó chống đỡ, luôn cuống tay chân. Ai ngờ, Thạch Tuyên vừa nói được hai câu, Điền Mỹ Phượng lại khóc to hơn, hai vai không ngừng run lên, nước mắt thấm ướt cả một mảng lớn trước ngực áo hắn. Một lúc lâu sau, Điền Mỹ Phượng mới nín khóc, lau nước mắt, vừa ngẩng đầu lên đã thấy vết ướt lớn trên ngực áo Thạch Tuyên, khuôn mặt xinh đẹp bất giác đỏ ửng, cô vội quay người đi, dậm chân nói, "Vừa rồi ta thấy nhiều người chết như vậy nên trong lòng buồn bã mới khóc thôi, mọi người đừng có nghĩ vậy." "Không nói thì thôi," vừa nói lại càng có vẻ mờ ám. Triệu Tuyết Linh ở bên cạnh nghiêm túc nói lớn, "Tuyết Linh biết rồi, thì ra chị Điền không phải khóc vì lo cho đại ca, mà là vì chuyện khác." Điền Mỹ Phượng vội vàng gật đầu, "Đúng rồi, Tuyết Linh thông minh thật." Nói rất đúng. Triệu Tuyết Linh lại nói tiếp ngay sau đó, "Chuyện khác này chính là nhớ đại ca." Lúc Triệu Tuyết Linh nói chính là nhớ đại ca thì cũng là lúc Điền Mỹ Phượng nói rất đúng. Lời vừa dứt, Điền Mỹ Phượng sững người, rồi cả khuôn mặt đỏ bừng lên, vừa xấu hổ vừa tức giận, con nhóc chết tiệt này. Cô lập tức đuổi theo đòi đánh Triệu Tuyết Linh. Triệu Tuyết Linh cười khúc khích rồi trốn sau lưng Thạch Tuyên, lẹ lưỡi nói, "Mọi người đều nghe thấy rồi nhé, chị Điền thừa nhận mình khóc vì nhớ đại ca đấy." Điền Mỹ Phượng đành bó tay với cô nhóc, Thạch Tuyên cũng vậy, chỉ biết đứng ngây ra đó với vẻ mặt lúng túng, cảm thấy đầu óc hơi ong ong. Chẳng lẽ Điền Mỹ Phượng thật sự thích mình rồi sao? Nếu là thật thì đây đúng là một mớ bong bong, Thạch Tuyên chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này. Suy nghĩ duy nhất của hắn là tìm được Lâm Dao trong thế giới này, sau đó cùng cô ấy cố gắng rời khỏi đây. Niềm tin này, hắn chưa bao giờ dao động. May mà Lâm Thanh Thanh đứng bên cạnh bước tới cười nói, "Trong cái rủi có cái may, lần này không có quá nhiều người chết. Hơn nữa, không hiểu sao đại quân ma thú rõ ràng đã sắp công phá vào thành, chúng tôi đều nghĩ là tiêu đời rồi, thế mà đột nhiên lại rút đi như thủy triều, rút nhanh thật, chớp mắt đã không thấy đâu." Lời của cô lập tức làm loãng đi bầu không khí ngượng ngùng. Điền Mỹ Phượng ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Thạch Tuyên, tò mò hỏi, "Thạch Tuyên, đây cũng là công của cậu sao? Rốt cuộc cậu đã làm thế nào vậy?" Lâm Thanh Thanh giật mình, nhìn Thạch Tuyên rồi lại nhìn Điền Mỹ Phượng, lắc đầu, cho rằng Điền Mỹ Phượng bị điên rồi, buồn miệng nói, "Cô nói là Thạch Tuyên làm ư?" "Ồ, tôi không có ý gì khác, chỉ là chuyện này." Cô lắc đầu với vẻ mặt hoang đường, rõ ràng là không tin. Thạch Tuyên mỉm cười, cũng lời tranh công, nói, "Ma thú rút đi là tốt rồi, chỉ sợ sau này chúng sẽ lại đến, chúng ta đều phải cố gắng hơn nữa." "Đúng rồi, đoàn lính đánh thuê đã thành lập, đã chọn được địa chỉ nơi ở chưa?" Vương Hàn Lâm đứng bên cạnh bước tới, mặt mày ủ rũ nói, "Đất trong thành bị chiếm hết rồi, bây giờ chỉ có thể ra ngoài thành thôi, nhưng mà, ngoài thành nguy hiểm quá." Vẻ mặt đầy phiền muộn. "Ngoài thành cũng không tệ, ít nhất chỗ đủ rộng, giá xây dựng cũng rẻ hơn." Thạch Tuyên cười nói, "Hết cách rồi, cũng chỉ có thể như vậy thôi." Điền Mỹ Phượng cũng cười một cách bất đắc dĩ. Tiếp theo, mọi người trong đoàn lính đánh thuê Hoa Hồng liền đi chọn đất, sau đó lại thuê công nhân, chuẩn bị xây dựng nhà ở cho các thành viên. Triệu Tuyết Linh muốn đi xem náo nhiệt, nhưng lại bị Thạch Tuyên mặt mày xa sầm kéo theo sau, bắt cô đi làm nhiệm vụ của mình. Triệu Tuyết Linh tỏ vẻ không tình nguyện, nhưng bị Thạch Tuyên lường cho một cái là không dám nữa. Thạch Tuyên nhận vài nhiệm vụ bậc 2 bình thường, rồi lập tức dẫn Triệu Tuyết Linh đến dãy núi Tà Ác. Đây là lần đầu tiên Triệu Tuyết Linh đến đây, lòng đầy căng thẳng, nhìn ngó lung tung. Thạch Tuyên không cho Triệu Tuyết Linh ra tay, còn để thú người sói của mình ở bên cạnh bảo vệ cô, nhưng lại không cho cô triệu hồi thú thiên sứ bốn cánh. Triệu Tuyết Linh ngơ ngác, hoàn toàn không hiểu Thạch Tuyên đang làm gì, mãi cho đến khi gặp phải quái vật cấp thủ lĩnh, Thạch Tuyên đánh nó gần chết rồi mới để Triệu Tuyết Linh tự tay kết liễu. Ngay lập tức, toàn bộ năng lượng của con ma thú này đều bị một mình Triệu Tuyết Linh hấp thụ. Khi giết được 3 con quái vật cấp thủ lĩnh như vậy, Triệu Tuyết Linh cuối cùng cũng tiến hóa, thành công trở thành tồn tại bậc 2. Thì ra, mục đích của Thạch Tuyên là muốn để Triệu Tuyết Linh trở thành cường giả bậc 2 trong thời gian ngắn nhất. Triệu Tuyết Linh vốn đã hấp thụ đủ năng lượng, cộng thêm năng lượng từ mấy con ma thú cấp thủ lĩnh này, tự nhiên là tiến hóa thành công ngay lập tức. "Đại ca, cảm ơn huynh, huynh tốt quá đi, không ngờ tiến hóa lại dễ như vậy." Triệu Tuyết Linh vui sướng nhào vào người Thạch Tuyên, còn hôn chụt một cái thật mạnh lên má hắn. Thạch Tuyên bất lực nhìn cô, rồi lau vệt nước bọt trên mặt. Con nhóc này, đôi khi thật sự điên cuồng. Triệu Tuyết Linh cuối cùng cũng lên bậc 2, cộng thêm thú thiên sứ 4 cánh của cô, Điền Mỹ Phượng, Thi Liên và Lâm Thanh Thanh, tất cả đều là cường giả bậc 2, thực lực như vậy hẳn là đủ rồi. Thạch Tuyên trầm ngâm. Còn Triệu Tuyết Linh thì không ngừng dùng kênh đoàn réo lên một cách đáng yêu, muội cũng lên bậc 2 rồi, chị Điền, chị Thi, chị Lâm, muội cũng là bậc 2 rồi. Âm thanh này cũng vang lên trong đầu Thạch Tuyên, ngay sau đó là mấy lời chúc mừng, trong đó có cả những giọng nói ngưỡng mộ của các thành viên bình thường. Giọng của Điền Mỹ Phượng truyền đến, "Nhóc con, sao nhanh vậy? Không phải em nói vì thú triệu hồi của em phải chia một nửa năng lượng nên em sẽ lên cấp rất chậm sao?" Triệu Tuyết Linh đáp ý nói, "Là đại ca kéo muội đó, huynh ấy đánh con quái thú lớn gần chết rồi giao cho muội giết, nên mới tiến hóa nhanh như vậy." Lập tức, vang lên vài tiếng kinh ngạc, trong đó giọng điệu ngưỡng mộ càng rõ ràng hơn. Thạch Tuyên lắc đầu cười khổ. "Đúng rồi các chị, địa chỉ của đoàn lính đánh thuê chúng ta chọn xong chưa?" "Chọn rồi, ở bên cạnh cổng thành phía bắc, mọi người mau đến đây đi." Lâm Thanh Thanh cười hì hì nói. Trở lại thành Nam Thiên, hai người liền chạy tới phía bắc thành. Thì ra, các cô gái đã cân nhắc rằng phía đông thành Nam Thiên có rừng rậm ma thú, phía tây có dãy núi tà ác, còn phía nam thì càng đáng sợ hơn, hẻm núi tử vong đó đến nay vẫn không ai dám đến, trên bản đồ còn ghi rõ, chưa đến bậc 3 thì đừng đến đó, đủ để thấy sự khủng khiếp của hẻm núi tử vong. Chỉ có phía bắc là không có gì, chỉ thấy một vùng đất trống trải rộng lớn vô biên, không ai biết cuối con đường phía bắc là gì. Chương 17, hoan ra ngõ hẹp vì phía bắc trông có vẻ không có nguy hiểm gì, nên họ đã chọn địa chỉ ở đó. Cùng suy nghĩ với họ còn có mấy đoàn lính đánh thuê khác, bây giờ đất đai trong thành đã bị các đoàn thành lập trước chiếm hết, các đoàn thành lập sau này chỉ có thể rời địa chỉ ra ngoài thành. Thế nào, chúng ta một bên dựa vào tường thành cao lớn này, một bên gần cổng thành, có chuyện gì cũng có thể vào thành rất tiện lợi, nếu có nguy hiểm cũng có thể nhanh chóng vào nội thành. Lâm Thanh Thanh giới thiệu, trong khi một nhóm công nhân được thuê đang vạch ranh giới quy hoạch. Không lâu sau, một lá cờ đen bay phấp phới được dựng lên, trên đó có một đông hoa hồng màu đỏ máu. Đây chính là cờ hiệu của đoàn lính đánh thuê hoa hồng. Hai ngày tiếp theo, Thạch Tuyên đều một mình tiếp tục chiến đấu trong dãy núi tà ác, bây giờ nhiệm vụ hắn nhận về cơ bản đều có phần thưởng từ 20 đồng vàng trở lên. Hai ngày sau, một dãy nhà ở bình thường của đoàn lính đánh thuê hoa hồng cuối cùng cũng được xây xong. Phải nói rằng, tốc độ của công nhân xây dựng trong thế giới này nhanh đến mức khoa trương, hơn nữa những công nhân này trông ai cũng như có tuyệt kỹ trong người, ít nhất, một vài động tác của họ ngay cả cường giả bậc 2 cũng chưa chắc làm được. Chỉ tiếc là, hôm ma thú công thành, đám người này lại trốn ở đâu? Chẳng thấy một hai lộ diện. Thành viên của đoàn lính đánh thuê hoa hồng cũng đã tuyển được 16 người, cộng với nhóm Thạch Tuyên, đã là 22 người. Các vị trí còn trống là 2 đại đội trưởng và 6 tiểu đội trưởng. Ngoài Thi Liên, Điền Mỹ Phượng, Lâm Thanh Thanh, Triệu Tuyết Linh, Vương Hàn Lâm và Thạch Tuyên, còn có một đại đội trưởng là chiến sĩ bậc 2 Thạch Cường Kiện. Hai tiểu đội trưởng được tuyển đều là những người mạnh trong bậc 1, trang bị không yếu, một người tên là Phương Nam, là chiến sĩ, người còn lại là Đỗ Thường Vân, một cung thủ. Những người còn lại đều là thành viên bình thường, cộng cả Thạch Tuyên là 14 người. Nhà mới xây xong, mọi người đều chuyển đến nơi ở này, ai nấy đều rất phấn khởi. Hiện tại trong đoàn lính đánh thuê hoa hồng có 6 cường giả bậc 2, ở thành Nam Thiên cũng thuộc loại đoàn lính đánh thuê có thực lực tập trung. Còn Thạch Tuyên, sau những ngày nỗ lực chiến đấu, cộng thêm phần thưởng 100 đồng vàng từ trận bảo vệ thành Nam Thiên lần trước, bây giờ trong túi hắn đã có tài sản tròn 300 đồng vàng, ở thành Nam Thiên cũng có thể coi là một phú ông nhỏ. Trước khi chuẩn bị lên đường, Thạch Tuyên lại một lần nữa lên dãy núi Tà Ác, hắn muốn tiến hóa con thú triệu hồi giai đoạn sơ sinh của mình lên giai đoạn đấu nhi. Dù sao thì giai đoạn đầu thú triệu hồi cũng tương đối dễ tiến hóa, hơn nữa thú triệu hồi giai đoạn sơ sinh căn bản không có tác dụng gì, còn giai đoạn đấu nhi về cơ bản đã có thực lực nhất định, đây là một sự thay đổi lớn. Chạy đến dãy núi Tà Ác, Thạch Tuyên chuyên chọn ma thú cấp thủ lĩnh để ra tay. Chỉ khi hấp thụ ma thú cấp thủ lĩnh hắn mới thả ấu hồ thú ra, còn những lúc bình thường khác, Thạch Tuyên đều thu nó lại. Cuối cùng, sau cả một ngày, ấu hồ thú đã tiến hóa thành công lên giai đoạn đấu nhi, trở thành hỏa hồ thú phẩm chất thượng cấp, sở hữu bộ lông đẹp như lửa, sinh mệnh tăng lên 300 điểm, tấn công đạt 50 điểm, phòng ngự 40 điểm, tuyệt kỹ hỏa cầu thuật tăng thêm 30 điểm tấn công hệ hỏa. Thạch Tuyên cuối cùng cũng hài lòng, thu hồi hỏa hồ thú, giải trừ trang bị thực thể. Vừa xuống núi, đột nhiên hắn gặp phải hai người cũng vừa hoàn thành nhiệm vụ xuống núi, hơn nữa lại là người quen. Sắc mặt Thạch Tuyên không khỏi biến đổi. Là hắn? Hắn? Hai người này là phụ nữ, trên người vẫn đang kích hoạt trang bị thực thể, một người tay cầm một cây lam huyền cung, là một nữ cung thủ, nhìn trang bị, trên người đã có 2 món đồ lam. Người còn lại là một nữ triệu hồi sư, trên người cũng có 2 món đồ lam. Xem ra, trang bị đều không tồi. Hai người phụ nữ này chính là hai chính phó đoàn trưởng của Song Phượng, cũng chính là những người từng xảy ra xung đột với Thạch Tuyên. Nữ cung thủ kia từng bị Thạch Tuyên một thương đâm xuyên ngực đánh ngất đi. Hai bên có thể nói là có thù sâu như biển máu, ít nhất trong lòng hai người phụ nữ là nghĩ như vậy. Sau đó, hai cô gái cũng đã âm thầm tìm kiếm một thời gian dài. Nhưng thành Nam Thiên rộng lớn, người đông đúc, cộng thêm việc phải bận rộn làm nhiệm vụ, họ không còn nhiều tâm trí để tìm kiếm. Bởi vậy, suốt thời gian qua, họ vẫn không gặp được Thạch Tuyên, không ngờ hôm nay lại tình cờ gặp ở đây. Hai cô gái kinh hô một tiếng, rồi gần như không cần suy nghĩ, nữ cung thủ kia liền giơ Lam Huyền Cung trong tay lên, một tiếng vút, một cột sáng màu làm bắn ra, nhanh như chớp lao về phía Thạch Tuyên. Thạch Tuyên vội né sang một bên, trang bị trên người lặng lẽ hiện ra. Hoa yêu thú, ra đây. Nữ triệu hồi sư kia cũng lập tức triệu hồi thú triệu hồi hệ thực vật của mình. Hoa yêu thú là một con thú triệu hồi giai đoạn trưởng thành, đầu đội một đóa hoa vàng khổng lồ, nhưng đã tiến hóa ra tay và chân, chính là phiên bản tiến hóa mạnh hơn của hoa tinh thú mà Thạch Tuyên từng thấy. Mấy ngày không gặp, rõ ràng nữ triệu hồi sư này cũng đã trở nên mạnh hơn. Hoa yêu thú này vừa xuất hiện, hai chân nó lập tức mọc ra vô số rễ cây, chui xuống lòng đất, rồi từ bốn phương tám hướng mọc lên từ dưới đất ở phía Thạch Tuyên. Hơn nữa, hai tay hoa yêu thú vung lên, càng có những sợi rễ cây như roi quất tới. Hoa yêu thú này quả nhiên lợi hại. Thú người sói. Thạch Tuyên không nói hai lời, cũng triệu hồi thú triệu hồi của mình. Gào. Thú người sói khổng lồ xuất hiện bên cạnh hắn, rồi nhảy một cái, lao về phía hoa yêu thú. Trong nháy mắt đó, trên mũi tên của nữ cung thủ, từng cột sáng màu lam liên tiếp bắn ra. Một tấm kính mỏng hiện ra trước mắt phải của Thạch Tuyên, máy quét của trang bị thực thể lướt qua, lập tức hiện ra toàn bộ thông tin của nữ cung thủ này. Độ bền: 1000 điểm ma năng, 1300 điểm tấn công, 20 điểm phòng ngự, 60 điểm tốc độ, 1 điểm thực lực. Như vậy, trong giới cung thủ đã thuộc loại rất lợi hại, ít nhất theo Thạch Tuyên biết, còn mạnh hơn Điển Mỹ Phượng hiện tại không ít. Chẳng trách tốc độ thi triển kỹ năng của cô ta nhanh như vậy, tốc độ của cô ta lại có thêm một điểm cộng đáng sợ, điều này có nghĩa là trong thời gian một người bình thường không có cộng tốc độ thi triển một chiêu, cô ta đã có thể thi triển hai chiêu. Thạch Tuyên né tránh rất chật vật, đột nhiên chân bị siết chặt, thì ra đã bị mấy sợi rễ cây mọc lên từ dưới đất cuốn lấy. Thân hình cứng lại, trong nháy mắt, ngực hắn đã trúng hai phát ánh sáng lam. Chiêu này của cung thủ gọi là Tiễn Thần Nhất Sạng, có sức tấn công đơn thể cực mạnh, tiêu hao 50 điểm mà năng, nhưng có tới 200 điểm sức tấn công. Sức tấn công của nữ cung thủ cao tới 20 điểm, cộng thêm 200 điểm của Tiễn Thần Nhất Sạng, tổng cộng là 220 điểm. Vì Thạch Tuyên có 246.5 điểm phòng ngự, nên một đòn chỉ khiến độ bền của hắn giảm 26.5 điểm. Vừa rồi Thạch Tuyên trúng hai phát cùng lúc, trong khoảnh khắc đó, tổng cộng mất 53 điểm độ bền. Một nữ cung thủ cực kỳ đáng sợ. Độ bền thú thần của Thạch Tuyên lập tức giảm xuống còn 273 điểm. Gầm. Thú người sói gầm lên, phun ra một mảng lớn phong nhận, còn hoa yêu thú kia cũng trúng mấy đòn, rõ ràng tốc độ của nó rất chậm, nhưng những sợi rễ cây trong tay nó lại thoáng chốc hóa thành vô số bóng rễ cây ngập trời. Lập tức, thú người sói không biết đã trúng bao nhiêu đòn, bị đánh văng ra xa. Thạch Tuyên thầm kêu không ổn, những sợi rễ cây mọc lên từ mặt đất trong nháy mắt cũng đã trói chặt hắn, hơn nữa càng trói càng chặt, độ bền của hắn còn đang giảm với tốc độ 10 điểm mỗi giây. Ông một tiếng, Thạch Tuyên không nghĩ ngợi gì mà triệu hồi xích long thương ra, cắm xuống đất, vô số khí cương từ đại địa chấn kích bắn ra, lập tức xé nát đám rễ cây trên mặt đất, nhưng cùng lúc đó, hắn không thể tránh né mà lại trúng thêm hai phát tiễn thần nhất sạng. Vì tốc độ của nữ cung thủ này có cộng thêm, nên có thể phát ra hai chiêu kỹ năng cùng lúc, thật sự là vô cùng đáng sợ. Lại một khoảnh khắc nữa mất đi 53 điểm độ bền. Lập tức, độ bền của Thạch Tuyên giảm xuống còn 220 điểm. Hừ một tiếng, Thạch Tuyên không nói một lời, đột nhiên tăng tốc lao tới. Nhị muội cẩn thận. Tốc độ của nữ cung thủ này còn nhanh hơn Thạch Tuyên, không sợ hắn, nhưng cô ta lo cho nữ triệu hồi sư. Trong quá trình lao tới, Thạch Tuyên lại lặng lẽ triệu hồi ra con thú triệu hồi thứ hai của mình là hỏa hồ thú. Hơn nữa, để che giấu hành động của hỏa hồ thú, hắn còn cố ý gầm lên điên cuồng, thu hút sự chú ý của hai cô gái. Hỏa hồ thú lặng lẽ tiếp cận, rồi cuối cùng rít lên một tiếng, lao tới, cắn mạnh một phát vào mông của nữ cung thủ. Nữ cung thủ giật mình, rồi nổi giận, quát lên một tiếng, quay người giơ cung bắn về phía hỏa hồ thú. Cũng chính trong khoảnh khắc đó, thân hình Thạch Tuyên đang lao thẳng về phía nữ triệu hồi sư đột ngột xoay một vòng, xích long thương trong tay bay thẳng ra, vút một tiếng, trong nháy mắt, đâm xuyên qua người nữ cung thủ kia. Chương 18, tới vương quốc tộc đầu ngựa. Nữ cung thủ hét lên một tiếng thảm thiết, cùng lúc đó ánh sáng lam trong tay cô ta cũng bắn trúng hỏa hồ thú. Hỏa hồ thú kêu lên thảm thiết, sinh mệnh lập tức về không và biến mất trong không trung. Nữ triệu hồi sư kinh ngạc, hét lên, đại tỷ. Thạch Tuyên bấy tay, xích long thương biến mất khỏi lồng ngực bị đâm thủng của nữ cung thủ và trở về tay hắn, sau đó đâm thẳng vào con hoa yêu thú đang di chuyển chậm chạp kia. Nhị muội, mau chạy, món nợ này sau này tính. Nữ cung thủ vừa nhìn đã biết hai người họ bây giờ đã hoàn toàn thảm bại. Mặc dù độ bền của cô ta chưa về không, nhưng cơ thể bị đâm xuyên, chỉ di chuyển một bước cũng cảm thấy khó thở, biết rằng nếu đánh tiếp, chắc chắn sẽ thua, thậm chí là mất mạng. Cô ta dù sao cũng không phải là Thạch Tuyên, có thể liều mạng khi thân thể tàn tạ. Cô ta đưa tay trái ra, ném ra một cuộn giấy kỳ lạ, cuộn giấy nổ tung, cô ta lập tức hóa thành một luồng sáng trắng biến mất. Nữ triệu hồi sư cũng đồng thời ném ra cuộn giấy dịch chuyển và biến mất. Con hoa yêu thú bị xích long thương của hắn cắm vào cũng từ từ biến mất. Mãi cho đến khi hai cô gái và một con thú hoàn toàn biến mất, Thạch Tuyên mới thu hồi xích long thương, sờ lên mặt, mới phát hiện trán mình đầy mồ hôi lạnh. Vừa rồi, quá trình giao đấu của hai bên chỉ diễn ra trong nháy mắt, nhưng sự chấn động mà nó mang lại cho Thạch Tuyên không thua gì trận đại chiến với vô số ma thú yêu vương ngày đó. Cung thủ, nữ cung thủ này, thật sự quá đáng sợ, trong chớp nhoáng, độ bền của mình đã mất gần 1000 điểm. Nếu hai cô gái không ngờ rằng mình còn có con thú triệu hồi thứ hai, nữ cung thủ kia không kịp đề phòng mà phân tâm, thì một thương này của mình chắc chắn không thể ném trúng cô ta, thắng bại của trận chiến này thật khó lường. Mình sở hữu hai món trang bị hiếm, quả thực đã chiếm được lợi thế rất lớn, nhưng kết quả trận chiến vừa rồi lại là thắng hiểm, Thạch Tuyên không hài lòng với biểu hiện của mình, cũng dần dần hiểu sâu sắc hơn rằng, triệu hồi sư trong chiến đấu đơn lẻ không nổi bật, trong các trận chiến giữa các người chơi trong tương lai, muốn chiếm ưu thế, sự mạnh yếu của thú triệu hồi sẽ đóng vai trò quyết định. Trận chiến giữa những người chơi với nhau, so với việc chém giết ma thú thông thường, thực sự khác biệt rất lớn. Lau mồ hôi lạnh trên mặt, Thạch Tuyên mới thu lại trang bị thực thể, đi về phía thành Nam Thiên. Nữ cung thủ kia đã đặt tọa độ cuộn giấy của mình tại địa chỉ của đoàn lính đánh thuê Song Phượng, cô ta và nữ triệu hồi sư kia lần lượt xuất hiện trong trụ sở của Song Phượng. Nữ triệu hồi sư vội bước lên đỡ lấy nữ cung thủ đang lảo đảo, vẻ mặt đầy căm hận. Không ngờ hai người họ vây công một người, lại thảm bại trở về như vậy. Nữ cung thủ này luôn rất tự phụ, ngay cả Tất Đông Viễn, người được mệnh danh là cao thủ số 1 của thành Nam Thiên, cô ta cũng có chút coi thường. Không ngờ, bây giờ gặp phải người đàn ông này, lần đầu tiên bị hắn đánh lén đâm xuyên ngực, lần thứ hai, 2-1, vẫn bị hắn đâm xuyên ngực. Nữ cung thủ bây giờ cảm giác gần như muốn phát điên. Một lúc lâu sau, cô ta mới có thể miễn cưỡng bình tĩnh lại. Tức chết đi được, người đàn ông này rốt cuộc là ai? Tại sao chưa từng nghe nói về hắn? Nữ triệu hồi sư hận thù nói. Ta biết, nữ cung thủ trầm giọng, đôi mắt lóe lên tia sáng kỳ lạ, ít nhất ta biết hắn là thành viên của đoàn lính đánh thuê tên là Hoa Hồng gì đó. Đoàn lính đánh thuê Hoa Hồng, cô ta nghiến răng đọc từng chữ đoàn lính đánh thuê Hoa Hồng, trong mắt đầy vẻ hoảng động. Huy hiệu đoàn trước ngực Thạch Tuyên đã tiết lộ thông tin hắn là thành viên của đoàn lính đánh thuê Hoa Hồng. Thạch Tuyên trở về trụ sở của đoàn lính đánh thuê Hoa Hồng, tìm Điền Mỹ Phượng, Triệu Tuyết Linh, Thi Liên và Lâm Thanh Thanh, rồi kể lại chuyện mình vô tình nhận được một nhiệm vụ hiếm vương quốc tộc đầu ngựa. Nhiệm vụ này khá nguy hiểm, cần ít nhất 5 người mới có thể tiến hành. Nghe Thạch Tuyên nói xong, mắt của bốn cô gái đều sáng lên. Nhiệm vụ hiếm? Không nghi ngờ gì nữa, phần thưởng của nhiệm vụ này chắc chắn vô cùng hậu hĩnh, hơn nữa còn cần 5 người cùng thực hiện. Nếu nguy hiểm, không phải nên gọi thêm người sao? Thạch Cương Kiện trong đoàn chúng ta cũng đã đạt bậc 2, hay là dẫn theo anh ta đi? Lâm Thanh Thanh lập tức nói. Điền Mỹ Vượng trầm ngâm một lát rồi nói, Vương Hàn Lâm tuy chưa đến bậc 2, nhưng cũng sắp rồi, nếu chúng ta đi làm nhiệm vụ này mà không dẫn theo anh ta chắc sẽ không vui. Thi Liên gật đầu, nói, nên gọi cả anh Vương đi cùng. Thạch Tuyên cười nói, những người khác mọi người quyết định đi, dù sao nhiệm vụ này rốt cuộc thế nào, ta cũng không biết, nhưng chắc là có chút nguy hiểm. Mấy cô gái bàn bạc một lúc, cuối cùng quyết định danh sách, ngoài 5 người hiện tại, còn có thêm Vương Hàn Lâm và Thạch Cường Kiện, tổng cộng 7 người. Lâm Thanh Thanh dùng kênh đoàn gọi Vương Hàn Lâm và Thạch Cường Kiện đến, hai người nghe nói về nhiệm vụ này đều tỏ ra rất phấn khởi, tự nhiên là muốn đi, dù sao, nhiệm vụ như thế này, phần thưởng chắc chắn rất lớn, trong thế giới này, độ khó và phần thưởng luôn tỷ lệ thuận với nhau, nhiệm vụ này cần ít nhất 5 người, đủ để nói lên độ khó của nó. Vậy được, mọi người về chuẩn bị một chút, sáng mai tập trung ở đây xuất phát. Thạch Tuyên nói xong liền chạy ra ngoài. Chương 19, mật thất kỳ dị đầu tiên. Hắn đến cửa hàng tạp hóa. Bây giờ hắn cũng có khá tiền nên lập tức mua một cái túi không gian cỡ lớn, rồi ném cả cái túi nhỏ vào trong. Hắn mua thêm vài cuộn giấy dịch chuyển ma pháp, chuẩn bị săn thức ăn, nước uống, ngoài ra còn chuẩn bị mấy bộ quần áo và giày dép bỏ vào túi. Dù sao thì trong thế giới này, quần áo rất dễ bị phá hỏng, mang theo vài bộ dự phòng đã trở thành chuyện thường tình. Sau khi chuẩn bị xong, hắn lại dạo một vòng ở sảnh nhiệm vụ xem có nhiệm vụ nào tốt không, tiện thể ghé qua chợ xem có trang bị gì không. Dạo một vòng, thấy trời đã tối hẳn, Thạch Tuyên bèn trở về phòng ngủ của mình tại địa bàn của đoàn lính đánh thuê Hoa Hồng, tắm rửa rồi lên giường ngủ sớm. Ngày mai, họ sẽ phải đến vương quốc tộc đầu ngựa thần bí kia, Thạch Tuyên muốn dưỡng tốt tinh thần. Đêm nay, hắn ngủ rất say, còn mọi người thì đều rất phấn khích, mong chờ nhiệm vụ ngày mai. Sáng sớm hôm sau, 7 người ai nấy đều tinh thần gấp trăm lần, tập hợp tại khoảng sân trống trước nhà của đoàn lính đánh thuê Hoa Hồng. Mọi người chuẩn bị xong cả rồi chứ? Thạch Tuyên mỉm cười hỏi. Vâng. Đại ca, đi thôi. Triệu Tuyết Linh gật đầu. Những người khác cũng lần lượt gật đầu. Tốt, chúng ta xuất phát, đến dãy núi Tà Ác. Cuối cùng, họ cũng sắp đến vương quốc tộc đầu ngựa thần bí, để diện kiến mã đầu yêu vương Ma Địch, vị vua của tộc đầu ngựa Tà Ác trong truyền thuyết. Tiến vào dãy núi Tà Ác, vượt qua một con dốc, xuyên qua một hẻm núi, cuối cùng, họ cũng đến được cuối hẻm núi, phía trước không còn đường đi. Trong lúc mọi người đang thắc mắc, Thạch Tuyên đã dừng lại, nói, chính là ở đây rồi, mọi người hiện trang bị ra đi, để phòng bất trắc. Vừa nói, trang bị trên người hắn đã lặng lẽ hiện ra. Điền Mỹ Phượng, Triệu Tuyết Linh, Thi Liên, Lâm Thanh Thanh, Vương Hàn Lâm và Thạch Cử Kiện, từng người một đều triệu hồi trang bị của mình. Máy quét trong mắt phải của Thạch Tuyên khởi động, hắn nhìn qua từng người một, thông tin của 6 người đều hiện lên trong đầu Thạch Tuyên, tính cả bản thân hắn, tổng thông tin của 7 người như sau. Thạch Tuyên, chức nghiệp, triệu hồi sư nhị giai 70 độ bền, 3250 điểm năng lượng phép thuật, 2240 điểm tấn công, 556 điểm phòng ngự, 246.5 điểm tốc độ, 0.2 điểm vũ khí, xích long thương 1, trang bị lục, Điền Mỹ Phượng, chức nghiệp, cung thủ nhị giai độ bền, 800 điểm năng lượng phép thuật, 950 điểm tấn công, 260 điểm phòng ngự, 55 điểm tốc độ, 0.6 điểm vũ khí, cung phá hoàng, trang bị lam, Triệu Tuyết Linh, chức nghiệp, triệu hồi sư nhị giai độ bền, 1700 điểm năng lượng phép thuật, 1200 điểm tấn công, 130 điểm phòng ngự, 120 điểm tốc độ, 0 điểm vũ khí, hồng miên côn, trang bị lam, Thi Liên, chức nghiệp, mục sư nhị giai 10 độ bền, 1700 điểm năng lượng phép thuật, 1500 điểm tấn công, 90 điểm phòng ngự, 100 điểm tốc độ, 0.45 điểm vũ khí, quyền trượng trắng, thường, Lâm Thanh Thanh, chức nghiệp, pháp sư nhị giai độ bền, 500 điểm năng lượng phép thuật, 2500 điểm tấn công, 20 điểm phòng ngự, 50 điểm tốc độ, 0 điểm vũ khí, pháp trượng hồng đăng, trang bị lam, Vương Hàn Lâm, chức nghiệp, pháp sư nhất giai độ bền, 200 điểm năng lượng phép thuật, 600 điểm tấn công, 100 điểm phòng ngự, 40 điểm tốc độ, 0 điểm vũ khí, trợ phép, thường, Thạch Cương Kiện, chức nghiệp, chiến sĩ nhị giai độ bền, 2500 điểm năng lượng phép thuật, 300 điểm tấn công, 190 điểm phòng ngự, 150 điểm tốc độ, không điểm vũ khí, mãnh hổ chiến đao, trang bị lam, Thạch Tuyên thấy mọi người đều tràn đầy tinh thần, rõ ràng đã chuẩn bị sẵn sàng, bèn lấy từ trong túi không gian ra chiếc chìa khóa thời không trông giống như một chiếc nhẫn, nắm chặt trong tay. Rất nhanh, hắn cảm nhận được một luồng thông tin, vội vàng buông tay ra. Chỉ thấy trong lòng bàn tay, chiếc chìa khóa thời không đã biến thành một quả cầu ánh sáng trắng khổng lồ, lơ lửng trước mặt mọi người, tỏa ra một khí tức kỳ dị. Dựa theo gợi ý trong đầu, Thạch Tuyên trầm giọng nói, mọi người đều đưa tay vào quả cầu ánh sáng này, vận sức, chìa khóa thời không này cần ít nhất sức mạnh của 5 trang bị nhị giai mới có thể khởi động được. Nói xong, hắn là người đầu tiên đưa tay vào. Mọi người làm theo lời hắn, cũng lần lượt đưa một tay vào bên trong quả cầu ánh sáng khổng lồ. 7 người, có tổng cộng 6 người nhị giai, tự nhiên là đủ để mở chìa khóa thời không này. Chỉ thấy khi mọi người bận sức, quả cầu ánh sáng khổng lồ trong nháy mắt đã mở rộng thành một quả cầu ánh sáng cực lớn, bao phủ cả 7 người vào giữa. Ngay sau đó, quả cầu ánh sáng cực lớn này đột ngột co lại, rồi cuốn theo mọi người bên trong như một luồng sáng chiếu, bắn thẳng vào vách đá ở cuối con đường. Tức thì, luồng sáng trắng cùng 7 người bên trong như xuyên qua ánh sáng, biến mất trước vách đá. Hẻm núi nhỏ này lại trở về yên tĩnh, như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Mọi người bị ánh sáng bao bọc đều đồng thời cảm thấy trước mắt tối sầm, ngay sau đó trong đầu vang lên một tiếng ong, rồi không còn nhìn thấy gì nữa. Nhưng quá trình này chỉ kéo dài 2 giây, bóng tối dần tan đi, dựa vào thị lực sắc bén của mọi người, họ dần dần thích nghi với môi trường xung quanh, cũng miễn cưỡng nhìn rõ được hoàn cảnh xung quanh. Đây là một căn phòng trông âm u và tràn ngập mùi hôi thối, khắp nơi đều là đồ vật mục nát. Trên trần có một cửa sổ rất nhỏ, một chút ánh sáng yếu ớt chiếu vào từ đó, khiến nơi này không đến nỗi tối đen hoàn toàn. Một cánh cửa sắt đóng chặt, ngoài ra, trong phòng còn có một chiếc giường gỗ sắp mục nát, trên giường còn có một bóng người đang nằm, người đó được đắp một tấm vải trắng, cứ lặng lẽ ngủ ở đó. Dịch chuyển đến vương quốc tộc đầu ngựa bằng chìa khóa thời không, nhưng tại sao lại xuất hiện ở một nơi kỳ quái thế này? Trông thế nào cũng giống một nhà tù âm u thời trung cổ. 7 người đưa mắt nhìn nhau. Vương Hàn Lâm là người đầu tiên lên tiếng, chẳng lẽ dịch chuyển này là ngẫu nhiên sao? Chúng ta lại tình cờ bị đưa đến một nhà tù nào đó à? Mọi người cũng cảm thấy có lý. Triệu Tuyết Linh chỉ vào chiếc giường bên cạnh nói, trên đó còn có người đang ngủ kìa, chúng ta hỏi thử xem, biết đâu lại là con người bị tộc đầu ngựa đáng ghét bắt giam ở đây. Vừa nói, cô và Lâm Thanh Thanh đã đi tới. Người ngủ trên giường này cũng rất kỳ lạ, trong phòng đột nhiên xuất hiện một đám người mà hắn vẫn ngủ rất say, không có chút ý định tỉnh giấc nào. Này, xin hỏi anh Lâm Thanh Thanh vừa đi đến bên giường định mở miệng hỏi, đột nhiên giọng nói im bặt. Triệu Tuyết Linh đi cùng cô hét lên một tiếng, sợ hãi lùi lại liên tục, trốn sau lưng Thạch Tuyên, toàn thân run rẩy. Thạch Tuyên bước tới, hóa ra, người nằm trên giường này, khuôn mặt lộ ra đã thối rữa không thể nhìn nổi, trên đó thậm chí còn có những con ròi đang ngọ ngậy. Bên kia, Thạch Cường Kiện đã thử đẩy kéo cánh cửa sắt, chuẩn bị mở ra. Lâm Thanh Thanh bịt miệng, suýt nữa nôn ra, vội vàng lùi khỏi giường. Cửa sắt quái quỷ gì thế này? Sao lại cứng như vậy, ngay cả ta cũng không kéo nổi. Thạch Cường Kiện la lên. Anh tránh ra, để ta dùng phép thuật thử xem. Vương Hàn Lâm khẽ vung pháp trượng, đã niệm một câu thần chú, sau đó, một ngọn thương lửa khổng lồ hiện ra, vút một tiếng, đâm mạnh vào cánh cửa sắt. Phép thuật tấn công đơn thể của pháp sư tự nhiên là vô cùng mạnh mẽ, sức xuyên thấu của ngọn thương lửa này không cần phải bàn cãi, nhưng ngoài dự đoán của mọi người, khi bắn vào cánh cửa sắt, nó lại không để lại dù chỉ một vết sức nhỏ. Vương Hàn Lâm sững sờ. Thạch Cương Kiện cầm mãnh hổ chiến đao, hét lớn một tiếng, rồi chém mạnh vào cánh cửa sắt, lập tức vang lên một tiếng ken chấn động. Thạch Cương Kiện bị phản chấn đến nhe răng trợn mắt, bản thân lùi lại mấy bước, còn cánh cửa sắt vẫn không hề suy chuyển. Nếu là cửa sắt bình thường, với sức mạnh hiện tại của hai người họ, chắc chắn có thể phá hủy dễ dàng, nhưng cánh cửa sắt trước mắt lại không hề bị tổn hại chút nào. Chuyện gì thế này? Cửa sắt không mở được, thử các bức tường khác xem, không thể bị nhốt trong căn phòng kỳ quặc này được. Lâm Thanh Thanh nói. Mọi người thay nhau đập phá, vài phút sau, ai nấy đều lộ vẻ chán nản. Thử hết rồi, các bức tường xung quanh cũng giống như cánh cửa sắt này, dù chúng ta dùng sức mạnh lớn đến đâu đánh vào cũng không hề bị tổn hại chút nào. Thạch Cương Kiện mệt đến thở hổn hển ngồi xuống. Thạch Tuyên cũng đã dùng xích long thương thử một lần, với sức xuyên thấu và phá hoại của nó, cũng không thể gây ra thiệt hại gì. Nhiệm vụ quái quỷ gì thế này, chẳng lẽ cứ để chúng ta ở mãi trong căn phòng rách nát này sao? Thạch Cương Kiện có chút tức giận la lên. Điền Mỹ Phượng trầm ngâm nói, nếu đã là nhiệm vụ thì nhất định có cách nào đó để giải quyết, nhất định có cách rời khỏi căn phòng này, chỉ là chúng ta chưa tìm ra thôi. Thạch Tuyên trong lòng khẽ động, đột nhiên nhìn vào cánh cửa sắt, nói, mọi người xem, cánh cửa sắt này có một lỗ khóa, nói cách khác, nếu có chìa khóa, chúng ta có thể mở nó từ bên trong. Mọi người mau tìm khắp nơi xem trong phòng này có thứ gì kỳ lạ không, biết đâu chúng ta có thể tìm thấy chìa khóa ở đây. Mọi người nghe thấy gợi ý của hắn, cũng đội vàng tìm kiếm khắp nơi, lục lọi trong đống đồ vật bừa bộn. Căn phòng không lớn, 7 người cùng tìm, rất nhanh, mọi nơi đều đã được lật tung, không có gì cả. Ngay khi mọi người đều lộ vẻ thất vọng, ánh mắt của Thạch Tuyên đã rơi vào nơi duy nhất trong cả căn phòng chưa được tìm kiếm, đó là chiếc giường. Vì trên giường có một xác chết thối rữa, sự ghê tởm bản năng khiến mọi người bất giác tránh xa nơi này, bây giờ tất cả những nơi khác đều không có gì bất thường, chỉ còn lại chiếc giường và cái xác. Ánh mắt Thạch Tuyên dán chặt vào nơi này, mọi người cũng lập tức hiểu ra, cùng tập trung vào chiếc giường và cái xác trên giường. Mấy cô gái không khỏi đứng ra xa, không còn cách nào khác, nói về lòng can đảm, cuối cùng vẫn nhỏ hơn đàn ông một chút. Thạch Tuyên không nói một lời bước tới, nhìn cái xác đã thối rữa trên giường, rồi đưa tay ra, lật tấm vải trắng đang đắp trên người cái xác lên. Chết tiệt, kẻ báng bổ dám làm phiền giấc ngủ của người chết. Trong phòng đột nhiên vang lên một giọng nói phiêu dạt và đầy âm u kinh hoàng, giọng nói này như rít ra từ cái răng, khiến người nghe đều rợn tóc gáy. cùng với giọng nói, trong phòng bốc lên một làn khói đen dày đặc. Hừ. Thạch Tuyên cầm xích long thương, lùi lại vài bước, còn những người khác cũng đều sẵn sàng ứng chiến. Khói đen tụ lại, dần dần, trong phòng hiện ra một cái đầu lâu khổng lồ khoác áo trắng đen, thân hình từ đầu trở xuống ngày càng mờ ảo, rồi hoàn toàn biến mất trong không khí. Cái đầu lâu khổng lồ chỉ lộ ra một khuôn mặt được bọc trong áo trắng đen, lơ lửng trên trần phòng, một bàn tay xương sẩu từ hư không nhẹ ra, tay trái cầm một sợi xích sắt, đầu kia của sợi xích đang trói một cái xác thối, và cái xác này chính là cái xác thối nằm trên giường lúc nãy, tay phải thì dần dần ngưng tụ thành một lưỡi hái đen khổng lồ con vút. Chương 20, tử thần hình tượng này, trông thế nào cũng giống như tử thần trong truyền thuyết. Kẻ báng bổ, đừng hòng cướp đi linh hồn thuộc về ta. Cái đầu lâu đó phun ra những lời lẽ khiến người ta rợn tóc gáy, lưỡi hái trong tay phải bung lên, không gian vang lên một tiếng ù, một luồng phong nhận khổng lồ xuất hiện, gần như có thể cắt đôi không gian, chém về phía mọi người, bao trọn gần hết căn phòng. Căn phòng này không lớn, cái đầu lâu đen cộng với lưỡi hái trong tay về cơ bản đã chiếm gần hết, một cú vung này, mọi người căn bản không thể tránh né. Mẹ kiếp, liều mạng, kệ hắn là thứ gì. Thạch Cương kiện gầm lên một tiếng, thanh mãnh hổ chiến đao khổng lồ trong tay từ trên vai vung ra, chém thẳng vào luồng phong nhận khổng lồ đang lao tới. Vù một tiếng dị thường, mãnh hổ chiến đao của Thạch Cường kiện vừa chạm vào luồng phong nhận, đã bị chấn văng cả người lẫn đao, rồi đập mạnh vào bức tường bên cạnh. Máy quét trang bị của Thạch Tuyên có thể thấy rõ, tổng độ bền của Thạch Cường kiện từ 2500 điểm tụt xuống còn 230 điểm. Cũng gần như cùng lúc, mọi người lần lượt trúng chiêu. Trong lúc bị luồng phong nhận chặn hết đường lui chém trúng, Thạch Tuyên đã ném xích long thương trong tay ra. Phòng ngự cao tới hơn 240 điểm của Thạch Tuyên khiến hắn khi trúng chiêu chỉ mất chưa đến 30 điểm độ bền, đồng thời xích long thương trong tay hắn cũng đã trúng vào cái đầu lâu bọc vải đen đột nhiên xuất hiện trên trần nhà. Gào cái đầu lâu trúng thương gầm lên, loài người chết tiệt, ta là tử thần. Kẻ dám báng bổ tử thần, tất cả đều phải chết. Nó đột ngột há miệng, lập tức phun ra ngọn lửa đen ngập trời, ngọn lửa đen này trong nháy mắt đã tràn ngập cả căn phòng, bao phủ tất cả mọi người bên trong. A! Mọi người kinh hãi kêu lên, lập tức, mỗi người đều kinh hoàng phát hiện, độ bền trang bị của mình đang giảm điên cuồng với tốc độ 50 điểm mỗi giây, hơn nữa, tất cả mọi người đều như nhau, rõ ràng, chiêu này là đòn tấn công diện rộng bỏ qua phòng ngự. Trong đó Vương Hàn Lâm chỉ là nhất giai, tổng cộng chỉ có 200 điểm độ bền, điều này có nghĩa là sau 4 giây, trang bị của hắn sẽ biến mất, nguyên tuyển sinh mệnh. Trong đó, Thi Liên khẽ quát một tiếng. Cô bé ngày thường nhút nhát, giờ phút này lại trở nên vô cùng bình tĩnh, đứng sau lưng mọi người. Cây quyền trượng trắng trong tay cô tức thì bắn ra những gợn sóng trong suốt như nước. Những gợn sóng này lấy cô làm trung tâm, nhanh chóng lan tỏa ra bốn phương tám hướng, lập tức bao phủ tất cả những người đang ở bên trong. Tức thì, độ bền của mọi người lại bắt đầu hồi phục với tốc độ 60 điểm mỗi giây, cho đến khi đạt đến tổng độ bền. Đây chính là năng lực của mục sư, và chiêu sinh mệnh nguyên tuyển này quả thực là khắc tinh của ngọn lửa đen của tử thần. Chiêu này vừa dùng, ngọn lửa đen kia hoàn toàn mất đi ý nghĩa. Mục sư chết tiệt. Cái đầu lâu tự xưng là tử thần gầm lên, lưỡi hái tử thần trong tay chém mạnh ra, chỉ nghe một tiếng bút đã vòng qua mọi người, chém thẳng xuống mục sư Thi Liên ở phía sau. Xích long thương của Thạch Tuyên xuyên thủng đầu của tử thần, vậy mà lại không có tác dụng gì, hắn trong lòng cũng không khỏi kinh hãi, tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ tấn công thông thường vô hiệu? Lưỡi hái đen mang theo một luồng gió sắc bén cắt ra cắt thịt trong không trung, chém xuống như tia chớp. Vương Hàn Lâm đứng gần Thi Liên nhất thấy không ổn, hét lên một tiếng, đẩy Thi Liên ra. Gần như cùng lúc, hắn cảm thấy trên người mình lạnh toát, lưỡi hái đen từ vai trái của hắn chém xéo qua, chém thân thể hắn thành hai nửa. Vương Hàn Lâm hét lên một tiếng thảm thiết, hai nửa thân thể lập tức ngã xuống đất. Vương đại ca, Thi Liên không khỏi kinh hãi hét lên, khuôn mặt trắng như tuyết xinh đẹp của cô lập tức trở nên tái nhợt vô cùng. Bù. Cùng lúc đó, trên cung tên của Điền Mỹ Phượng bắn ra một cột sáng màu đỏ rực như lửa, thiện thần nhất sạng, xuyên thẳng qua cái đầu lâu trên trần nhà. Cái đầu lâu gầm lên một tiếng, chúng phải chiêu tiễn thần nhất xạ này, lập tức quay mặt nhìn về phía Điền Mỹ Phượng, lại vung lưới hái đen trong tay, chém về phía Điền Mỹ Phượng. Long Diễm tổ tức. Thạch Tuyên cuối cùng cũng không thể không quan tâm đến căn phòng chật hẹp này nữa, bất đắc dĩ, chỉ có thể triệu hồi Long Diễm tổ tức, lập tức, xích long thương vẫn đang cắm trên trán tử thần bùng lên ngọn lửa dữ dội, hóa thành một con rồng lửa. Lo ngại cho sự an toàn của những người khác trong phòng, Thạch Tuyên cố gắng hết sức khống chế con rồng lửa này, chỉ đốt cháy khuôn mặt đầu lâu của tử thần, không để cả phòng bị cuốn vào ngọn lửa. Tử thần trong ngọn lửa rồng lập tức bị đốt đến gầm rú không ngừng, đột nhiên, nó há miệng hút mạnh một cái, ngọn lửa rồng khổng lồ, vậy mà lại bị nó hút hết vào miệng biến mất không thấy đâu. Không ổn. Thạch Tuyên vừa nảy ra ý nghĩ này, tử thần đã lại há miệng nhìn về phía mọi người, rồi phun ra một ngụm lửa dữ dội, chính là ngọn lửa hừng hực của Long Diễm Thổ Tức. Chuyện gì thế này? Không thể nào. Thạch Tuyên cũng không khỏi kinh hãi, sức sát thương của Long Diễm Thổ Tức Thạch Tuyên rất rõ, nếu mọi người bị cuốn vào ngọn lửa này, thực sự là vô cùng nguy hiểm. Căn phòng quá nhỏ, mọi người căn bản không thể tránh né. Quái vật này sao không giết được? Thạch Cương Kiện cũng không khỏi hét lên, trong một lúc vừa rồi, hắn đã chém không biết bao nhiêu nhát, giống như đang gãi ngứa cho tử thần đầu lâu này, đối phương lười để ý đến hắn. Ngọn lửa rồng hừng hực cuốn ngược lại, mọi người ai nấy đều kinh hãi biến sắc, Thạch Tuyên không khỏi hét lên một tiếng, đưa tay trái ra, chiếc nhẫn thủ hộ trên ngón giữa tay trái lập tức bắn ra vạn trượng hào quang. Thánh Tuấn thủ hộ tiêu hao 100 điểm năng lượng phép thuật để khởi động cuối cùng cũng được dùng lần đầu tiên. Theo ý niệm của Thạch Tuyên, từ chiếc nhẫn của hắn lóe lên những gợn sóng như nước, rồi lan ra xung quanh, trong nháy mắt hình thành một tấm khiên ánh sáng khổng lồ như một không gian, bao phủ Thạch Tuyên và những người phía sau hắn vào bên trong. Cũng gần như trong nháy mắt này, trong đầu Thạch Tuyên còn lóe lên thông tin của Thánh Tuấn thủ hộ, tấm khiên thánh này vậy mà lại như một sinh vật sống, còn có 1000 điểm sinh mệnh. Tất cả những điều này diễn ra trong chớp mắt, ngọn lửa rồng hừng hực bắn tới đều phun hết lên tấm khiên thánh trong suốt khổng lồ này, lập tức bị chặn lại trước mặt mọi người. Đồng thời, Thạch Tuyên cảm nhận rõ ràng sinh mệnh của tấm khiên thánh đang giảm điên cuồng vì bị đốt cháy. Trong nháy mắt, đã bị đốt mất 800 điểm sinh mệnh, Thạch Tuyên hét lên một tiếng, ngay khi sinh mệnh của tấm khiên thánh bị đốt hết và biến mất, hắn lại khởi động thánh thuần thủ hộ, hơn nữa, thân hình hắn bay bật lên. Chiếc nhẫn tay trái đẩy tấm khiên thánh ép lui ngọn lửa, tay phải nắm thành quyền, đấm mạnh vào khuôn mặt quỷ đầu lâu phía trên. Phía dưới, mọi người kinh hãi ngẩng đầu nhìn lên. Vừa rồi mọi người đều đã tung ra tuyệt học của mình, nhưng căn bản không làm tử thần bị thương chút nào, chẳng lẽ tử thần này căn bản không thể giết được? Kẻ địch như vậy làm sao chiến thắng? Ầm. Một tiếng nổ lớn, lưỡi hái của tử thần chém mạnh vào người Thạch Tuyên. Lập tức một tiếng buốt, tấm khiên thánh bên ngoài Thạch Tuyên vỡ tan. Cũng đồng thời, nắm đấm phải của Thạch Tuyên đã đập vào khuôn mặt quỷ đầu lâu của tử thần. Cánh tay rung lên dữ dội, cú đấm này vậy mà lại xuyên qua đầu lâu của tử thần, mà đập mạnh vào trần nhà kiên cố phía sau. Thạch Tuyên sửng sở, trong nháy mắt đã hiểu ra mọi chuyện. Ha ha một tiếng cười lớn, hắn cuối cùng cũng hiểu tại sao không thể làm bị thương tử thần này rồi. Tay vẫy một cái, Xích Long Thương đã xuất hiện trong tay phải, chiếc nhẫn tay trái lại khởi động thánh thuẫn thủ hộ, cứng rắn đỡ lấy những nhát chém điên cuồng của tử thần, rồi ngay khi tấm khiên thánh vỡ tan, hắn ném mạnh Xích Long Thương trong tay ra. Lần này, hắn không nhắm vào khuôn mặt quỷ đầu lâu của tử thần, mà ném chúng vào cái xác thối giữa vẫn luôn bị tử thần dùng xích sắt khóa lại. Xoẹt một tiếng, Xích Long Thương xuyên thủng cái xác. Cũng đồng thời, tử thần đột nhiên hét lên một tiếng thảm thiết, ảo ảnh khổng lồ và khuôn mặt quỷ đầu lâu như bong bóng vỡ tan, biến thành một đám khói đen. Mọi người ngơ ngác nhìn, Thạch Cường Kiện ngây người nói, chuyện gì thế này? Điền Mỹ Vượng cũng trong nháy mắt hiểu ra, hóa ra cái xác này mới là thực thể, thảo nào các đòn tấn công của chúng ta đều vô hiệu. Xích Long Thương xuyên thủng cái xác tối, dưới sức mạnh khủng khiếp của Xích Long Thương, cái xác vỡ ra từng mảnh, không ngừng hóa thành tro trắng, sợi xích sắt trói buộc cũng vỡ vụn từng tấc. Đợi đến khi cái xác hoàn toàn hóa thành một đống tro trắng, một làn khói trắng nhàn nhạt từ đống tro bay lên, rồi dần dần hóa thành một bóng trắng hư ảo. Đây lại là cái gì? Lâm Thanh Thanh vừa định niệm chú, Điền Mỹ Phượng đội vàng ngăn cô lại nói, đừng manh động, bóng trắng này dường như không có ác ý. Chương 21, cường giả đến từ thành phương Đông, bóng trắng này lờ mờ có thể thấy là một người đàn ông trẻ tuổi, chỉ thấy hắn mỉm cười, nhìn về phía Thạch Tuyên, rồi phát ra giọng nói phiêu dạt, cảm ơn anh, dũng sĩ của loài người, là anh đã giải cứu linh hồn của tôi. Tôi bị chết với oán niệm sâu sắc, kết quả, ác niệm của chính mình biến thành quái vật lại trói buộc linh hồn của mình ở đây, vĩnh viễn không được siêu sinh, cảm ơn anh đã tiêu diệt con quái vật đáng sợ đó, để linh hồn của tôi được thực sự yên nghỉ, vừa nói vừa dần dần biến mất trong không trung. Thạch Tuyên sững sờ, Lâm Thanh Thanh không khỏi lo lắng hét lên, "Này, đừng biến mất, anh còn chưa nói cho chúng tôi biết làm thế nào để rời khỏi đây." Lời còn chưa dứt, mọi người đã cảm thấy có điều không ổn, các bức tường xung quanh căn nhà này vậy mà lại bắt đầu nứt ra những tiếng răng rắc, lung lay, rõ ràng sắp sụp đổ rồi. "Mau rời khỏi đây." Điền Mỹ Phượng hét lớn, Thạch Cường Kiện hoảng hốt lại đi đẩy cánh cửa sắt, lại thấy cánh cửa sắt vốn không hề suy chuyển này, bây giờ vậy mà lại vừa đẩy đã mở. Thạch Cường Kiện vội vàng lao ra ngoài, mọi người cũng lần lượt lao ra. Thạch Tuyên một tay nhấc Vương Hàn Lâm đang ngã trên đất, thân thể vẫn chưa hoàn toàn phục hồi, là người cuối cùng rời khỏi căn nhà đang sụp đổ. Âm một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, căn nhà này cuối cùng cũng hoàn toàn sụp đổ. Và ở phía chéo cách mọi người khoảng 100 mét, cũng gần như cùng lúc vang lên một tiếng nổ lớn, lại có một căn nhà khác sụp đổ. Mọi người sững sờ nhìn qua, lúc này mới phát hiện, sau khi rời khỏi căn nhà đó, nơi họ đến, vậy mà lại là một không gian hình vuông khổng lồ, chiều dài và chiều rộng đều hơn 100 mét, cao khoảng gần 30 mét. Trong không gian hình vuông khổng lồ này, bốn hướng đông, tây, nam, bắc đều có một căn nhà cổ quái độc lập. Thạch Tuyên và mọi người vừa thoát ra từ căn nhà phía nam, còn căn nhà phía đông thì vừa sụp. Trong không gian hình vuông khổng lồ này, bốn hướng đông, tây, nam, bắc đều có một căn nhà cổ quái độc lập. Thạch Tuyên và mọi người vừa thoát ra từ căn nhà phía nam, còn căn nhà phía đông thì vừa sụp đổ tan cảnh. Trước căn nhà sụp đổ, cũng vừa có 5 người lao ra. 5 trang thực giả. Ngay sau đó, trong đầu tất cả những người có mặt trong không gian khổng lồ này đều nhận được một thông tin giống hệt nhau. Có tổng cộng 2 đội tiến vào Vương quốc tộc Mã Đầu thành công, lần lượt đến từ thành Đông Phương và thành Nam Thiên. Chỉ có một đội có thể hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng và nhận được phần thưởng trang bị hiếm. Thạch Tuyên chấn động, thành Đông Phương. 5 trang thực giả đột nhiên xuất hiện này đến từ một thành phố khác sao? Hơn nữa, phần thưởng của nhiệm vụ này lại là trang bị hiếm. Có lẽ Điền Mỹ Phượng và những người khác không hiểu rõ giá trị của trang bị hiếm, nhưng đối với Thạch Tuyên, trang bị hiếm mạnh mẽ không khác gì thần khí. Có thể nói, đối với trang thực giả, đây là thứ quý giá nhất. 2 đội cùng lúc nhận được thông tin này, cũng đã chú ý đến đối phương. Đội 5 người đến từ thành Đông Phương này, trên ngực mỗi người đều có một huy hiệu tròn nhỏ màu đen, trên đó khắc một chữ nhẫn. Rõ ràng, 5 người này cũng đến từ cùng một đoàn lính đánh thuê, chữ nhẫn chính là biểu tượng của họ. Trong 5 người này, người đầu tiên thu hút ánh mắt của tất cả mọi người chính là trang thực giả đứng giữa. Trang thực giả này có thân hình gầy cao, vì đội mũ giáp nên không thấy rõ mặt mũi, nhưng toàn thân hắn lại trang bị một bộ trang bị vô cùng tinh xảo và hoa lệ. Người tinh mắt liếc qua là có thể nhận ra, cả bộ trang bị này tuyệt đối đều là đồ lam. Điều này thật sự rất kinh người, ngay cả Thạch Tuyên, trên người hiện tại ngoài đồ lục ra cũng chỉ có một món đồ lam mà thôi. Vậy mà trang thực giả dẫn đầu này lại sở hữu cả một bộ đồ lam, đây quả là một chuyện vô cùng đáng sợ. Không chỉ vậy, trong tay trang thực giả này còn cầm 2 món vũ khí. 2 món vũ khí này đã cho thấy nghề nghiệp của người này chính là một loại hiếm trong nhánh chiến binh toàn công. Giống như Triệu Hồi Sư có 2 loại hiếm là thiên sứ và ác quỷ, chiến binh cũng có 2 loại hiếm là toàn công và toàn thủ. Cái gọi là toàn công chính là có thể sử dụng cùng lúc hai vũ khí một tay, hơn nữa thuộc tính cơ bản sau khi tiến hóa còn bỏ qua phòng ngự, chỉ tăng tấn công. Lực tấn công của chiến binh toàn công vô cùng đáng sợ, thậm chí còn vượt qua cả pháp sư có sức tấn công mạnh nhất trong năm nghề nghiệp lớn. Đương nhiên, chiến binh toàn công phải hy sinh phòng ngự và độ bền của bản thân, hai chỉ số này đều thấp hơn chiến binh bình thường. Đây là một nghề nghiệp chiến binh thuộc loại hiếm. Vũ khí trong tay trang thực giả này, tay trái là một thanh đao, toàn thân đao màu đỏ nhạt, trên đó có những đường vân, trông cũng vô cùng tinh xảo, hẳn là một món đồ lam. Còn tay phải của hắn lại là một thanh kiếm. Vừa nhìn thấy thanh kiếm này, tim Thạch Tuyên đã giật thót một cái. Gần như cùng lúc, xích long thương trong tay anh cũng tự động rung lên ong ong. Đây là sự cộng hưởng khi một vũ khí hiếm gặp một vũ khí hiếm khác. Thân thanh kiếm này tỏa ra từng luồng kiếm khí màu đen nhạt hình xoáy nước, cả thanh kiếm trông như không phải vật chất, mà được tạo thành từ kiếm khí màu đen, vô cùng kỳ dị, thần bí và mạnh mẽ. Thanh hắc kiếm này tuyệt đối là vũ khí có phẩm chất hiếm cùng cấp với xích long thương. Máy quét trước mắt phải cũng đồng thời khóa chặt trang thực giả tỏa ra khí tức khiến người ta cảm thấy tim đập nhanh và sợ hãi này, toàn bộ thông tin lập tức hiện ra trong đầu Thạch Tuyên. Độ bền: 100 điểm ma năng, 400 điểm tấn công, 750 điểm phòng ngự, 110 điểm tốc độ, 0.3 điểm. Sau khi thấy thông tin này, Thạch Tuyên kinh hãi tột độ. Độ bền của chiến binh toàn công rõ ràng thấp hơn chiến binh bình thường không ít, mà trang thực giả này mặc cả bộ đồ lam cũng chỉ có 110 điểm phòng ngự, mức phòng ngự này gần như thấp ngang với pháp sư. Thế nhưng, lực tấn công lại cao đến 750 điểm. Thạch Tuyên trang bị hai món đồ lục cũng chỉ mới hơn 500 điểm, vậy mà trang thực giả trước mắt này, lực tấn công lại đạt đến cảnh giới khủng bố như vậy. Thế thế, sắc mặt Thạch Tuyên trong nháy mắt trở nên vô cùng khó coi. Ở phía xa, năm trang thực giả của thành Đông Phương nói với nhau vài câu bằng một thứ ngôn ngữ rất khó nghe, ngay sau đó, năm người này liền tản ra, lao về phía Thạch Tuyên và những người khác. Nhìn tư thế đó, tuyệt đối không hề thân thiện. "Mọi người cẩn thận. Cô nhóc, gọi triệu hồi thú của em ra đi." Thạch Tuyên quát lớn, vung xích long thương, đồng thời triệu hồi thú người sói khổng lồ ra. Thú người sói gầm lên một tiếng, thân hình cao 2 mét lập tức đứng dậy từ sau lưng Thạch Tuyên, hai cánh tay duỗi ra, đấm thùn thụt vào ngực, phát ra một tiếng sói hú. Người mà Triệu Tuyết Linh tin tưởng nhất bây giờ chính là Thạch Tuyên, không nói hai lời, cô lập tức triệu hồi thú thiên sứ 4 cánh ra. Năm trang thực giả ở phía xa thân hình như quỷ mị, rất nhanh đã lao đến giữa đại sảnh khổng lồ này. Nhưng cũng đúng lúc đó, ngay khi Triệu Tuyết Linh vừa triệu hồi thú thiên sứ 4 cánh ra, trong toàn bộ đại điện đột nhiên vang lên những tiếng gầm rú ngút trời. Sau đó, từng bóng hình khổng lồ từ trên trời giáng xuống, trong tiếng nổ ầm ầm, hết con quái vật khổng lồ này đến con khác rơi xuống không gian này. Mỗi con quái vật đều cao tới 5 mét, thân người đầu ngựa, có 4 cánh tay, toàn thân quấn đầy xích sắt, mỗi khi cử động lại phát ra tiếng loảng xoảng không ngớt. Lại là mã đầu vương. Từng con một rơi xuống, rất nhanh, trong đại sảnh khổng lồ này đã có không dưới 100 con mã đầu vương. Tất cả mọi người đều hít một hơi khí lạnh, thông báo nhiệm vụ biến thành tiêu diệt toàn bộ mã đầu vương. Mã đầu vương đáng sợ, ngày đó chỉ vài con đã suýt nữa khiến tiểu đội 8 người của nữ cung thủ thuộc đoàn lính đánh thuê Song Phượng bị diệt toàn bộ, vậy mà bây giờ trước mắt lại xuất hiện đúng 100 con mã đầu vương. Trong nháy mắt, sắc mặt hai nấy đều tái nhợt. Chương 22, Vương Văn Long. Thạch Tuyên bung xích long thường, dùng sức hất lui một con mã đầu vương, đồng thời quát lớn, mọi người vây thành vòng tròn, bảo vệ mục sư ở giữa. Xích long thương múa lên lượn xuống, trên thân thương đột nhiên dập dờn từng luồng khí lãng. Kỹ năng tấn công đơn thể duy nhất của Triệu Hồi Sư phá diệt nhất kích mang theo xích long thương, đánh mạnh vào một con mã đầu vương. Bút một tiếng, ngực con mã đầu vương này trúng thương, nhưng sau lưng lại nổ tung, máu thịt bay tứ tung, trong đó còn lẫn cả mấy mảnh xương gãy. Kêu lên một tiếng thảm thiết, con mã đầu vương này loạn choạng lùi lại 2 bước, rồi ngã rầm xuống đất. Điền Mỹ Vượng không nói một lời, lập tức đứng bên trái Thạch Tuyên, phá hoàng chi cung trên tay tức khắc bắn ra ánh lửa chói mắt, sau đó hóa thành một cột sáng, xuyên thẳng qua. Tiễn thần nhất xạ, cột sáng hình thành từ chiêu này có màu sắc khác nhau tùy thuộc vào thuộc tính của cung thủ. Cột sáng của nữ đoàn trưởng cung thủ của đoàn Song Phượng là màu xanh lam, còn Điền Mỹ Vượng thuộc tính hỏa, nên cột sáng bắn ra từ phá hoàng chi cung cũng là cột sáng thuộc tính hỏa. Con mã đầu vương mà cô nhắm tới khẽ lắc người né được cột sáng, nhưng mã đầu vương quá nhiều, dày đặc như kiến, con này tuy né được nhưng cột sáng lại trúng vào một con khác phía sau nó. Con mã đầu vương bị trúng đòn lập tức bị bắn thủng một lỗ lớn trong suốt, gào thét ngã nhào xuống đất. Triệu Tuyết Linh đứng bên phải Thạch Tuyên, thú thiên sứ 4 cánh của cô còn chắn trước mặt cô, quang minh tiêu trong tay liên tục được ném ra. Lâm Thanh Thanh, Thạch Cường Kiện cũng nhanh chóng tập trung sát bên cạnh Thạch Tuyên, Vây Thi Liên và Vương Hà Lâm, pháp sư cấp 1 vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, vào giữa, tiếng bốp 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 vang lên không ngớt, những con mã đầu vương gầm rú lao tới, ba con đã gào thét ngã xuống, đồng thời, Thạch Tuyên và những người khác cũng bị bàn tay khổng lồ của mấy con mã đầu vương bổ trúng. Độ bền giảm mạnh, nhưng sinh mệnh nguyên tuyển của Thi Liên cũng được thi triển cùng lúc, từng luồng sóng ánh sáng như suối nguồn lan ra bốn phương tám hướng, tăng độ bền trang bị tổn hao cho mọi người với tốc độ 60 điểm mỗi giây. Mặc dù mã đầu vương có số lượng đông đảo, nhưng sau khi Thạch Tuyên và mọi người vây thành một vòng tròn nhỏ, số mã đầu vương thực sự có thể vây công và tiếp cận được cũng chỉ có vài con như vậy. Những con phía sau chỉ có thể gầm rú xuống chứ không thể tấn công tới. Lại có mục sư tồn tại, độ bền bị tổn hao có thể liên tục được hồi phục. Trong chốc lát, hết con mã đầu vương này đến con khác gào thét ngã xuống, mà mọi người lại không hề hấn gì, cứng rắn chặn đứng được đợt tấn công của lũ mã đầu vương đáng sợ. Về phía năm trang thực giả của thành Đông Vương, 4 người trong số họ cũng vây thành một vòng tròn nhỏ, 4 người như Thạch Tuyên, cố gắng chống lại mã đầu vương. Trong 4 người này có một pháp sư rất lợi hại, liên tục thi triển các phép thuật tấn công diện rộng. Chỉ thấy trên không trung hết ngọn hỏa thương này đến ngọn khác hiện ra, bắn xuống như mưa lửa, từng con mã đầu vương gào thét thảm thiết bị xuyên thủng thân thể, bị lim chết trên mặt đất. Vương Hàn Lâm đang được bảo vệ trong vòng đây, mắt sáng lên, lẩm bẩm, đây hẳn là kỹ năng ma pháp tối thượng của pháp sư hỏa hệ cấp 2 Hỏa Vũ Vẫn Lạc, thật sự quá lợi hại. Nếu mình cũng có thể lên cấp 2. Vương Hàn Lâm cũng là pháp sư hỏa hệ, thấy chiêu Hỏa Vũ Vẫn Lạc này, tự nhiên là lòng say dạ đắm, kích động không thôi. Trong số 5 trang thực giả ở thành Đông Vương, 4 người đã lập thành một vòng tròn nhỏ để chống lại Mã Đầu Vương, còn tên chiến binh chuyên công dẫn đầu, cũng là kẻ có lực tấn công cao đến đáng sợ kia, hắn lại lao thẳng vào giữa một bầy Mã Đầu Vương, hai món vũ khí trong tay múa lên lượn xuống. Nơi hắn đi qua, hết con Mã Đầu Vương này đến con khác đều không chịu nổi một đòn của hắn, lần lượt tiêu thảm rồi hoặc là bị chém bay đầu, hoặc là bị bổ đôi thân thể, hoặc là bị chặt đứt hai chân ngã xuống, máu tươi văng tung tóe khắp người hắn, biến hắn thành một huyết nhân. Hắn vừa tàn sát vừa phá lên cười ha hả, sướng. Mẹ nó thật sướng. Thạch Tuyên đột nhiên chấn động, vì anh nghe thấy tiếng cười điên cuồng này lại quen thuộc đến thế. Giọng nói này đã từng chửi rủa anh. Thang tạp chủng, cho mày mặt mũi mày không cần, lần trước đã bảo mày rời xa Lâm Dao mà mày lại coi lời lão tử như gió thoảng bên tai à? Lâm Dao là thứ rác rưởi như mày xứng có được sao? Thang tạp chủng cũng không soi lại xem mình là cái thá gì. Cùng một giọng nói, cùng một tiếng cười điên dại. Chính vì chủ nhân của giọng nói này mà Thạch Tuyên mới bị kết án tù, mới có cuộc đảo vòng sau đó, mới gặp phải sóng thần mà đến thế giới này. Có thể nói, ngọn nguồn của tất cả chuyện này chính là chủ nhân của giọng nói này. Thạch Tuyên làm sao có thể không quen thuộc với giọng nói này được? Quen thuộc đến mức khắc cốt ghi tâm. Vương Văn Long, giọng nói của trang thực giả đáng sợ này, tuyệt đối chính là giọng của Vương Văn Long. Khả năng mà Thạch Tuyên từng nghĩ tới, cuối cùng đã trở thành sự thật. Vương Văn Long, kẻ bị chính tay mình lỡ giết, lại thật sự cũng đã đến thế giới này, hơn nữa, còn trở nên đáng sợ như vậy. Long Thạch Tuyên cuộn sóng, trong một thoáng thất thần, anh bị một con Mã Đầu Vương đập mạnh vào người. Lực va chạm mạnh mẽ lập tức khiến cơ thể anh bay lên, bay qua đầu mọi người, rồi rơi mạnh xuống cách đó 7, 8 mét. Thạch Tuyên, Điền Mỹ Vượng kinh hãi, không kìm được kêu lên. Thạch Tuyên, trang thực giả đáng sợ của thành Đông Phương đang di chuyển khắp nơi, giết Mã Đầu Vương dễ như giết chó, nghe thấy cái tên này cũng giật mình kinh hãi, đột ngột quay đầu nhìn về phía này. Một đôi mắt lộ ra từ trong mũ giáp bắn ra ánh sáng kinh người. Thạch Tuyên, con đàn bà kia vừa gọi nó là Thạch Tuyên. Trang thực giả này đột nhiên rít lên một tiếng chói tai, thanh hắc kiếm trong tay phải bỗng nhiên được ném ra từ hư không. Thanh hắc kiếm bù một tiếng, cắm thẳng xuống đất cách Điền Mỹ Vượng vài mét. Ngay sau đó, trên thân kiếm bùng lên từng luồng khí lãng màu mực đen, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, trong nháy mắt cuốn hai con Mã Đầu Vương vào trong. Từng luồng khí lãng màu mực đen như những lưỡi dao sắc bén vô song, phanh thây, nghiền nát hai con Mã Đầu Vương. Cùng lúc đó, thân hình của trang thực giả đáng sợ này cũng lao về phía này, thế lao tới khủng bố đến mức ngay cả Mã Đầu Vương khổng lồ cao 5 mét cũng bị hắn hút văng ra xa. 750 điểm tấn công khiến cú va chạm của hắn trở nên khủng bố vô cùng, chỉ riêng lực va chạm cũng có thể đạt tới hơn 10 vạn cân. Dưới sức mạnh đáng sợ như vậy, cho dù là Mã Đầu Vương mạnh mẽ cũng bị thân hình gầy gò của hắn hút cho nát xương tan thịt. Văng đi. Cẩn thận. Thạch Tuyên bị ngã ở xa, nhìn trang thực giả này điên cuồng lao tới, khí thế trên đường đi thật sự kinh hồn bạt vía. Thấy mục tiêu của hắn dường như là Điền Mỹ Phượng và mấy người khác, anh không khỏi kinh hãi tột độ. Chương 23, yêu vương giáng lâm. Giờ phút này, anh đã hoàn toàn chắc chắn trang thực giả này chính là Vương Văn Long, và đối phương cũng chính vì nghe thấy cái tên Thạch Tuyên mà phát điên lao tới. Thạch Tuyên quát lớn một tiếng, dồn hết sức lực, nhấc đổng con Mã Đầu Vương vừa đè lên người mình lên, hai tay cứng rắn nâng con Mã Đầu Vương nặng tới mấy ngàn cân, rồi gầm lên một tiếng, ném mạnh ra xa. Gần như cùng lúc đó, trang thực giả đáng sợ kia đã lao đến cách nhóm Điển Mỹ Vượng 3 mét, tay phải rút thanh hắc kiếm tỏa ra ánh sáng đen kịt đang cắm trên đất lên, sau đó, mang theo một bóng đen, chém về phía mọi người. Thú người sói cảm thấy không ổn, gầm lên một tiếng, là con đầu tiên lao lên, một đôi bàn tay khổng lồ giơ ra, nắm chặt lấy thanh hắc kiếm, quyết chặn đứng trang thực giả này. Xoẹt một tiếng, trang thực giả này vung kiếm, thú người sói liền bị chém làm đôi từ trên xuống dưới, ngã xuống đất. Nhưng nhờ sự trì hoãn đó, con Mã Đầu Vương khổng lồ mà Thạch Tuyên gầm thét ném tới, giống như một quả bom thịt người khổng lồ, đã đập mạnh tới. Một tiếng nổ kinh thiên động địa, Mã Đầu Vương và trang thực giả này va chạm mạnh vào nhau. Gào! Thạch Tuyên cầm xích long thương, nhảy lên, trong nháy mắt đã lao xa 7, 8 mét, ngay sau quả bom thịt người Mã Đầu Vương, xích long thương mang theo tiếng rít, cùng đâm tới. He he, mẹ nó, lao trời giả đúng là biết đùa. Giọng nói đáng sợ của trang thực giả vang lên, ngay sau đó, con Mã Đầu Vương khổng lồ đến cực điểm này lại nổ tung từ giữa, nổ thành vạn mảnh mưa máu. Ở giữa cơn mưa máu đó, xích long thương và thanh hắc kiếm, hai vũ khí hiếm, lần đầu tiên giao phong, va chạm mạnh vào nhau. Sức mạnh sinh ra nổ tung, một tiếng nổ lớn vang lên, Thạch Tuyên và trang thực giả này đồng thời bị hất văng ra xa. He he, hóa ra mày thật sự là Thạch Tuyên. Thạch Tuyên, thằng tạp chủ nhà mày, lão trời già đối với tao thật không tệ, lại đưa cả thằng chó đẻ đã giết tao như mày đến thế giới này. He he, hôm nay tất cả chúng mày đều phải chết. Trang thực giả vừa bị hất văng ngã xuống đất, từ từ cầm hai món vũ khí, đứng dậy trở lại. Khí tức đáng sợ tỏa ra từ người hắn khiến ngay cả những con Mã Đầu Vương xung quanh cũng không dám đến gần. Thạch Tuyên cầm xích long thương, cũng đứng dậy. Vương Văn Long, quả nhiên như tao đã liệu, mày thật sự đã đến thế giới này. Cũng tốt, ân oán giữa chúng ta hôm nay hãy kết thúc triệt để. Ở thế giới thực, tao có thể giết mày một lần, ở đây, tao cũng có thể giết mày thêm một lần nữa. Thạch Tuyên vừa nói vừa đi tới, xích long thương trong tay anh như cảm nhận được sát ý của chủ nhân mà không ngừng rít lên, phấn khích. Điền Mỹ Phượng chấn động, cô đã nghe Thạch Tuyên kể về chuyện của mình, tự nhiên cũng đã nghe qua cái tên Vương Văn Long. Không ngờ chuyện trên đời lại thật sự trùng hợp đến vậy, Vương Văn Long này thật sự đã đến thế giới này, hơn nữa còn cùng lúc nhận được nhiệm vụ này, xuất hiện trong vương quốc tộc Mã Đầu này. Thực lực mà Vương Văn Long vừa thể hiện ra thật sự quá đáng sợ, tuyệt đối còn đáng sợ hơn cả Thạch Tuyên. Thi muội muội, lát nữa nhớ phải hồi phục độ bền cho Thạch Tuyên đấy. Người này, thật sự quá đáng sợ. Điền Mỹ Phượng nói nhỏ. Thi Liên cắn chặt môi, gật đầu thật sâu. Lúc này, Mã Đầu Vương đã chết quá nửa, mấy chục con còn lại vẫn đang gầm thét, trong đó khoảng 20 con bị bốn trang thực giả còn lại của Thành Đông Vương thu hút tấn công, 30 con còn lại thì đều lao về phía Điền Mỹ Phượng. Hừ, chúng mày, tất cả chúng mày đều phải chết ở đây. Vương Văn Long này nói xong một câu, lại không tấn công tới, mà quay người, lao về phía bên kia. Thạch Tuyên liếc mắt là hiểu ngay ý đồ của hắn. Vương Văn Long này, rõ ràng là muốn giúp đội của mình tiêu diệt hết Mã Đầu Vương trước. Hắn có ý đồ gì, Thạch Tuyên làm sao không biết? Thi Liên là mục sư, tự nhiên có thể liên tục hồi phục độ bền cho Thạch Tuyên. Nếu Thi Liên không bị loại bỏ, trận chiến giữa Thạch Tuyên và Vương Văn Long về cơ bản là có thắng không bại. Nếu đã vậy, Vương Văn Long này tất nhiên phải mượn sức mạnh của người mình. Mặc dù trong tiểu đội 5 người của họ không có mục sư, nhưng để cầm chân Điền Mỹ Vượng và những người khác thì vẫn có thể làm được. Thạch Tuyên suy nghĩ nhanh như chớp đã hiểu ra mọi chuyện, cũng vung xích long thương lao vào giết đám Mã Đầu Vương bên cạnh Điền Mỹ Phượng, miệng quát lớn: "Mọi người chuẩn bị sẵn cuộn giấy dịch chuyển, nếu tình hình không ổn, lập tức dịch chuyển về, nhiệm vụ tuy quan trọng, nhưng mạng sống quan trọng hơn." Có thêm biến số Vương Văn Long này, Thạch Tuyên tuy muốn liều mạng với hắn đến cùng, nhưng anh không hy vọng mọi người cùng anh mạo hiểm. Lúc này, Vương Hàn Lâm cuối cùng cũng đã hồi phục hoàn toàn, đứng dậy, thi triển một ngọn hỏa thương, bắn chết một con Mã Đầu Vương, miệng hét lên: "Biết rồi, yên tâm đi." Thạch Tuyên vung thương, hết con Mã Đầu Vương này đến con khác bị anh đâm thủng bụng chết thảm ngã xuống đất. Mọi người thấy Thạch Tuyên gần như phát điên, ai nấy đều nhìn mà kinh hãi. Trang thực giả của Thành Đông Phương kia cố nhiên đáng sợ, nhưng biểu hiện của Thạch Tuyên lúc phát điên này cũng tuyệt không thua kém hắn, hơn nữa hai người bây giờ điên cuồng giết quái, dường như đang thi đấu với nhau. Rất nhanh, tất cả Mã Đầu Vương còn lại đều ngã rạp trên mặt đất. Thạch Tuyên và Vương Văn Long gần như cùng lúc giết chết con Mã Đầu Vương cuối cùng, xét về tốc độ, quả thực là không phân cao thấp. "Hê, có bản lĩnh." Vương Văn Long quay đầu lại thấy biểu hiện của Thạch Tuyên, liền nở một nụ cười gằn. Nhưng cũng đúng lúc này, trên không trung đột nhiên vang lên một tiếng gầm rú hùng vĩ, ngay sau đó một con quái vật khổng lồ ầm một tiếng từ trên nhảy xuống. Mọi người thấy vậy đồng thời cảm thấy lạnh sống lưng. Mã Đầu Vương đã được coi là đủ khổng lồ rồi, nhưng không ngờ con quái vật đột nhiên nhảy xuống này lại còn lớn gấp đôi Mã Đầu Vương. Thân hình cao 10 mét, quả thực là một di dân của tộc người khổng lồ cổ đại. Ngoại hình vẫn là thân người đầu ngựa, toàn thân quấn những sợi xích sắt to bằng cánh tay, bốn bàn tay khổng lồ răng ra, không ngừng há cái miệng ngựa to như chậu máu gầm rú. Trong miệng nó hai hàng răng nanh nhọn hoắt trông thật đáng sợ. "Lũ xâm nhập chết tiệt, dám xông vào vương quốc của mặt ta, tất cả các ngươi đều phải chết." Con mã đầu khổng lồ này há miệng gầm lên tiếng người, duỗi tay ra, đột nhiên, một sợi xích sắt dài và thô quất mạnh ra. Âm một tiếng nổ lớn, Vương Văn Long và mấy người vội vàng né tránh, một người trong số họ né hơi chậm, sợi xích sắt khổng lồ to bằng cánh tay người trưởng thành đã quất mạnh vào người hắn. Tức thì, cả đầu lẫn thân thể đều bị đập thành một đống thịt nát. Hóa ra, con quái vật đáng sợ này chính là mục tiêu nhiệm vụ của mọi người, Mã Đầu Yêu Vương mặt. Chương 24, hôn chiến sợi xích sắt được thu về, Mã Đầu Yêu Vương này thè ra chiếc lưỡi đỏ như máu, liếm liếm máu thịt dính trên đó, vẻ mặt say sưa. Lâu lắm rồi chưa được nếm máu thịt tươi non của các trang thực giả như thế này, hôm nay tất cả các ngươi đều phải chết. Mã Đầu Yêu Vương gầm lên một tiếng, bốn cánh tay đột nhiên cùng lúc bung ra, tức thì bốn sợi xích khổng lồ bay ra từ người nó, lần lượt quất về phía Thạch Tuyên và những người khác. Tiếng xích sắt rít lên trong không trung, sức mạnh đáng sợ này rõ ràng không phải sức người có thể chống đỡ nổi. Thạch Tuyên quát lớn một tiếng: "Mọi người mau né, đừng đỡ!" rồi dẫn đầu né sang một bên. Điền Mỹ Vượng và những người bên cạnh anh cũng nhanh chóng né tránh. Trong lúc né tránh, Thạch Tuyên hét dài một tiếng, ném xích long thương đang không ngừng rung động và rít lên trong tay ra. Xích Long Thương vừa rời tay, ở phía bên kia, Vương Văn Long kia sau khi né được một sợi xích sắt, lại không tấn công Mã Đầu Yêu Vương này, mà cũng gần như cùng lúc ném thanh hắc kiếm đáng sợ trong tay mình về phía Thạch Tuyên. Chương 25, lời thách đấu của Vương Văn Long Thạch Tuyên vô cùng bất ngờ, hắn thật không thể ngờ Vương Văn Long lại đánh lén mình ngay lúc hắn đang tấn công Mã Đầu Yêu Vương. Bất ngờ không kịp phòng bị, hắn lập tức bị hắc kiếm đâm trúng, một tiếng xẹt vang lên, lồng ngực đã bị thanh hắc kiếm xuyên thủng. Trong nháy mắt, độ bền giảm mạnh hơn 500 điểm. Thạch Tuyên hét thảm một tiếng. Bị thanh hắc kiếm có sức tấn công kinh người này đâm xuyên, lực xung kích cực mạnh còn hất văng hắn bay ngược ra sau, rơi mạnh xuống đất cách đó hơn 5 mét. "Đại ca!" Triệu Tuyết Linh vừa kinh hãi hét lên thì đã nghe một tiếng hút, tứ dược thiên sứ thú của nàng bị tấn công. Nó bị một sợi xích sắt quất trúng, lập tức bị đập nát thành một đống bùn trắng rồi từ từ biến mất trong không trung. "Ha ha!" Mã Đầu Yêu Vương gầm lên cười điên cuồng, sải bước khiến cả không gian rộng lớn rung lên ầm ầm. Từng sợi xích sắt liên tiếp được vung ra. Một trang thực giả khác của Thành Đông Phương đột nhiên hét thảm một tiếng, gã né không kịp đành phải giơ đao lên nữa. Kết quả là cả vũ khí lẫn nửa người đều bị sợi xích sắt đập nát. Sau một tiếng hét thảm, gã trang thực giả kia ngã vật xuống đất, ngay sau đó, gã ném ra một cuộn giấy, miệng hét lên vài câu bằng thứ ngôn ngữ mà không ai hiểu nổi, nửa thân còn lại liền hóa thành một vệt sáng trắng, biến mất tại chỗ. Cuộn giấy dịch chuyển ma pháp. Rõ ràng, gã biết tình hình không ổn, nếu không chạy trốn thì chỉ có con đường chết. Đội của Điền Mỹ Vượng và Thi Liên cũng đã sớm hỗn loạn, ai nấy đều tự tìm đường thoát thân. Đột nhiên, Vương Hàn Lâm gầm lên một tiếng, cũng bị xích sắt đánh trúng. Ngay cả một ý nghĩ cũng chưa kịp lóe lên, đầu gã đã bị đập trúng, hoàn toàn vỡ nát thành một đống máu thịt bầy đầy. "Không thắng nổi đâu, mọi người mau chạy đi." Thạch Cương Kiện đứng ngay bên cạnh bị xích sắt lướt qua, cả cánh tay trái liền biến mất. Kinh hãi tột độ, gã hét lên một tiếng rồi lập tức ném cuộn giấy dịch chuyển ra để tẩu thoát. "Vương đại ca, Hàn Lâm, Thi Liên và Lâm Thanh Thanh cùng lúc kinh hoàng kêu lên. Thạch Tuyên bị hắc kiếm của Vương Văn Long đâm trúng, hét thảm một tiếng rồi ngã xuống đất. Ngay sau đó, hắn giơ tay trái lên, một tấm khiên ánh sáng không gian trong suốt lập tức xuất hiện trước mặt. Vừa dương thủ hộ thánh thuẫn lên, một sợi xích sắt tựa như hắc long đã quất mạnh lên tấm khiên. Trong nháy mắt, 1000 điểm sinh mệnh của thánh thuẫn biến mất, tấm khiên vỡ tan cảnh. Nhân lúc có được nửa giây ngăn cản, Thạch Tuyên đã lăn người ra xa, gầm lên một tiếng, xích long thương. Cây xích long thương vừa ném ra đã bị mã đầu yêu vương vùng xích sắt chặn lại, rơi sang một bên. Theo tiếng gọi của Thạch Tuyên, nó lập tức xuất hiện lại trong lòng bàn tay hắn. Vừa nắm lấy xích long thương, một luồng sức mạnh vô cùng lớn lập tức chạy ngược vào cơ thể. Thạch Tuyên hét dài một tiếng, thân hình bay vút lên theo một đường cong tuyệt đẹp, né tránh những sợi xích sắt giữa không trung, rồi đâm sầm vào Vương Văn Long vừa lao tới. Vương Văn Long vội vàng giơ thanh đao trong tay trái lên đỡ, chặn được cây xích long thương đang đâm tới. Cùng lúc đó, tay phải hắn vây một cái, thanh hắc kiếm kia liền tự động bay ra khỏi ngực Thạch Tuyên, quay trở lại tay hắn. Một tiếng nổ lớn vang lên, thanh đao trong tay Vương Văn Long chỉ là trang bị lam, làm sao có thể chống đỡ được xích long thương, lập tức bị chấn gãy làm đôi. Xích long thương thế như trẻ tre, tiếp tục đâm xuyên qua người Vương Văn Long. Long diễm trong khoảnh khắc, Thạch Tuyên có thể thấy rõ hơn 1600 điểm độ bền còn lại của Vương Văn Long đột ngột giảm mạnh hơn 400 điểm, bây giờ chỉ còn 1200 điểm. Ngay khi xích long thương đâm trúng mục tiêu, Thạch Tuyên gầm lên, định khởi động long diễm thổ tức, nhưng vừa hét được hai chữ, đột nhiên trong lòng thấy lạnh bớt, lại bị một đòn chí mạng nữa. Vương Văn Long cũng không chậm hơn hắn chút nào, thanh hắc kiếm trong tay lại một lần nữa đâm trúng Thạch Tuyên. Trong nháy mắt, độ bền của Thạch Tuyên cũng giảm xuống còn 2100 điểm. Vũ khí trong tay hai người đồng thời xuyên qua cơ thể đối phương, nhưng Thạch Tuyên lại nở một nụ cười, hắn biết mình đã thắng. Không còn nghi ngờ gì nữa, thanh hắc kiếm này đã là vũ khí hiếm thì chắc chắn cũng có kỹ năng đi kèm giống như xích long thương. Nhưng ma năng hiện tại của Vương Văn Long chỉ có tổng cộng 400 điểm, mà kỹ năng đi kèm của vũ khí tuy uy lực kinh khủng nhưng cũng tiêu hao ma năng rất ghê gớm. Giống như long diễm thổ tức của xích long thương, lúc thấp nhất cũng cần 500 điểm, còn long diễm thổ tức cấp 1 hiện tại thì cần đến 600 điểm ma năng. Điều này có nghĩa là bản thân hắn có thể kích hoạt long diễm thổ tức, còn Vương Văn Long với lượng ma năng quá thấp sẽ không thể khởi động kỹ năng của thanh hắc kiếm đó. Thế nhưng, những suy nghĩ này cũng chỉ lướt qua trong đầu Thạch Tuyên mà thôi. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, tất cả chỉ xảy ra trong chớp mắt. Ngay khi Thạch Tuyên và Vương Văn Long vừa lao vào nhau, cả hai đều đâm trúng đối phương, thì trên không trung, một sợi xích sắt cũng gần như đồng thời quất trúng cả hai người. Và hai người cùng lúc phun ra một ngụm máu tươi, rồi bị xích sắt quất văng ra xa, ngay cả vũ khí trong tay cũng văng mất. Hai trang thực giả còn lại của Thành Đông Vương, một người lại bị xích sắt quất trúng chết thảm, người kia sợ đến mặt không còn giọt máu, lập tức dùng cuộn giấy dịch chuyển để tẩu thoát. Lúc này, mã đầu yêu vương đã vung ra 8 sợi xích sắt. Chúng như 8 con hắc long đang nhe nanh múa bước, đập phá loạn xạ giữa không trung, tạo ra những tiếng nổ vang trời. Đột nhiên, Lâm Thanh Thanh hét thảm một tiếng, cũng bị xích sắt quất vào lưng, xương thịt nát bấy, chỉ còn lại một cái đầu lăn ra xa. Lâm Thị. Thi Liên kinh hãi kêu lên. Cuối cùng, nàng lao tới một bước, nhặt cái đầu của Lâm Thanh Thanh trên đất lên, rồi ném cuộn giấy dịch chuyển để tẩu thoát. Chỉ còn lại Điền Mỹ Vượng và Triệu Tuyết Linh. Hai cô gái vì lo lắng cho Thạch Tuyên nên vẫn đang cố gắng cầm cự. Cuối cùng, Điền Mỹ Vượng hét lên, "Tuyết Linh, em chạy trước đi, chị tốc độ nhanh, đưa Thạch Tuyên về sau." Điền Mỹ Vượng là cung thủ, tốc độ nhanh nhất, miễn cưỡng còn có thể né tránh. Còn Triệu Tuyết Linh đã liên tiếp gặp nguy hiểm, suýt chút nữa bị một sợi xích sắt quất trúng đầu, tình thế vô cùng nguy hiểm. Chương 25, lời thách đấu của Vương Văn Long lại nói, Thạch Tuyên và Vương Văn Long bị xích sắt quất trúng, đồng thời bay văng ra xa. Trong khoảnh khắc đó, Vương Văn Long mất 500 điểm độ bền, còn Thạch Tuyên mất 600 điểm. Trong người cả hai không biết đã bị đập gãy bao nhiêu khúc xương, nhưng nhờ có thân thể cường tráng, nên khi rơi mạnh xuống đất, họ vẫn có thể lộn người lăn ra xa. Cả hai đều không đoán sai, vừa lăn đi, mặt đất phía sau đã vang lên một tiếng nổ lớn, một sợi xích sắt khác đã quất ngay vào chỗ họ vừa ngã. Chết tiệt! Thạch Tuyên gầm lên, lồm cồm bò dậy rồi lao về phía mã đầu yêu vương ở đằng xa. Điền Mỹ Vượng cũng né được một sợi xích sắt, trong nháy mắt, cô liên tiếp bắn ra hai phát tiễn thần nhất xạ, hai luồng sáng đỏ lập tức bắn về phía mã đầu yêu vương khổng lồ kia. Thân hình cô liên tục di chuyển, né tránh những sợi xích sắt đang quất tới. Xích sắt đập xuống đất, tóe lên những tia lửa chói mắt. Trên đường lao tới, xích long thương lại xuất hiện trong tay phải của Thạch Tuyên. Chưa đầy 2 giây, hắn đã lao đến trước mặt mã đầu yêu vương khổng lồ, và gần như cùng lúc đó, xích sắt của mã đầu yêu vương cũng quất xuống. Lần này Thạch Tuyên không né nữa, mà giơ tay trái ra, dương thủ hộ thánh thuẫn. Một tiếng bốp vang lên, xích sắt quất vào thánh thuẫn, tấm khiên lập tức vỡ tan. Thạch Tuyên hét dài một tiếng, cũng gần như ngay lúc đó, hắn bay vọt lên không, thậm chí còn đạp một chân vào hông của mã đầu yêu vương, khiến thân hình hắn bay lên cao hơn nữa. Mã đầu yêu vương cuối cùng cũng cảm thấy không ổn, nó gầm lên như sấm, 8 sợi xích sắt cùng lúc rút về, tạo thành một quả cầu xích sắt khổng lồ, như một tấm lưới lớn, siết chặt về phía Thạch Tuyên. Vương Văn Long ở đằng xa cũng chỉ chậm một bước, điên cuồng cầm thanh hắc kiếm trong tay lao tới. Hắn bây giờ chỉ còn lại chưa đến 400 điểm độ bền, mã đầu yêu vương này chỉ cần một cú quất xích sắt là có thể lấy mạng hắn. Trong thời khắc sinh tử này, hắn cuối cùng cũng tạm gác lại mối thù với Thạch Tuyên, chuẩn bị giết mã đầu yêu vương trước. Gào! Thạch Tuyên gầm lên, một lần nữa dương thánh thuẫn, mặc cho 8 sợi xích sắt siết chặt lấy mình, còn cây xích long thương trong tay hắn cuối cùng cũng được ném ra vào giây phút cuối cùng. Ở khoảng cách gần như vậy, uy lực kinh hoàng của xích long thương bộc phát, thực sự không thể nào cản nổi. Trong nháy mắt, một tiếng sẹt vang lên, nó đã bắn vào miệng của mã đầu yêu vương đang gầm thét, trong chớp mắt đã xuyên thủng đầu nó. Long diễm thổ tức. Thạch Tuyên phun ra một ngụm máu tươi, cuối cùng cũng kích hoạt được kỹ năng kinh hoàng của xích long thương. Thân hình hắn bị hất văng ra xa hơn 10 mét, còn cây xích long thương đã xuyên thủng mã đầu yêu vương, trong nháy mắt hóa thành một ngọn lửa hung hực, tạo thành một con rồng khổng lồ, nuốt chửng mã đầu yêu vương. Gào! Mã đầu yêu vương gầm lên thảm thiết, ngay sau đó là một tiếng nổ lớn, cái đầu khổng lồ của nó hoàn toàn nổ tung. Ngay khi nó chết, trên người nó hiện lên hai quả cầu ánh sáng. Một quả là quả cầu năng lượng bình thường, trong nháy mắt bay vào cơ thể Thạch Tuyên, người đang bị tám sợi xích sắt đập cho gần như không còn ra hình người. Còn quả cầu ánh sáng kia lại vô cùng chói mắt, một màu xanh biếc. Quả cầu xanh, đây là linh hồn của trang bị hiếm. Vương Văn Long vừa lao tới, còn chưa kịp hành động, đầu của Mã Đầu Yêu Vương đã bị nổ tung, sau đó, thân hình khổng lồ của nó cuối cùng cũng đổ ầm xuống. Cùng lúc Mã Đầu Yêu Vương ngã xuống, một cái hố đen ngòm đột nhiên xuất hiện trên mặt đất ở giữa không gian rộng lớn này. Vương Văn Long ngây người ra, khi nhìn thấy quả cầu xanh đột nhiên xuất hiện, hắn gần như không cần suy nghĩ mà lao tới. Ha ha, ha ha, trang bị hiếm. Vương Văn Long chộp lấy quả cầu xanh, cười như điên. Xoẹt. Gần như cùng lúc đó, hắn bị một mũi tên bắn trúng. Tiễn thần nhất ít xạ. Trong nháy mắt, độ bền mất 350 điểm. Sắc mặt Vương Văn Long đại biến, thân hình hắn khẽ lách, né được mũi tên ánh sáng thứ hai đang bay tới. Con đàn bà chết tiệt. Mày chết trước đi. Vương Văn Long vừa hấp thụ trang bị hiếm, tuy độ bền chỉ còn lại 50 điểm, nhưng mặt hắn lại đầy vẻ hung tợn. Mẹ nó, Lao Thiên đúng là quá ưu ái ta rồi. Món trang bị xanh này lại là một vũ khí dành cho chiến binh. Ha ha, tay phải ám hắc kiếm, tay trái vệ hồn kiếm, cảm giác này thật quá đã. Ha ha. Chỉ thấy trong tay trái của Vương Văn Long lại hiện ra một thanh trường kiếm có thân kiếm vô lượng, tỏa ra ánh sáng xanh lam kỳ dị. Cả hai thanh đều là vũ khí hiếm, sức tấn công của hắn trong nháy mắt đã tăng lên một cảnh giới kinh hoàng. Ha ha. Vương Văn Long cười điên cuồng, cầm hai thanh kiếm lao về phía Điền Mỹ Phượng và Triệu Tuyết Linh. Vừa rồi chính là một phát tiễn thần nhất xạ của Điền Mỹ Phượng đã khiến hắn mất 350 điểm độ bền. Sắc mặt Điền Mỹ Phượng biến đổi, đội vàng bắn thêm hai phát tiễn thần nhất xạ, nhưng Vương Văn Long là người, né được toàn bộ. Chết đi. Vương Văn Long nhảy vọt lên cao, định lao từ trên không xuống tấn công Điền Mỹ Phượng. Một tiếng hút xe gió vang lên, trong lòng Vương Văn Long dâng lên cảm giác cực kỳ bất an, đội vàng bắt chéo hai thanh kiếm để đỡ. Keng. Một cây long thương màu đỏ rực được ném tới từ trên không, suýt soát bị hai thanh kiếm của hắn chặn lại. Tuy xích long thương bị bật ra, nhưng Vương Văn Long cũng bị chấn lùi lại mấy bước. Hắn khẽ nghiêng đầu, lại thấy Thạch Tuyên vốn đã nằm bất động trên đất như một cái xác không hồn, vậy mà lại đang từ từ đứng dậy, hơn nữa, vết thương trên người hắn đang lành lại với tốc độ nhanh đến kinh người. Vương Văn Long sững sờ, rồi lập tức hiểu ra. Mẹ kiếp, thằng danh này, vừa rồi hấp thụ năng lượng của Mã Đầu Yêu Vương, không ngờ lại tiến hóa vào thời điểm quan trọng này. Chỉ có tiến hóa mới có tốc độ hồi phục nhanh như vậy. Vẫy tay một cái, xích long thương lại quay về trong tay Thạch Tuyên. Vương Văn Long không nói hai lời, lập tức chạy về phía khác. Hắn đâu phải cạnh ngốc, chỉ còn lại 50 điểm độ bền, làm sao đấu lại ba người Thạch Tuyên? Cho dù sức tấn công của hắn có cao đến đâu cũng vô dụng. Dù sao thì Thạch Tuyên vừa mới tiến hóa, tất cả các chỉ số đều đã hồi phục về trạng thái đỉnh cao. Thằng có bản lĩnh thì đừng chạy về, chúng ta tiếp tục chơi trò chơi của tộc mã đầu này. Ha ha, đồ chó tạp chủng, mày dám không? Vương Văn Long cười lớn điên cuồng, trong nháy mắt đã đến trung tâm không gian, rồi nhảy vào cái hố xuất hiện sau khi Mã Đầu Yêu Vương chết và biến mất. Ngay khi Thạch Tuyên vừa giết chết con Mã Đầu Yêu Vương kia, trong đầu hắn lóe lên một thông tin, hóa ra, đây không phải là Mã Đầu Yêu Vương thật sự, mà chỉ là một phân thân của Yêu Vương. Nhiệm vụ vẫn chưa thực sự kết thúc, nên Vương Văn Long mới có lời thách đấu như vậy. Chúng ta không chết không thôi, sẽ có một người phải bỏ mạng trong vương quốc của tộc Mã Đầu này. Thạch Tuyên trầm giọng nói về phía bóng người đã biến mất, từ cái răng, từng tia sát khí đẫm máu bắn ra. Vương Văn Long vừa có thêm một vũ khí hiếm, tổng sức tấn công đã lên đến 950 điểm, nhưng Thạch Tuyên cũng không phải không có cơ hội chiến thắng. Bởi vì Thạch Tuyên còn có thủ hộ Thánh Thuẫn và Long Diễm Thổ Tức, hơn nữa, Vương Văn Long không thể kích hoạt kỹ năng đi kèm trên vũ khí, cuối cùng hiệu chết về tay ai, vẫn còn khó nói. Bây giờ, trong không gian rộng lớn này, chỉ còn lại Thạch Tuyên, Điền Mỹ Phượng và Triệu Tuyết Linh. Chương 26, cuộc săn bắt đầu. Hai cô gái với vẻ mặt vẫn còn kinh hoàng bước tới. Đại ca, vừa rồi thật đáng sợ quá, cả đời này Tuyết Linh chưa từng thấy quái vật và người nào đáng sợ như vậy. Thạch Tuyên xoa đầu cô bé, nhưng mắt lại nhìn Điền Mỹ Phượng, nói, hai người về đi. Điền Mỹ Phượng sững sờ, nói, Thạch Tuyên, sao vậy? Nếu về thì cùng về chứ. Trên mặt Thạch Tuyên lộ ra một vẻ mặt khó tả, nói, giữa ta và hắn, phải có một kẻ kết thúc hoàn toàn. Vương quốc của tộc Mã Đầu này chính là sân khấu tuyệt vời nhất. Đây là chuyện giữa hai người chúng ta, hắn không có người rút, ta cũng không cần người rút. Hai người các người ở lại đây bây giờ thực sự quá nguy hiểm, hơn nữa còn dễ làm ta phân tâm. Cô bé ngốc, về đi. Cuối cùng, Thạch Tuyên thả lỏng giọng điệu. Một phân thân của Mã Đầu Yêu Vương đã đáng sợ như vậy, sự kinh khủng của Mã Đầu Yêu Vương thật sự có thể tưởng tượng được. Hơn nữa, còn có Vương Văn Long còn đáng sợ hơn. Nếu Thạch Tuyên ở lại tiếp tục làm nhiệm vụ, hiểm nguy có thể lường trước. Thạch Tuyên, anh không thể vì chúng tôi mà nghĩ lại, cùng nhau về được sao? Điền Mỹ Phượng có chút cầu xin nhìn hắn. Lòng Thạch Tuyên mềm nhũn, nhưng rồi lại nghiến răng nói, sớm muộn gì cũng phải giải quyết, trốn tránh không phải là cách. Hơn nữa, ta cũng chưa chắc sẽ thua hắn. Tuy hắn vừa có thêm một vũ khí hiếm, nhưng ta cũng vừa mới tiến hóa. Mỹ Phượng, nhớ phải có niềm tin vào ta. Trong thế giới này, ai dám liều mạng, ai không sợ chết hơn, người đó sẽ sống sót. Nói về liều mạng, câu nghĩ ta sẽ thua hắn sao? Về đi. Điền Mỹ Phượng nhìn vẻ mặt kiên định của Thạch Tuyên, biết hắn đã quyết định, không thể khuyên được nữa, không khỏi thở dài một tiếng, vẻ mặt đầy lo âu. Triệu Tuyết Linh nhìn Thạch Tuyên, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đầy lo lắng. Đại ca, anh về cùng chúng em đi mà. Anh và người đáng sợ đó quen nhau sao? sao hắn cứ muốn giết anh vậy? Triệu Tuyết Linh rụt rè hỏi. Thạch Tuyên xoa đầu Triệu Tuyết Linh, rồi đẩy cô bé về phía Điền Mỹ Phượng, vẻ mặt trở nên âm trầm nghiêm túc, nói, về đi, ta nhất định sẽ sống sót trở về gặp các người. Ta và hắn phải có một kết thúc. Điền Mỹ Phượng cắn môi dưới, kéo Triệu Tuyết Linh vẫn còn muốn nói quên Thạch Tuyên, cuối cùng nghiến răng nói, được, nhớ lời anh nói, phải trở về, nếu không, em và Tuyết Linh sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Cuối cùng, cô ném ra cuộn giấy dịch chuyển, cuộn giấy lập tức hóa thành một quả cầu ánh sáng trắng, bao bọc lấy hai cô gái. Đại ca. Triệu Tuyết Linh chỉ kịp gọi nửa câu, giọng nói đã đột ngột tắt lịm. Trong khoảnh khắc Điền Mỹ Phượng biến mất, Thạch Tuyên mơ hồ thấy được những giọt lệ long lanh trong mắt cô. Nàng đã khóc, vì lo lắng cho mình sao? Lòng Thạch Tuyên khẽ rung động. Sau đó, hắn từ từ vớt ve cây xích long thương trong tay, nhìn những luồng xương máu đỏ rực đang chạy trên đó, nghe những tiếng rung nhẹ nhàng. Xích Long, ngươi cũng giống ta, cảm thấy rất phấn khích sao? Đúng vậy, ta rất phấn khích. Đây là một kẻ địch thực sự đáng sợ, hơn nữa, khắp nơi đều là nguy cơ chết người. Thạch Tuyên lẩm bẩm một mình, toàn thân lại toát ra một luồng sát khí hung hãn và lạnh lẽo không thể tả. Vương quốc tộc Mã Đầu, hai kẻ thù không đội trời chung, cuộc săn lùng lẫn nhau bắt đầu. Sau khi giết chết phân thân của Mã Đầu yêu vương Ma Địch, Thạch Tuyên cuối cùng cũng thành công tiến hóa một lần nữa, hiện đã bước vào cảnh giới nhị giai không. Bây giờ, tổng độ bền của thú thần đã đạt 3400 điểm, ma năng tăng lên 2360 điểm, sức tấn công là 565 điểm, phòng ngự tăng lên 254 điểm. Cảm nhận được sức mạnh quần quật trong cơ thể, trong lòng Thạch Tuyên dâng lên niềm tin vô hạn. Vương Văn Long, trong thế giới này, chúng ta hãy phân định sinh tử một lần nữa. Thạch Tuyên cầm xích long thương, cuối cùng cũng đi đến cái hố xuất hiện ở giữa không gian rộng lớn, theo chỉ dẫn của mũi tên trên biểu tượng trong đầu, hắn nhảy xuống. Từ cái hố này rơi thẳng xuống, khoảng 10 mét sau thì vững vàng đáp xuống đất. Thứ đập vào mắt là một đám xác Mã Đầu Vương ngã rạp trên đất, máu me loang lổ. Mỗi con Mã Đầu Vương gần như đều bị phanh thây trong nháy mắt, không có một chút dấu hiệu dây rủa phản kháng nào. Vương Văn Long này, quả nhiên đã trở nên đáng sợ hơn. Thạch Tuyên trầm ngâm, giết chết đám Mã Đầu Vương này, hắn bây giờ đương nhiên có thể làm được, nhưng để khiến cho đám Mã Đầu Vương này không có sức phản kháng đã bị giết chết trong nháy mắt, Thạch Tuyên lại không thể làm được. Sau khi nhảy xuống từ không gian rộng lớn đó, nơi hắn đến là một hang động khổng lồ, xung quanh là những tảng đá nhấp nhô, bốn phía hang động xuất hiện hết cửa hang này đến cửa hang khác. Vương Văn Long đã chọn cửa hang nào để vào? Hơn nữa, lúc hắn rời đi chỉ còn lại vài chục điểm độ bền, rõ ràng việc cấp bách hắn cần làm bây giờ là tìm một nơi an toàn để ẩn náu, sau đó giải trừ trang bị, chờ độ bền hồi phục. Điều này có nghĩa là, nếu Thạch Tuyên bây giờ có thể tìm thấy hắn trước khi độ bền của hắn hồi phục, cơ hội chiến thắng sẽ tăng lên rất nhiều. Thế nhưng, Thạch Tuyên có thể nghĩ đến những điều này, Vương Văn Long sao lại không nghĩ đến? Thậm chí, không chừng hắn đã để lại cạm bẫy gì đó để đối phó với Thạch Tuyên. Đây vốn dĩ là một cuộc săn lùng lẫn nhau, cả hai người vừa là thợ săn, vừa là con mồi. Nhìn hướng ngã của xác Mã Đầu Vương trong hang động, ánh mắt Thạch Tuyên đã bất giác khóa chặt vào một cửa hang ở phía chéo. Sau khi Vương Văn Long nhảy vào hang động này, chắc chắn đã bị một đám Mã Đầu Vương tấn công. Lúc đó hắn vội vàng thoát thân, cứ thế giết thẳng một đường, rất dễ dàng có thể từ phương hướng ngã của xác Mã Đầu Vương mà suy đoán ra Vương Văn Long đã trốn vào cửa hang nào. Cầm xích long thương lên, Thạch Tuyên lặng lẽ tiến vào cửa hang đó. Bên trong cửa hang là một hành lang vách đá khổng lồ, hành lang rất cao, phải cao đến mấy mét, trên vách đá nhô ra rất nhiều cảnh sắc nhọn, khiến người ta nhìn một cái là biết đây là một hành lang hang động tự nhiên. Trong hành lang rất tối, một luồng khí tức âm u lạnh lẽo không thể tả đang lặng lẽ lưu chuyển. Thạch Tuyên lần mò đi về phía trước, trong bóng tối, sự cảnh giác của hắn được nâng lên đến cực điểm. Mắt, tai, tâm trí đều tập trung cao độ. Để không bị tin nhắn của lính đánh thuê làm phiền, hắn đã gỡ bỏ hoàn toàn huy hiệu đội khỏi tinh thể và cất vào trong túi không gian của mình. Trong tình huống bình thường, sau khi huy hiệu đội này được tinh thể hấp thụ, bản thân hắn không thể gỡ ra được. Nếu muốn gỡ ra để rời khỏi một đội lính đánh thuê nào đó, phải đến hội lính đánh thuê để xin hoặc đến chỗ của hai vị trung đoàn trưởng để xin mới có thể rời đội. Còn Thạch Tuyên, hắn đã sớm nhờ Điền Mỹ Phượng cài đặt sẵn cho mình, để hắn có thể gỡ huy hiệu đội này ra bất cứ lúc nào. Điều này là để khi cần thiết, tránh bị tin nhắn trong đội làm phiền. Dù sao thì, hắn bây giờ là thành viên bình thường, cho dù tác nhận tin nhắn, nhưng một số tin nhắn thông báo bắt buộc vẫn có thể nhận được. Trong tình cảnh nguy hiểm rình rập, tính mạng có thể bị đe dọa bất cứ lúc nào, Thạch Tuyên làm sao còn dám mang theo loại huy hiệu đội này. Bởi vậy, hắn đã gỡ bỏ nó, để có thể toàn tâm toàn ý dấn thân vào cuộc săn lùng lần này. Lần mò đi trong hành lang tối tăm, tuy hắn đã cố gắng đi chậm lại, nhưng xung quanh quá yên tĩnh, khiến cho những tiếng bước chân nhẹ nhàng của hắn cũng trở nên vô cùng băng rội. Chương 27, truy sát đoạt mệnh đi một mạch vậy mà có kinh không hiểm, cuối cùng, hắn cũng mò đến được lối ra của hành lang này. Gần như cùng lúc đó, ở lối ra vang lên một tiếng gầm. Mã Đầu Vương, ở lối ra lại có một con Mã Đầu Vương khổng lồ đang chặn đường. Con Mã Đầu Vương này vốn đang yên lặng ở đó, bây giờ bị tiếng bước chân của Thạch Tuyên đánh thức, lập tức gầm lên một tiếng, vung vẩy bốn cánh tay, mang theo tiếng xích sắt loảng xoảng, lao thẳng về phía Thạch Tuyên. Thạch Tuyên không nói một lời, cũng chủ động lao lên. Cây xích long thương trong tay hắn vươn ra đâm một cái, chỉ nghe một tiếng xẹt, nó đã đâm vào bụng của con Mã Đầu Vương này. Lại hất lên một cái, máu tươi bắn tung tóe, một vết rách khổng lồ xuất hiện trên bụng của con Mã Đầu Vương. Chương 28, Mã Đầu yêu vương thứ hai. Cũng đúng lúc này, dị biến đột ngột xảy ra. Một bóng người gầy gò lặng lẽ lao xuống từ trên đỉnh đường hầm. Trong lúc rơi xuống, từng món trang bị lần lượt hiện ra, bao bọc lấy thân thể hắn. Hai tay hắn cũng xuất hiện hai thanh trường kiếm, một thanh tỏa ra xương đen, thanh còn lại có thân xoắn ốc, phát ra ánh sáng xanh lục kỳ dị. Vốn dĩ, bóng người gầy gò này như một con thạch sùng, im lìm bám ngược trên đỉnh vách động khổng lồ để ẩn nấp, ngay cả con Mã Đầu Vương kia cũng bị lừa. Mãi cho đến bây giờ, Khi Thạch Tuyên vừa đi đến đây và bị Mã Đầu Vương tấn công, bóng người đã mai phục từ lâu này mới cuối cùng lao xuống, phát động công kích. Hai thanh trường kiếm đều bắn ra những luồng kiếm khí sắc bén, giáng xuống ngay khoảnh khắc Thạch Tuyên rạch bụng Mã Đầu Vương. Khi Thạch Tuyên kịp phản ứng, một thanh kiếm đã chạm đến sau lưng hắn, thanh còn lại thì chém thẳng vào đầu. Trong gang tấc sinh tử, Thạch Tuyên chỉ kịp theo bản năng nghiêng đầu đi một chút. Kế đó, một tiếng vập vang lên, thanh Vệ Hồn kiếm hình xoắn ốc đã đâm xuyên từ sau lưng, mũi kiếm ló ra trước ngực hắn. Còn thanh trường kiếm hắc ám kia, dù không bổ đôi được đầu Thạch Tuyên nhờ cú nghiêng người, nhưng cũng chém vào 1/3 não bộ, xẻo đi mất nửa cái đầu. Sau đó, lưỡi kiếm tiếp tục chém xuống, rạch một đường từ vai trái sâu vào đến tận lồng ngực mới dừng lại. Tiếng hét thảm của Mã Đầu Vương và Thạch Tuyên vang lên gần như cùng một lúc, nghe như thể phát ra từ cùng một người. Đòn tiên điếu trạng của chiến binh cộng với hai đòn tấn công có tổng sát thương 950 điểm. Trong nháy mắt, tổng độ bền của Thạch Tuyên từ 3400 điểm tụt xuống còn 1900 điểm. Một sức sát thương kinh hoàng, tuyệt đối kinh hoàng. Máu tươi bắn tung tóe, óc trắng từ nửa cái đầu bị chém bay tuôn ra xối xả, Thạch Tuyên gào lên thảm thiết. Vương Văn Long, kẻ đã ẩn mình, giải trừ trang bị để chờ độ bền hồi phục, cuối cùng đã tung ra đòn toàn lực chí mạng này khi thấy Thạch Tuyên cũng bước vào đường hầm. Chỉ trong một khoảnh khắc, hắn đã khiến Thạch Tuyên trọng thương, chém bay 1500 điểm độ bền trang bị. Thanh Vệ Hồn kiếm cắm trong cơ thể Thạch Tuyên bắt đầu xoáy mạnh, quyết phá nát thân thể hắn. Thạch Tuyên gào thét, không kịp xoay xích long thương lại, bèn dùng cán thương đâm thẳng về phía sau. Vương Văn Long nở một nụ cười dữ tợn, áp sát sau lưng Thạch Tuyên. Tưởng rằng sắp thành công, hắn không ngờ Thạch Tuyên vẫn có thể phản ứng nhanh đến vậy trong tình huống này. Cán xích long thương dồn toàn lực của Thạch Tuyên đập thẳng vào mặt hắn. Dù có mũ giáp bảo vệ, nhưng cú đâm toàn lực của Thạch Tuyên dưới sự đe dọa của cái chết đã bộc phát 565 điểm sát thương, khiến mặt nạ mũ giáp lõm vào. Vương Văn Long hét lên một tiếng thảm thiết, mặt mũi lập tức nát bét, máu tươi văng tung tóe. Vốn dĩ Vương Văn Long chỉ có 50 điểm độ bền, sau khi có được trang bị hiếm là Thanh Phệ Hồn kiếm, hắn được tăng thêm 300 điểm. Trải qua một thời gian hồi phục, hiện tại hắn đã có 450 điểm độ bền. Thế nhưng, cú đâm toàn lực của Thạch Tuyên lại có sức sát thương lên tới 565 điểm. Nhờ thuộc tính cộng thêm của Phệ Hồn kiếm, tổng phòng ngự của Vương Văn Long hiện tại là 120 điểm. Do đó, 565 điểm sát thương của Thạch Tuyên đã gây ra cho hắn 445 điểm tổn thương. Điều này có nghĩa là, trong khoảnh khắc đó, trang bị của Vương Văn Long chỉ còn lại vỏn vẹn 5 điểm độ bền. Thạch Tuyên gầm lên, Vương Văn Long kinh hãi tột độ, không còn dám tấn công nữa mà vội vàng bỏ lê bỏ cảng, điên cuồng tháo chạy. Chỉ còn 5 điểm độ bền, bây giờ chỉ cần bị Thạch Tuyên chạm nhẹ một cái, trang bị của hắn chắc chắn sẽ biến mất. Điều này sao có thể không khiến hắn sợ hãi? Sao có thể không bỏ chạy? Thạch Tuyên gầm thét, mặc kệ cơn đau như xé rách trên người và đầu óc choáng váng nghiêm trọng, hắn cũng điên cuồng đuổi theo, rồi gầm lên một tiếng dữ dội, phóng xích long thương trong tay ra. Bút, một tiếng, xích long thương bay xa. Trong bóng tối, máu và óc trắng chảy đầy mặt Thạch Tuyên, cản trở nghiêm trọng tầm nhìn của hắn, khiến hắn không biết mình có ném chúng hay không. Nhưng ở phía trước, cách đó 10 mét, một tiếng hét thảm vang lên đáp lại cú phóng thương, một vật thể nặng nề ngã rầm xuống. Thạch Tuyên chấn động, hắn nghe ra đó là tiếng hét của một con mã đầu vương. Hóa ra, bên ngoài lối ra này lại tập trung cả một bầy mã đầu vương. Sau khi Thạch Tuyên phóng chết một con, cả bầy mã đầu vương lập tức gầm lên như một phản ứng dây chuyền, con này nối tiếp con kia chen chúc vào đường hầm. May mà thân hình mã đầu vương quá cồng kềnh, mỗi lần chỉ có một con chen vào được. Thạch Tuyên vẫy tay, xích long thương lại hiện ra trong tay hắn. Hắn đâm chết con mã đầu vương đầu tiên xông vào, rồi lập tức lao qua bên cạnh nó để ra khỏi đường hầm. Bất kể thế nào, cũng phải nhân lúc này giết chết Vương Văn Long. Hắn thực sự quá đáng sợ. Mãi đến vừa rồi, Thạch Tuyên mới nhận ra mình vẫn còn xem thường Vương Văn Long. Chỉ trong một khoảnh khắc đã khiến mình mất 1500 điểm độ bền, đây là một sự thật kinh hoàng không thể tưởng tượng nổi. Vừa rồi, nếu độ bền của Vương Văn Long không quá thấp khiến hắn sợ hãi bỏ chạy, chỉ cần hắn cố thêm một chút, hoặc liều mạng hơn một chút, thì kết cục chắc chắn sẽ là Thạch Tuyên thảm bại vong mạng, tuyệt đối không có cơ hội sống sót. Thừa lúc ngươi bệnh, lấy mạng ngươi. Mình nhất định phải giết hắn trong tình trạng này, nếu không đợi hắn hồi phục hoàn toàn, hậu quả sẽ khôn lường. Thạch Tuyên liên tiếp đâm chết hai con mã đầu vương lao tới, rồi né tránh cú đệm của bốn con khác, điên cuồng lao về phía bên kia. Bên ngoài lối ra của đường hầm là một không gian hang động cực kỳ rộng lớn, nhìn không thấy tận cùng, bốn phía không biết thông đi đâu. Trong hang động khổng lồ này, những cột đá sừng sững chống đỡ mái vòm, và giữa những cột đá đó là từng con mã đầu vương đang đi lang thang. Bây giờ, vì sự xâm nhập của Thạch Tuyên và Vương Văn Long, tiếng gầm thét đã vang lên khắp nơi, một bầy mã đầu vương lớn đang từ bốn phương tám hướng vây lại. Vương Văn Long cũng không thể chạy thoát hoàn toàn, hiện đang ở cách Thạch Tuyên chưa đầy 10 mét. Độ bền của hắn chỉ còn 5 điểm. Đến cả việc bị mã đầu vương đánh trúng cũng không dám, có thể tưởng tượng được sự hoảng loạn trong lòng hắn lúc này. Hai thanh kiếm trong tay hắn múa điên cuồng để bảo vệ cơ thể, mã đầu vương nào vừa chạm vào là đều phun máu, hét thảm rồi ngã gục. Thạch Tuyên đang điên cuồng đuổi theo, Vương Văn Long đâu dám ham chiến. Ngay cả những con mã đầu vương lao tới, hắn cũng cố gắng né tránh, liều mạng lao về phía có ít quái vật hơn. Đầu Thạch Tuyên bị chém mất nửa, cánh tay trái bị rạch một đường từ bay, gần như mất hết chức năng, nhưng chức năng hồi phục của trang bị ngự thần cũng đã được kích hoạt và đang không ngừng sửa chữa. Cùng với việc cảnh giới thú thần ngày càng cao, sức mạnh thể chất của Thạch Tuyên cũng ngày càng khủng khiếp, sức bền lại càng kinh người. Nếu là trước đây, chỉ cần bị một kiếm đâm vào ngực là đã ngất đi. Còn bây giờ, đầu bị chém mất nửa mà vẫn có thể sung sức đuổi theo Vương Văn Long, đây cũng là một chuyện vô cùng kinh hãi. Cú kiếm vừa rồi của Vương Văn Long cực kỳ đáng sợ, chỉ thiếu chút nữa là chém trúng tinh thể ngự thần của Thạch Tuyên. Điều này khiến Thạch Tuyên sợ hãi không thôi, càng củng cố quyết tâm phải trừ khử Vương Văn Long ngay tại đây. Chấp nhận trọng thương, bất chấp mọi giá, nhất định phải nhân lúc hắn đang trong tình trạng này mà giết chết hắn. Gầm. Thạch Tuyên gầm lên, dồn sức đâm một thương. Con mã đầu vương lao tới từ phía đối diện bị xích long thương của hắn hất tung lên trời. Thân hình khổng lồ của nó bay xa 7-8 mét rồi mới rơi sầm xuống đất, tạo ra một tiếng động lớn. Một người chạy, một người đuổi. Hai người cứ thế lao vào một trận chiến truy đuổi đẫm máu giữa bầy mã đầu vương vô số trong hang động rộng lớn đầy cột đá này. Đột nhiên, Thạch Tuyên lại một lần nữa phóng xích long thương trong tay ra xa, nhắm thẳng vào Vương Văn Long đang cách đó 8 mét. Cùng lúc đó, hắn cũng bị một con mã đầu vương giáng một đòn nặng. Cơ thể hắn bị một lực cực mạnh đánh bay ngang, lăn mấy vòng trên đất, độ bền lập tức tụt xuống còn 1750 điểm. Cùng lúc đó, Vương Văn Long cũng hét lên một tiếng rồi ngã nhào xuống đất, lăn liên tiếp mấy vòng, lại một lần nữa né được xích long thương của Thạch Tuyên. Xích long thương trúng một con mã đầu vương, lập tức xuyên thủng và ghim chặt nó xuống đất. Con mã đầu vương này chưa chết ngay, bị xiên trên xích long thương, không ngừng gào thét dãy rủa, bốn tay bốn chân điên cuồng vung đẩy, như muốn níu kéo sinh mệnh sắp tàn của mình. Chết tiệt! Thạch Tuyên bỏ dậy, Vương Văn Long, không phải ngươi muốn quyết một trận tử chiến với ta sao? Không phải ngươi muốn báo thù sao? Tại sao chỉ biết chạy? Có giỏi thì dừng lại đi. Vương Văn Long không nói một lời, lồn cồn bỏ dậy, không người, điên cuồng tháo chạy giữa những kẽ hở của bảy mã đầu vương. Thạch Tuyên thu hồi xích long thương, đâm chết hai con mã đầu vương lao đến bên cạnh, rồi tiếp tục đuổi theo. Hai người vừa chạy vừa đánh, bất chi bất giác đã đến một hang động cực kỳ rộng lớn. Mái vòm của hang động này cao gần 20 mét, bốn cột đá khổng lồ chống đỡ ở giữa. Một bầy mã đầu vương đang đi lang thang xung quanh, và giữa bốn cột đá to lớn đó, có một con quái vật khổng lồ đang nằm trên đất, dường như đã chìm vào giấc ngủ. Trong đầu hai người đồng thời lóe lên một thông điệp cảnh báo. Phát hiện mã đầu yêu vương Ma Điệp, hãy chiến thắng nó. Con quái vật đang ngủ giữa bốn cột đá này, chẳng lẽ chính là Ma Điệp thật sự? Trong lúc Thạch Tuyên còn đang ngẩn người, Vương Văn Long đột nhiên gào lên một tiếng, ném mạnh một thanh trường kiếm đi, cơ thể cũng lao về phía trung tâm. Tên Vương Văn Long này điên rồi sao? Hắn chỉ còn 5 điểm độ bền mà còn dám đi giết mã đầu yêu vương. Thạch Tuyên ngẩn ra rồi vội đuổi theo. Thanh hắc ám kiếm do Vương Văn Long dốc toàn lực ném ra, trong nháy mắt đã trúng một con mã đầu vương đang bảo vệ xung quanh mã đầu yêu vương. Con mã đầu vương này hét lên một tiếng thảm thiết khi trúng kiếm, bị lực xung kích mạnh mẽ hất văng ra sau. Tiếng hét của nó cũng đánh thức mã đầu yêu vương đang ngủ say ở trung tâm. Đột nhiên, một tiếng gầm kinh thiên động địa vang lên, sau đó cả mặt đất trong hang động khổng lồ đều rung chuyển. Con quái vật khổng lồ cao tới 10 mét đã tỉnh giấc. Lúc này, Vương Văn Long đã lao đến trước bảy quái vật, Thạch Tuyên đang đuổi theo sau hắn chưa đầy 5 mét. Mã đầu yêu vương Mạ Điệp tỉnh giấc, giang rộng bốn cánh tay khổng lồ, phát ra một tiếng gầm đủ để làm rung chuyển cả hang động. Con mã đầu yêu vương này tuy có thân hình to lớn như phân thân của Mạ Điệp thứ nhất, nhưng cũng không hoàn toàn giống nhau. Đầu con yêu vương này đội một chiếc mũ giáp màu vàng sẫm kỳ lạ, che gần hết cái đầu ngựa khổng lồ của nó. Những sợi xích sắt trên người nó được nối chặt vào nhau, tạo thành một bộ giáp xích bảo vệ toàn thân. Bốn bàn tay khổng lồ của nó, hai bàn tay trái mỗi tay cầm một chiếc khiên tròn bằng thép tinh luyện, còn hai bàn tay phải thì cầm hai vũ khí giống hệt lao, một dài một ngắn. Cây dài tới 6-7 trượng, cây ngắn khoảng 2-3 trượng. Chỉ nhìn trang bị và hình dáng thôi cũng biết, con mã đầu yêu vương này chắc chắn khó đối phó hơn phân thân của Mạ Điệp thứ nhất. Bùm! Cả mặt đất rung lên một cái, con mã đầu yêu vương sải những bước chân lớn, giơ hai vũ khí một dài một ngắn lên, lao về phía Vương Văn Long và Thạch Tuyên đang theo sát phía sau. Quả nhiên không ngoài dự đoán, ngay khoảnh khắc mã đầu yêu vương lao tới, Vương Văn Long dốc toàn lực lăn sang một bên để né tránh. Hành động này của Vương Văn Long đã nằm trong dự liệu của Thạch Tuyên. Ban đầu, việc Vương Văn Long lao về phía mã đầu yêu vương một cách phi lý đã khiến Thạch Tuyên mẩn người, nhưng hắn nhanh chóng hiểu ra ý đồ thực sự của gã. Hắn muốn dụ mã đầu yêu vương ra, lợi dụng nó để đối phó với mình, còn hắn thì có thể nhân cơ hội này để trốn thoát. Mục đích của hắn đã bị Thạch Tuyên nhìn thấu. Vì vậy, khi hắn lăn sang một bên, Thạch Tuyên đang theo sát phía sau cũng không nghĩ ngợi mà né sang bên giống như hắn, đồng thời ném mạnh xích long thương trong tay ra, quyết đi Vương Văn Long đang lăn trên đất xuống. Vương Văn Long hiểm hóc né được xích long thương. Mã đầu yêu vương gầm thét, hai cây lao trong tay đồng thời được phóng ra, không phân biệt đối xử, mỗi người một cây. Cây lao khổng lồ dài 7-8 trượng mang theo tiếng gió rít gào bay về phía Vương Văn Long, còn cây dài 2-3 trượng thì ném về phía Thạch Tuyên. Vương Văn Long đâu dám đỡ, không nghĩ ngợi liền nhảy sang một bên. Thạch Tuyên cũng né cây lao ngắn, lao tới. Trên đường đi, hắn nhấc xích long thương đang cắm trên đất lên, cơ thể bay vút theo đường chéo, lao thẳng về phía Vương Văn Long. Xích long thương trong tay hắn đâm ra, gần như đã có thể chạm tới bóng lưng đang bỏ chạy của Vương Văn Long. Trong khoảnh khắc vừa rồi, khoảng cách giữa hai người đã được rút ngắn lại. Mã đầu yêu vương khổng lồ dường như bị hai người coi như không có gì. Thấy hai con người nhỏ bé trước mặt hoàn toàn không thèm để ý đến sự tồn tại của mình, chỉ mải mê truy sát lẫn nhau, lòng tự tôn của mã đầu yêu vương bị tổn thương nghiêm trọng, không khỏi tức giận điên cuồng. Loài người chết tiệt! Mã đầu yêu vương gầm lên. Hai cây lao dài ngắn không đồng nhất lại xuất hiện trong tay nó, đồng thời cắm mạnh xuống đất trước mặt. Ngay sau đó, nó dùng bốn cánh tay và hai chiếc khiên khổng lồ đấm mạnh vào ngực mình. Cùng với cú đấm này, một tiếng rít kinh người vang lên trong hang động. Chương 29, kịch chiến yêu vương mã đầu yêu vương há miệng, gầm lên một tiếng từ xa, lập tức từ miệng nó tỏa ra những luồng sóng âm có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Một đòn tấn công phạm vi cực kỳ đáng sợ, sóng âm hóa thành năng lượng vật chất, làm không gian rung động tạo ra những gợn sóng, lan tỏa ra bốn phương tám hướng. Bất kể là những con mã đầu vương đang lang thang xung quanh, Thạch Tuyên đang truy đuổi, hay Vương Văn Long đang chạy trốn, gần như ngay khoảnh khắc sóng âm truyền đến, tất cả đều hét lên một tiếng thảm thiết, cảm giác như bị một lực lượng không thể tả nổi đánh trúng, rồi bị hất văng ra xa, lăn lộn trên đất. Trong lúc bị hất bay đi không thể kiểm soát, Thạch Tuyên vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng, trang bị trên người Vương Văn Long ở phía xa lập tức tan rã. Ngay sau đó, Thạch Tuyên va mạnh xuống đất, đầu óc choáng váng. Khi Thạch Tuyên gắng gượng lật người bò dậy, hắn nghe thấy tiếng rung chuyển ầm ầm, một bóng đen khổng lồ như ngọn núi đã đứng sừng sững trước mặt mình. Trong lòng kinh hãi, chưa kịp phản ứng, một cây lao dài 2-3 trượng đã đâm mạnh vào ngực hắn, đâm chặt hắn xuống đất, không thể động đậy. A! Thạch Tuyên không kìm được hét lên một tiếng thảm thiết, máu lập tức trào ra từ miệng và mũi, độ bền trong nháy mắt giảm xuống còn 1500 điểm. Hắn cầm xích long thương, vẫn muốn phản kháng, nhưng con mã đầu yêu vương đã áp sát trước mặt, nắm lấy cây lao, nổ nó lên khỏi mặt đất cùng với cơ thể Thạch Tuyên vẫn đang bị xiên trên đó, rồi bung lên, ném mạnh đi. Một tiếng hự, Thạch Tuyên bị ném mạnh vào một cột đá to lớn sừng sững trong hang động. Rát một tiếng, trên cột đá lập tức xuất hiện vô số vết nứt nhỏ như mạng nhện. Phun ra một ngụm máu tươi, Thạch Tuyên lại bị bật ra khỏi cột đá 2-3 mét, ngã xuống đất. Đầu hắn long long dữ dội, còn độ bền đã giảm xuống còn 1300 điểm. Vừa ngã xuống đất, hắn đã cảm nhận được một áp lực gió có thể khiến người ta nghẹt thở ập tới. Dù đầu óc choáng váng dữ dội, Thạch Tuyên vẫn không nghĩ ngợi mà lập tức kích hoạt kỹ năng cộng thêm thủ hộ thánh thuẫn trên nhẫn thủ hộ. Bút một tiếng, thánh thuẫn vừa mở ra, một cây lao cực lớn đã từ trên không trung giáng xuống, chỉ riêng độ dày của nó đã to bằng đùi người trưởng thành. Đây chính là cây lao dài còn lại của mã đầu yêu vương. Cây lao giáng xuống, đập vào thánh thuẫn đang mở ra thành một quả cầu bảo vệ Thạch Tuyên, khiến nó gợn sóng, méo mó, nhưng không vỡ. Thánh thuẫn có 1000 điểm sinh mệnh, trong một khoảnh khắc đã giảm đi 900 điểm. Một cú vung thương tùy tiện của mã đầu yêu vương mà lại kinh khủng đến thế. Dựa vào thánh thuẫn để chặn được một đòn của mã đầu yêu vương đã giúp Thạch Tuyên tranh thủ được một chút thời gian. Trong chưa đầy nửa giây tiếp theo, hắn cứ thế nằm trên đất, phóng mạnh xích long thương trong tay lên theo đường chéo. Mã đầu yêu vương đã áp sát quá gần, và nó cũng không ngờ rằng con người nhỏ bé này lại còn có khả năng phản kháng. Bất ngờ không kịp phòng bị, nó chỉ gắng gượng xoay người. Phát một tiếng, xích long thương lập tức cắm vào một cánh tay khổng lồ bên trái của nó. Tuy không trúng yếu hại, nhưng chỉ cần đâm trúng nó là đủ. Thạch Tuyên không nghĩ ngợi, gầm lên một tiếng, long diễm thổ tức. Bùng, một tiếng, xích long thương lập tức phun ra ngọn lửa dữ dội. Với sức hủy diệt kinh hoàng của long diễm thổ tức, trong khoảnh khắc này, nó có thể cuốn phăng thân hình khổng lồ của mã đầu yêu vương, thiêu rụi thành tro. Gù ồ ồ. Mã đầu yêu vương gầm thét. Ngay khoảnh khắc ngọn lửa xuất hiện, nó xoay ngược cây lao trong tay phải rồi đập mạnh xuống. Không phải đập vào Thạch Tuyên đang nằm trên đất, mà là đập vào cánh tay trên bên trái của chính mình đang bị trúng thương. Phát một tiếng, một lực lượng cực mạnh lập tức chặt đứt cánh tay trên bên trái đang cầm chiếc khiên thép tinh luyện. Sau đó, nó lùi ra xa. Thạch Tuyên chết lặng, không ngờ mã đầu yêu vương lại phản ứng nhanh như vậy, và lại có bản lĩnh lớn đến thế. Đây chính là cái gọi là tráng sĩ chặt cổ tay trong truyền thuyết, không ngờ một con quái vật như mã đầu yêu vương cũng có tinh thần này. Một cánh tay khổng lồ cùng với xích long thương rơi xuống đất. Gần như cùng lúc đó, uy lực của long diễm thổ tức mới thực sự phát huy. Một con hỏa long khổng lồ hiện ra, nuốt chửng cánh tay bị đứt, rồi nổ tung từ bên trong, tạo ra một tiếng nổ lớn khiến tia lửa bắn tung tóe khắp hang động, thanh thế quả thực khiến người ta kinh tâm động phách. Chết tiệt. Thạch Tuyên đứng dậy, cầm lấy xích long thương đã dần thu lại ngọn lửa, nhìn quanh bốn phía. Ngoài con mã đầu yêu vương khổng lồ và một vài con mã đầu vương còn sót lại xung quanh, làm gì còn bóng dáng của Vương Văn Long? Rõ ràng, hắn đã nhân cơ hội trốn thoát. Hang động này lớn như vậy, muốn tìm lại hắn quả thực quá khó. Vào thời khắc cuối cùng, dù Vương Văn Long bị đòn tấn công sóng âm của mã đầu yêu vương làm độ bền giảm về không, khiến trang bị tăng dã, nhưng bản thân hắn không bị thương nặng gì, tự nhiên sẽ không chết. Bây giờ, hắn chắc chắn đã lén lút trốn vào một nơi nào đó, chờ độ bền hồi phục. So với Vương Văn Long đáng sợ kia, con mã đầu yêu vương vừa bị chặt tay và đang không ngừng gầm thét trước mắt lại có vẻ không đáng sợ đến thế. Đòn long diễm thổ tức vừa rồi đã dọa được con mã đầu yêu vương, khiến nó đứng cách Thạch Tuyên khoảng 20 mét, không ngừng gầm thét, nhưng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thạch Tuyên kiểm tra thú thần của mình, độ bền còn 1300 điểm, ma năng còn 1500 điểm, vẫn còn sức để chiến đấu. Trong hang động rộng lớn như mê cung này, vì không tìm được tung tích của Vương Văn Long, Thạch Tuyên đành tạm thời từ bỏ ý định đó. Bây giờ, vẫn nên giải quyết con mã đầu yêu vương này trước, hoàn thành nhiệm vụ lần này đã. Thạch Tuyên đã quyết định, liền gạt bỏ những suy nghĩ linh tinh, hừ một tiếng, cầm thương tăng tốc, lao thẳng về phía mã đầu yêu vương phía trước. Mã đầu yêu vương thấy con người nhỏ bé này lại dám chủ động lao về phía mình, liền gầm lên một tiếng giận dữ, loài người ngông cuồng. Ta sẽ giết ngươi, giam cầm linh hồn ngươi vào địa ngục Tu La, vĩnh viễn không được siêu sinh. Ầm. Mã đầu yêu vương bước một bước làm rung chuyển cả hang động, cũng lao về phía Thạch Tuyên. Hai cây lao dài ngắn trong hai tay phải của nó bắt đầu xoay tròn trong lòng bàn tay. Hai cây lao xoay càng lúc càng nhanh, tạo ra tiếng gió bù bù. Khi khoảng cách giữa hai bên rút ngắn xuống còn chưa đầy 10 mét, gần như cùng lúc, cả hai đều gầm lên một tiếng dữ dội. Hai cây lao đang xoay tròn trong tay mã đầu yêu vương vút một tiếng bay ra, còn cơ thể Thạch Tuyên thì bay lên theo đường chéo, xích long thương cũng gần như được phóng ra cùng lúc. Ba món vũ khí va vào nhau trong chưa đầy nửa giây sau đó, tạo ra tiếng rít chói tai và tia lửa bắn tung tóe. Ken một tiếng, cả ba món vũ khí đều bị va đập văng ra xa. Hây! Thạch Tuyên gầm lên, nhẫn thủ hộ trên ngón tay trái tỏa sáng, thủ hộ thánh thuẫn mở ra. Bút, gần như cùng lúc đó, hai nắm đấm khổng lồ bên phải của mã đầu yêu vương đấm vào thánh thuẫn vừa mở ra. Trong một khoảnh khắc, sinh mệnh của thánh thuẫn về không, vỡ tan cảnh. Còn cơ thể đang bay lên của Thạch Tuyên đã lao đến trước mặt mã đầu yêu vương. Hai bên, mặt đối mặt, khoảng cách giữa họ đã chưa đầy 1 mét. Chương 30, yêu vương đền tội chương 31, trận chiến cuối cùng trong khoảnh khắc đó, Thạch Tuyên thậm chí có thể cảm nhận rõ ràng luồng khí thở ra từ mã đầu yêu vương, tựa như những cơn gió mạnh ập vào cơ thể mình. Gào, Thạch Tuyên đan hai tay vào nhau, nắm thành quyền, đấm thẳng vào mặt mã đầu yêu vương. Một dòng máu tươi tức khắc bắn ra, một con mắt to bằng nắm đấm phụt một tiếng văng ra khỏi hốc mắt rồi vỡ nát. Mã đầu yêu vương đau đớn co giật gầm thét, gần như cùng lúc đó, tấm khiên khổng lồ trong tay trái của nó cũng đập mạnh vào cơ thể Thạch Tuyên đang bay tới trước mặt nó. Một tiếng ngự, thạch tuyên phun máu, lộn nhào trên không trung rồi văng mạnh ra xa. Trong nháy mắt, độ bền giảm xuống dưới 900 điểm. Bay xa hơn 20 mét, hắn đâm sầm vào một cột đá lớn, tạo ra một tiếng bùm vang dội. Cột đá tức thì nứt ra vô số vết rạn, cơ thể thạch tuyên va vào đó rồi dừng lại, từ từ trượt xuống đất. Lắc đầu, cố nén cảm giác choáng váng dữ dội, thạch tuyên lau mũi, máu tươi không ngừng tuôn ra. Nhìn máu trên tay, cảnh tượng thật kinh hoàng. Dù có thu thần hộ thể, cú đánh này cũng đã làm chấn động nội tạng của thạch tuyên, gây tổn thương phụ tạng. Mã đầu yêu vương cũng chẳng khá hơn. Cú đánh toàn lực đó của thạch tuyên khiến nửa bên mặt nó lõm xuống, xương sọ cứng rắn cũng nứt ra những đường như mạng nhện, một con mắt vỡ nát lòi ra khỏi hốc, chỉ còn dính lại bởi vài sợi gân máu treo lủng lẳng trên mặt. Con mắt còn lại bắn ra tia nhìn oán độc và phẫn nộ vô cùng. Gào, mã đầu yêu vương gầm lên như điên dại. Khi con mắt độc nhất còn lại khóa chặt hướng thạch tuyên ngã xuống, nó liền triệu hồi hai cây lao đó, cầm chắc rồi điên cuồng lao về phía này. Nó muốn xé xác con người đáng ghét này thành từng mảnh. Thạch tuyên lao đi dòng máu nóng đang tuôn ra từ mũi, hít một hơi thật sâu. Không khí xung quanh xoáy lên những vòng xoáy sương mù màu đỏ rực, và xích long thương, tựa như một con rồng thật sự, lặng lẽ xuất hiện lại trong lòng bàn tay phải đang duỗi ra của hắn. Bàn tay đeo găng da màu xám đen nắm chặt lấy cán xích long thương. Bụt, đột nhiên, thân hình Thạch Tuyên biến mất tại chỗ. Ngay sau đó, trước mặt mã đầu yêu vương khổng lồ đang lao tới vang lên những tiếng bùm 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 chói tai. Đại địa chấn kích, phá diệt nhất kích. Những gợn sóng do không gian chấn động tỏa ra từ xích long thương, oanh kích lên tấm khiên khổng lồ và hai cây lao dài ngắn. Trong vài hơi thở ngắn ngủi, hai bên đã va chạm không dưới trăm lần. Mã đầu yêu vương gầm lên như sấm, đột nhiên, nó gào lên một tiếng, há cái miệng lớn như chậu máu, một lần nữa tung ra đòn tấn công sóng âm toàn diện không phân biệt mục tiêu. Thạch Tuyên hự một tiếng, máu tươi phun ra từ miệng mũi, lại một lần nữa bị đánh văng ra xa. Trong lúc cơ thể lộn nhào bay ra ngoài, xích long thương trong tay hắn cũng tuột khỏi tay, phóng thẳng về phía mã đầu yêu vương. Ken một tiếng, mã đầu yêu vương giơ tấm khiên khổng lồ ra chắn, xích long thương bắn trúng tấm khiên, tạo ra âm thanh kim loại va chạm chói tai. Dù mã đầu yêu vương bị lực xung kích mạnh mẽ của xích long thương làm cho lảo đảo vài cái, nhưng xích long thương cũng bị lực phản chấn hất văng ngược trở lại. Thạch Tuyên ngã mạnh xuống đất, xương cốt toàn thân như muốn vỡ vụn, cảm giác đau nhói và mệt mỏi ập đến. Cuộc chiến chớp nhoáng trong vài hơi thở vừa rồi đã tiêu hao rất nhiều tâm lực của hắn, nhưng vẫn không thể nào phá vỡ được phòng ngự của mã đầu yêu vương này, không cách nào làm nó bị thương. Tuyến phòng thủ được tạo thành từ tấm khiên và hai cây lao của mã đầu yêu vương này thực sự quá khó để đột phá, khiến Thạch Tuyên cũng cảm thấy có chút bất lực. Làm sao bây giờ? Cứ kéo dài thế này, độ bền thú thần của mình sớm muộn gì cũng về không, đến lúc đó, kết cục của mình chính là thất bại và bỏ mạng. Mà bây giờ, độ bền thú thần của Thạch Tuyên đã chỉ còn 20 điểm, ma năng cũng chỉ còn lại chưa đến 1000 điểm. Điều này có nghĩa là Thạch Tuyên chỉ có thể tung ra thêm một lần Long Diễm Thổ Tức nữa mà thôi. Tình thế vô cùng bất lợi cho Thạch Tuyên, chỉ có thể liều mạng. Thạch Tuyên nổ ngụm máu tanh vừa trào lên trong miệng, xích long thương trên tay phải lại lặng lẽ hiện ra, tay trái giơ lên, thủ hộ thánh thuẫn lặng lẽ mở ra, tạo thành một quả cầu ánh sáng trong suốt hình quả trứng, bao bọc lấy cơ thể hắn. Con người nhỏ bé, chết đi. Mã đầu yêu vương dường như cũng cảm nhận được con người trước mắt đã ngày càng yếu đi, nó gầm lên một tiếng, giẫm mạnh khiến mặt đất rung chuyển, cầm ba món vũ khí một lần nữa lao tới. Giữa hai bên, cuộc giao tranh cuối cùng. Không phải ngươi chết, thì là ta vong. Ánh mắt Thạch Tuyên lóe lên tia sáng kỳ lạ, rất nhanh, nó chuyển thành một vẻ khát máu điên cuồng, hắn sắp liều mạng rồi. Gầm lên một tiếng còn điên cuồng hơn cả mã đầu yêu vương, Thạch Tuyên cầm xích long thương, bật thủ hộ thánh thuẫn, lao thẳng về phía mã đầu yêu vương khổng lồ và đáng sợ. Bút. Ngay khoảnh khắc va chạm, thủ hộ thánh thuẫn với 1000 điểm sinh mệnh lập tức vỡ tan, nhưng Thạch Tuyên vẫn điên cuồng lao tới. Tức thì, chỉ nghe một tiếng vập, cây lao dài đến 2-3 trượng đó đã đâm xuyên qua cơ thể hắn. Mã đầu yêu vương hiển nhiên cũng không ngờ lại có con người điên cuồng tự mình lao lên chịu chết như vậy, không khỏi sững người một lúc, rồi mới nghĩ đến việc vùng cây lao lên, định đập nát con người đang bị xiên trên đó thành tương thịt. Cơn đau khiến khuôn mặt Thạch Tuyên méo mó như ác quỷ địa ngục, giữa hai hàng lông mày nhíu chặt thành hình chữ xuyên sâu hoắm. Hê, bị xiên trên cây lao, Thạch Tuyên vậy mà còn nhếch mép cười, tay trái nắm chặt lấy cán thương đang đâm xuyên qua lồng ngực mình, tay phải cầm xích long thương cũng được ném ra ngay tức khắc. Hai bên gần nhau đến mức, gần như ngay khoảnh khắc Thạch Tuyên bị đâm xuyên, xích long thương đã được phóng đi. Long diễm tổ tức. Xích long thương còn chưa trúng mục tiêu, Thạch Tuyên đã kích hoạt kỹ năng kinh hoàng đi kèm của nó. Phun một tiếng, xích long thương trong nháy mắt hóa thành một ngọn hỏa thương phun ra ngọn lửa hừng hực, ngay sau đó, cắm phập vào lồng ngực của mã đầu yêu vương. Xích long thương không gì cả nổi, đâm thủng lớp áo giáp xích sắt của mã đầu yêu vương, cắm sâu vào cơ thể nó. Gào, mã đầu yêu vương đau đớn gầm thét, hai cây lao múa loạn xạ, cố gắng trong khoảnh khắc cuối cùng kéo theo con người này chôn cùng mình. Ngọn lửa bùng lên, càng cháy càng dữ dội, rất nhanh đã hóa thành một ngọn lửa hình rồng khổng lồ, bao trùm lấy thân hình to lớn của mã đầu yêu vương. Hự, Thạch Tuyên hự một tiếng, bị mã đầu yêu vương đang dãy chết vung mạnh cây lao, đập vào một cột đá khổng lồ. May mà hắn đã kịp thời mở thủ hộ thánh thuẫn, lực va chạm mạnh mẽ lập tức làm thánh thuẫn vỡ tan, lực còn lại suýt nữa đã ép nát cơ thể hắn. Hai tay nắm chặt cán thương trước ngực, hắn gầm lên một tiếng, dùng hết sức giật mạnh ra ngoài, cuối cùng cũng tự mình thoát khỏi cây lao, ngã văng ra xa. Rơi xuống đất, hắn lăn liên tiếp mấy vòng, mới miễn cưỡng lăn ra khỏi vòng lửa do long diễm thổ tức tạo ra. Độ bền thú thần đã chỉ còn lại 10 điểm. Chỉ một chút nữa thôi, Thạch Tuyên đã phải chôn cùng mã đầu yêu vương này. Sức mạnh của long diễm thật sự quá kinh khủng, mã đầu yêu vương cao 10 mét bị long diễm nuốt chửng, cũng chỉ cháy chưa đầy 10 giây đã hóa thành than, từng mảng vỡ vụn rơi xuống. Hai quả cầu ánh sáng hiện ra, trong đó một quả cầu năng lượng màu trắng bay vào cơ thể Thạch Tuyên, quả cầu còn lại kinh ngạc thay lại có màu xanh lục. Lại là trang bị hiếm. Tim Thạch Tuyên đập thình thịch, đang định đứng dậy đi nhặt thì đột nhiên, một bóng người lóe lên, hiện trường bất ngờ có thêm một người, nhanh hơn hắn một bước nhặt lấy quả cầu ánh sáng màu xanh lục trên đất, dường như hắn đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu. Trong ngay mắt, Thạch Tuyên kinh ngạc đến sững sờ. Vương Văn Long, lại là Vương Văn Long. Vương Văn Long lúc này không hiện ra trang bị, khuôn mặt gầy gò nở một nụ cười quỷ dị âm u, xem ra từ lúc hắn đột ngột xuất hiện, hắn đã trốn ở gần đây từ trước. Chỉ là, tại sao mình lại không hề phát hiện ra bóng dáng hắn? Ngạc nhiên làm sao? Đây chỉ là một loại độn thuật rất đơn giản trong nhẫn thuật mà thôi. Vương Văn Long nở nụ cười của kẻ chiến thắng, bước về phía Thạch Tuyên, vừa đi vừa hiện ra trang bị trên người. Đây là nhẫn thuật mà Vương Văn Long học được trong một cơ duyên nào đó, có thể che giấu rất tốt khí tức của bản thân, khiến mình hòa làm một với môi trường xung quanh, ẩn nấp cực kỳ khó bị phát hiện. Có thể nói đây là một phương pháp trốn thoát tuyệt diệu, nhược điểm duy nhất là không được cử động dù chỉ một chút, chỉ cần động là sẽ lập tức hiện hình. Vừa rồi Vương Văn Long chính là dùng loại độn thuật này để lặng lẽ ẩn nấp bên cạnh một cột đá, chứng kiến trận chiến giữa Thạch Tuyên và Mã Đầu Yêu Vương này. Vương Văn Long có thể thấy độ bền trang bị của Thạch Tuyên lúc này chắc chắn không còn nhiều, nhưng hắn lại không dám tấn công, chỉ vì độ bền trang bị của chính hắn cũng chỉ mới hồi phục chưa đến 10 điểm. Dù hắn có thể một đòn giết chết Thạch Tuyên, nhưng khó đảm bảo Thạch Tuyên không thể phản kích lúc lâm trùng, dẫn đến kết cục đồng quy vô tận. Giống như lúc trước trong thông đạo đó, Vương Văn Long ẩn nấp đã lâu, ở khoảng cách gần như vậy, tuy đã đánh trúng Thạch Tuyên, nhưng mặt mình cũng bị phản kích nặng nề. Điều này khiến Vương Văn Long vẫn còn sợ hãi, không dám tấn công Thạch Tuyên khi độ bền của mình cũng chỉ còn vài điểm, vì vậy hắn quyết định cướp trang bị xanh trước. Khi phát hiện món trang bị xanh này lại là một chiếc giáp ngực dành cho chiến binh, tổng cộng tăng 650 điểm độ bền, hắn không khỏi vui mừng khôn xiết. Tăng đột biến nhiều độ bền như vậy, có thể khiến Vương Văn Long hoàn toàn không còn sợ hãi mà giết chết Thạch Tuyên này. Xoẹt xoẹt hai tiếng, trong hai tay hắn, ám hắc kiếm và phệ hồn kiếm lần lượt hiện ra. Thạch Tuyên đứng dậy, đột nhiên không nói một lời, quay đầu bỏ chạy. Vương Văn Long sững sờ, rồi mới phản ứng lại, gào lên, thằng tạp chủng. Mày chạy cái gì? Không phải nói muốn cùng tao phân thắng bại sao? Đồ chó tạp chủng. Hắn vội vàng đuổi theo. Thạch Tuyên dốc hết sức lực, điên cuồng lao về phía xa. Ngoài việc chạy trốn, hắn không còn lựa chọn nào khác. Tiềm năng sinh mệnh của con người thật sự đáng sợ vô cùng, thân mang trọng thương, vốn đã cảm thấy kiệt sức, nhưng dưới sự đe dọa của cái chết, Thạch Tuyên cũng không biết sức lực từ đâu tuôn ra, cứ thế điên cuồng bỏ chạy, lao vào giữa bầy Mã Đầu Vương. Tốc độ nhanh đến mức ngay cả Mã Đầu Vương cũng không kịp phản ứng, hắn đã lướt qua bên cạnh chúng. Vương Văn Long khóa chặt hắn, đuổi theo không ngừng, vừa đuổi vừa chửi rủa. Thạch Tuyên lúc này không còn nghi ngờ gì nữa, là lúc yếu đất nhất, Vương Văn Long tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, cũng như trước đó Thạch Tuyên không bỏ qua cho hắn. Nhân Lang Thú. Thạch Tuyên, người không thể nào cắt đuôi được Vương Văn Long, cuối cùng cũng triệu hồi Nhân Lang Thú đã hồi sinh tỉnh lại. Nhân Lang Thú gầm lên một tiếng, chặn trước mặt Vương Văn Long. Xuất sinh, cút cho tao. Vương Văn Long đã sở hữu ba món trang bị xanh ngày càng đáng sợ, món trang bị xanh vừa nhận được là một chiếc giáp ngực, trên đó đầy những gai nhọn màu đen, tỏa ra một vẻ đẹp tà ác, kinh hoàng và thê mỹ. Món trang bị xanh này khiến độ bền, ma năng và phòng ngự của hắn đều tăng lên đáng kể. Cùng với tiếng hét giận dữ, ám hắc kiếm trong tay Vương Văn Long bung ra, tức thì vang lên một tiếng gió rít thê lương. Mục tiêu của hắn không phải là Nhân Lang Thú này, mà là Thạch Tuyên đang hoảng hốt bỏ chạy phía trước. Nhân Lang Thú rất linh hoạt, vậy mà lại né được, nhưng thanh kiếm còn lại của Vương Văn Long đã chém xuống, tức thì chém ngang lưng Nhân Lang Thú. Nhân Lang Thú rú lên một tiếng thảm thiết, hai tay ôm lấy, nhưng lại ôm chặt lấy Vương Văn Long. Dường như cảm nhận được tình thế khó khăn của chủ nhân, Nhân Lang Thú bộc phát năng lượng cuối cùng của sinh mệnh, không ngừng gào thét, ôm chết Vương Văn Long không buông. Vương Văn Long tức giận, lại chém thêm hai nhát nữa, cuối cùng mới khiến Nhân Lang Thú này hoàn toàn tan thành tro bụi biến mất trong không khí. Thế nhưng, sau khi giải quyết xong Nhân Lang Thú, Thạch Tuyên đã chạy mất tăm. Chết tiệt. Vương Văn Long không nhịn được mà nổ một bãi nước bọt. Phía trước hiện ra vô số cửa hang và ngã rẽ, Vương Văn Long cũng không biết Thạch Tuyên đã chạy vào đâu. Vương Văn Long suy nghĩ một lúc, rồi từ bỏ ý định đuổi theo Thạch Tuyên, mà giải trừ trang bị, lặng lẽ ẩn nấp. Sở hữu ba món trang bị xanh, Vương Văn Long bây giờ tự tin có thể hoàn toàn áp đảo Thạch Tuyên này, nếu đã vậy, cần gì phải căng thẳng đuổi giết hắn. Điều quan trọng nhất hiện giờ là để trang bị hồi phục đến trạng thái đỉnh cao. Trang bị của Vương Văn Long bây giờ cũng chưa hoàn toàn hồi phục, dĩ nhiên, so với Thạch Tuyên thảm hại chỉ còn 10 điểm độ bền thì mạnh hơn nhiều. Vương Văn Long giải trừ trang bị ẩn nấp không nói, lại nói về Thạch Tuyên. Thạch Tuyên chạy như điên, lao vào một trong những hang động, trên đường chạy trốn, hắn cảm nhận rõ ràng sinh mệnh của thú triệu hồi Nhân Lang Thú đã trở về không. Nhân Lang Thú đã bị giết. Lòng Thạch Tuyên đau nhói. Nhân Lang Thú sau khi tiến hóa đến trạng thái cuối cùng của kỳ trưởng thành, mỗi lần bị giết, sau khi tái sinh, sinh mệnh sẽ giảm 100 điểm. Khi số lần chết quá nhiều, sinh mệnh giảm xuống không, thú triệu hồi cũng sẽ hoàn toàn chết đi. Không biết đã chạy bao lâu, Thạch Tuyên kiệt sức ngã lăn ra, lật người lại, thở hổn hển nằm trên mặt đất. Xung quanh là một màn đêm đen và tĩnh lặng chết chóc, chỉ có tiếng thở dốc nặng nề của Thạch Tuyên vang vọng nơi đây. Hắn từ từ bò sang một bên, sờ thấy một bức tường đá, ngồi dậy dựa vào đó, giải trừ trang bị, lặng lẽ ngồi nghỉ trong bóng tối. Trong đầu, nghĩ đến Vương Văn Long, cũng không khỏi nghĩ đến Lâm Dao. Lâm Dao, em rốt cuộc đang ở đâu, có phải bây giờ cũng đang ở một thành phố nào đó, cố gắng sống sót không? Anh nhất định sẽ sống sót tìm được em, vì vậy xin em, cũng nhất định phải sống thật tốt. Thạch Tuyên lặng lẽ cắn môi, trong đầu lại không tự chủ được mà nghĩ đến tình hình hiện tại. Vương Văn Long, cậu thêm món trang bị xanh vừa bị hắn cướp đi, hắn đã có đủ 3 món trang bị xanh, thực lực lại tăng thêm một bậc, trận chiến này ngày càng khó khăn. Nhưng, chưa đến thời khắc cuối cùng, Thạch Tuyên tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Nhất định phải ở trong vương quốc Mã Đầu tộc này, cùng Vương Văn Long phân định thắng bại sinh tử. Không phải ta chết, thì là hắn vong. Thạch Tuyên lặng lẽ suy nghĩ, mắt hơi híp lại, trong bóng tối này, dựa vào vách đá ngồi trong một góc, như hòa vào bóng đêm, không hề động đậy. Thời gian cứ thế trôi đi trong sự im lặng chết chóc này. Rất lâu sau, ngay cả Thạch Tuyên cũng không biết đã qua bao lâu, hắn chỉ biết, cơ thể mình cuối cùng đã hoàn toàn hồi phục, tinh khí thần đã được đẩy lên trạng thái đỉnh cao nhất. Độ bền và ma năng của thú thần đều đã hồi phục đến mức tối đa, và nhân lang thú cũng đã hồi sinh. Mặc dù, nhân lang thú bây giờ chỉ còn tối đa 100 điểm sinh mệnh. Mở mắt ra từ trong bóng tối, Thạch Tuyên từ từ vịn vào vách đá đứng dậy, vươn vai, hoạt động một chút cơ thể đã hơi cứng lại vì ngồi quá lâu. Sau khi khởi động cơ thể, Thạch Tuyên liền đi theo biểu tượng chỉ dẫn của ngự thần tinh thể trong đầu, đi xuyên qua hang động tối tăm này. Khi hắn cuối cùng rời khỏi hang động tăm tối này, ánh sáng mờ ảo, trong một màn sương mù mông lung, hiện ra trước mắt Thạch Tuyên là một dãy núi đen ngòm và cao chót vót, trên đỉnh núi, một tòa thành bảo màu đen đứng sừng sững cô độc. Cứ điểm cuối cùng của vương quốc Mã đầu tộc, Yêu Vương thành bảo, cuối cùng cũng đã đến. Mũ giáp đầu sói, thắt lưng hồng thạch, găng tay xám đen lần lượt xuất hiện bên ngoài cơ thể Thạch Tuyên, thú thần một lần nữa khởi động giáng lâm. Trận chiến cuối cùng đã đến. Chương 32, chân thân Yêu Vương hai Mã đầu Yêu Vương gặp phải trước đó, đều chỉ là những thống lĩnh phân thân do Yêu Vương Mã Điệp thật sự tạo ra, chân thân của Mã Điệp tồn tại trong Yêu Vương thành bảo này. Chỉ cần giết được Mã Điệp thật sự, nhiệm vụ lần này mới được xem là hoàn thành. Mã Điệp thật sự cùng với Vương Văn Long đáng sợ đang ẩn mình trong bóng tối, trận chiến này tuyệt đối là thử thách chưa từng có đối với Thạch Tuyên. Những vòng xoáy xương mù màu đỏ rực lan tỏa ra, trong làn xương đỏ xoáy tròn đó, Xích Long Thương phủ đầy vảy máu, mang theo tiếng ngân khe xuất hiện trong không khí. Xích Long Thương dường như cũng cảm nhận được sát khí mạnh mẽ của chủ nhân, và luồng khí tức kinh hoàng chưa từng có tỏa ra từ tòa thành bảo màu đen không xa, mà không ngừng rung nhẹ ngân nga, nó đã hưng phấn. Tay phải đeo găng tay xám đen nhấc Xích Long Thương lên, thân hình Thạch Tuyên khẽ lắc một cái, khi xuất hiện lại, đã ở cách đó 5 trượng. Trong quá trình rèn luyện không ngừng giữa máu và lửa, giữa cái chết và sự sống, Thạch Tuyên ngày càng trưởng thành, tâm tính ngày càng kiên định, mà động tác và tốc độ cũng ngày càng tinh tiến. Dưới áp lực kép từ Mã Điệp đáng sợ chưa biết và kẻ tử thủ Vương Văn Long, tinh khí thần của Thạch Tuyên lúc này, mọi thứ trên người hắn đều được đẩy lên trạng thái đỉnh cao nhất. Thế chết một trận, không ngừng tăng tốc di chuyển, nửa khắc sau, Thạch Tuyên không gặp trở ngại nào, cuối cùng cũng leo lên đến lưng chừng dãy núi đen ngòm này, trước mặt hắn, xuất hiện một bậc thang đá không biết có bao nhiêu bậc. Bậc thang đá này rộng đến 10 mét, kéo dài từ lưng chừng núi đến tận trước tòa thành bảo màu đen trên đỉnh. Ở đầu bậc thang, còn có một cổng vòm bằng đá, trên đỉnh cổng khắc ba chữ Vạn Bộ Thê. Vạn Bộ Thê? Bậc thang đá này, lẽ nào có một vạn bậc sao? Thạch Tuyên nhấc Xích Long Thương, cuối cùng cũng bước lên bậc thang đá vạn bậc này. Ở bốn phía của dãy núi này, chia thành đông, tây, nam, bắc, mỗi hướng đều có một bậc thang đá vạn bậc như vậy dẫn đến bốn cổng của tòa thành bảo màu đen trên đỉnh. Bây giờ, trên bậc thang phía đông, cũng có một bóng người đang vác hai thanh kiếm có hình dáng kỳ dị, đầy uy áp mạnh mẽ mà lao lên. Người này chính là Vương Văn Long. Thạch Tuyên và Vương Văn Long đều đã đến. Trên đường đi, vẫn không thấy một con quái vật nào, cũng không có trở ngại, Thạch Tuyên men theo bậc thang đá này, không biết đã chạy bao lâu, khi ngay cả hắn cũng cảm thấy hơi mệt. Cuối cùng cũng leo lên bậc thang cuối cùng, đến trước cổng nam của tòa thành bảo màu đen này. Bốn Mã Đầu Vương cường tráng, cầm những cây kích dài thô kệch, đang đứng gác ở cửa. Thấy Thạch Tuyên chạy lên, bốn Mã Đầu Vương này gầm lên một tiếng, liền cầm kích lao tới. Nắm chặt Xích Long Thương, Thạch Tuyên khẽ cúi người, như một mũi tên lao đi, xuyên qua khe hở giữa bốn Mã Đầu Vương, phía sau, tức thì bắn lên hai vệt mưa máu. Hai Mã Đầu Vương lao nhanh nhất rú lên một tiếng thảm thiết, lao về phía trước 7-8 mét rồi ngã xuống đất, sau đó lăn xuống theo bậc thang đá dốc, chỉ còn lại hai tiếng gào thảm thiết vang vọng, mãi không dứt. Hai Mã Đầu Vương còn lại lạnh sống lưng, vừa quay người lại, đã cảm thấy cổ họng mình lạnh bướt, rồi thấy một ngọn thương đỏ rực thu về, và con người nhỏ bé đó đã thu thương ra sau lưng, đi thẳng về phía cổng nam phía trước, không thèm để ý đến chúng nữa. Hai Mã Đầu Vương này còn định gào lên lao tới ngăn cản hắn, đột nhiên phát hiện, máu tươi ở cổ họng tuôn ra như suối, chỉ phát ra vài tiếng kêu khàn khàn, duỗi dài cánh tay, mở to đôi mắt đầy vẻ không cam lòng và hoang mang, rồi ngã sầm xuống đất. Trước khi chết, cảm giác duy nhất là sự kinh hoàng tuyệt đối, con người nhỏ bé này, thật sự quá đáng sợ. Thạch Tuyên hít một hơi thật sâu, cánh cổng nam đang đóng chặt trước mắt này, lại cho hắn một cảm giác uy áp và sợ hãi chưa từng có. Cứ như thế, một khi bước vào, sẽ không còn mạng sống để trở ra. Ngay cả một người kiên cường như Thạch Tuyên, trong khoảnh khắc đó, cũng nảy sinh một chút do dự. Cũng trong lúc do dự đó, hắn đã đẩy cửa, bước vào. Vừa bước vào, cánh cửa phía sau đã tự động lặng lẽ đóng lại. Thạch Tuyên hơi giật mình quay đầu lại, thấy cửa đã đóng, rồi lại hít một hơi thật sâu, nắm chặt cán Xích Long Thương, quay người lại, đối mặt với mọi thứ bên trong cánh cửa này. Rất sáng, đây là một đại sảnh khổng lồ và lộng lẫy. Trên trần treo những chiếc đèn lớn, chiếu sáng cả đại sảnh. Đại sảnh dài khoảng 30 mét, rộng khoảng 20 mét, cao cũng hơn 10 mét. Ở phía trên đại sảnh, đặt một chiếc ngai vàng trông như được nạm đầy đá quý. Lúc này, trên ngai vàng đang có một người ngồi. Ở một bên, một cánh cửa khác bị đẩy ra từ bên ngoài, rồi một người cầm song đao xông vào. Vương Văn Long, hắn cuối cùng cũng đã đến. Vương Văn Long cũng giống như Thạch Tuyên, ngay cái nhìn đầu tiên sau khi bước vào, đều bị cảnh tượng trước mắt làm cho có chút sửng sợ. Cánh cửa phía sau hắn cũng lặng lẽ đóng lại. Hai kẻ tử thủ, Thạch Tuyên và Vương Văn Long, cuối cùng cũng gặp lại nhau. Hai người đứng ở hai góc của đại sảnh khổng lồ này, trong khoảnh khắc đó, thông tin trang bị của Vương Văn Long cũng hiện lên trong máy quét của Thạch Tuyên. Độ bền: 200 điểm ma năng, 700 điểm tấn công, 950 điểm phòng ngự, 220 điểm tốc độ, 0.3 điểm. Đây chính là thông tin trang bị mới nhất của Vương Văn Long. Phòng ngự, độ bền và ma năng đều đã tăng lên rất nhiều, đặc biệt là 700 điểm ma năng, cho thấy hắn bây giờ đã có đủ ma năng để kích hoạt một lần kỹ năng đi kèm của vũ khí xanh. Hai người, từ thế giới thực đến thế giới này đều là kẻ tử thủ, nhìn nhau một cái, rồi cùng lúc nhìn về phía người đang ngồi trên ngai vàng ở phía trên. Chương 33, túi thịt không còn nghi ngờ gì nữa, người ngồi trên ngai vàng hoàng kim này chính là chủ nhân của tòa lâu đài đen, kẻ thống trị toàn bộ tộc đầu ngựa, yêu vương đầu ngựa thực sự, mà đi. Tín hiệu nguy hiểm mãnh liệt lóe lên trong đầu, từng đợt uy áp vô hình khiến cả Thạch Tuyên và Vương Văn Long đều không khỏi dồn sự chú ý vào người trên ngai vàng. Đó là một lão già trông rất giản mua và gầy yếu. Lão khoác một chiếc áo đông dày cuộn, có vẻ rất sợ lạnh nên co ro quần mình trong ngai vàng. Gương mặt lão có một sắc đỏ ửng bệnh hoạn, đôi mắt mông lung say thước, tay phải cầm một chai rượu đang dốc vào miệng. Dưới chân ngai vàng đã vương vãi rất nhiều vỏ chai rỗng. Đây là một gã nghiện rượu. Trông thế nào cũng giống một gã say lang thang đầu đường xó chợ, vậy mà giờ đây lại đang ngồi chễm chệ trên chiếc ngai vàng hoa lệ, hơn nữa còn khiến Thạch Tuyên và Vương Văn Long dâng lên một cảm giác khủng hoảng không thể tả. Sự quái dị khó diễn tả khiến cả hai bất giác từ từ tiến lại gần. Nhiệm vụ nhắc nhở trong đầu, không còn nghi ngờ gì nữa, lão già say thước này chính là kẻ thống trị tộc đầu ngựa, mà đi. Chỉ là, tại sao hắn lại có hình dạng như thế này? Cảm giác quỷ dị mãnh liệt bao trùm lấy tâm trí hai người. Cuối cùng cũng có người đến nhìn Thạch Tuyên và Vương Văn Long từ từ áp sát, lão già trên cao mở đôi mắt say mềm, nhếch miệng cười, phả ra đầy mùi rượu. Tính ra thì đã bao lâu rồi không có ai vào đây khà khà cùng ta uống một ly đi. Lão già đột nhiên lật tay, không biết từ đâu lại lấy ra hai chai rượu nữa, rồi nhẹ nhàng ném về phía Thạch Tuyên và Vương Văn Long. Hừ. Vương Văn Long ánh mắt ngưng lại, tay phải vung ám hắc kiếm, chai rượu ném về phía hắn còn chưa đến gần trong phạm vi 2 mét đã bị một luồng kiếm khí vô hình đánh trúng. Bốp một tiếng, chai rượu thủy tinh vỡ tan, rượu văng tung tóe, cả đại sảnh nhất thời thoang thoảng mùi rượu thơm. Thạch Tuyên cũng không dám nhận chai rượu, lỡ như đây là âm mưu của lão già thì sao? Ai biết bên trong chứa thứ gì, hắn liền né người tránh đi. Chai rượu sượt qua người hắn rồi rơi xuống đất, vỡ tan cảnh, rượu chảy ra, cũng tỏa ra một mùi hương tương tự. Bên trong đúng là rượu thật sao? Cả Thạch Tuyên và Vương Văn Long đều có chút khó hiểu, nhìn lại lão già trên cao. Lão quỷ, ngươi chính là ma địch phải không? Rốt cuộc ngươi đang giở trò gì? Đừng tưởng giả dạng thành một tên bậm rượu là có thể lừa được Vương Văn Long ta. Bầu không khí quái dị cuối cùng cũng khiến Vương Văn Long không nhịn được mà nổi loá. Kẻ giết được ma địch thật sự sẽ nhận được phần thưởng cuối cùng của nhiệm vụ lần này. Lần này, Vương Văn Long sẽ không nhường cơ hội giết lão già này cho Thạch Tuyên nữa. Nhìn những chai rượu vỡ nát trên sàn, lão già lộ vẻ tiếc nuối, lẩm bẩm, các ngươi thật không hiểu gì cả, rượu là phát minh vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại, các ngươi đang trả đạp lên sản vật của phát minh vĩ đại nhất đó. Vương Văn Long xách song kiếm, từng bước áp sát, nhìn bộ pháp của hắn là biết hắn đang đề phòng toàn thân. Không chỉ đề phòng lão già cổ quái và quỷ dị trước mắt, mà còn đề phòng cả Thạch Tuyên vẫn im hơi lặng tiếng ở phía bên kia. Hà cớ gì phải vội đi tìm cái chết như vậy? Lão già ngẩng gương mặt tái nhợt mang theo sắc đỏ bệnh hoạn, khẽ nói, loài người các ngươi đều nóng độ như thế sao? Thật ra, từ rất lâu trước đây, ta cũng là một con người. Câu nói này khiến Vương Văn Long và Thạch Tuyên sửng sở, Vương Văn Long cũng không khỏi dừng bước, nghi hoặc hỏi, ngươi cũng từng là con người? Ngươi không phải là yêu vương Mạ Điệp của tộc đầu ngựa sao? Mạ Điệp đó chỉ là tên của vua tộc đầu ngựa, thật ra tên thật của ta không phải vậy, thân phận thực sự của ta là một con người bị trục xuất, một con người giống như các ngươi. Vẻ mặt lão giả vừa như say vừa như mờ mịt. Ta bị tước đoạt phần lớn sức mạnh, bị giam cầm ở đây. Suốt một thời gian dài, thật sự rất cô đơn, rất cô đơn. Hai vị, hãy ngồi xuống trò chuyện với lão già này đi. Đã lâu lắm rồi không có ai vào đây. Lão già lộ vẻ cầu khẩn, nhìn Vương Văn Long và Thạch Tuyên. Thạch Tuyên luôn cảm thấy rất quái lạ, nhưng lại không nói được là lạ ở đâu. Vương Văn Long từ từ đến gần, tính toán khoảng cách, đột nhiên cười nói, "Được, lão già, ta đây sẽ trò chuyện với ngươi." Lão già lập tức lộ vẻ vui mừng, nhưng nụ cười ấy đột nhiên cứng đờ trên mặt. Vương Văn Long vừa dứt lời đã ra tay. Khoảng cách đã được tính toán kỹ, lão già đã bị hắn áp sát đến trong phạm vi một đòn tất sát. Vương Văn Long nhanh như chớp lao lên, song kiếm trong tay cũng gần như được phóng ra cùng lúc. Xoẹt, một tiếng, hai thanh trường kiếm đồng thời xuyên thủng lồng ngực và mặt của lão già. Trong nháy mắt, đầu lão già nổ tung, máu tươi và óc trắng văng ra tung tóe. Thạch Tuyên không khỏi kêu lên một tiếng. Hắn vẫn chưa ra tay vì cảm thấy lão già này rất kỳ dị, không chỉ con người cổ quái mà lời nói của lão dường như cũng ẩn chứa bí mật nào đó, không ngờ Vương Văn Long lại đột ngột động thủ. Lão già còn chưa kịp hét lên tiếng nào trước khi chết đã bị hai thanh trường kiếm xuyên thủng. Hai thanh kiếm này được Vương Văn Long dùng hết sức phóng ra, lực xung kích mang theo thân thể lão già bay bật khỏi ngai vàng hoàng kim. Chỉ nghe một tiếng rẹt, áo choàng trên người lão già bị xé toạc, nửa thân trên bị hai thanh trường kiếm xuyên qua kéo bay về phía sau mấy mét, xé rách cả quần áo. Lúc này, Thạch Tuyên và Vương Văn Long mới kinh hoàng phát hiện, nửa thân dưới của lão già không phải là đôi chân bình thường, mà là một thứ giống như khúc rồi thịt tròn vo. Vô cùng quái dị và ghê tởm, nửa thân dưới của lão già như một thân rắn bằng thịt nối liền với ngai vàng. Vì nửa thân trên bị kéo lên, thân rắn bằng thịt ở dưới cũng bị kéo dài ra. Không chỉ vậy, khi thân thể lão già bị kéo lên, cả đại sảnh khổng lồ cũng xảy ra một biến cố không thể tưởng tượng nổi. Trên sàn, trên tường, trên trần nhà, khắp nơi đều nứt ra những khe hở nhỏ, hơn nữa, cả đại sảnh lại bắt đầu co bóp. Ánh sáng phản chiếu bên trong cũng dần chuyển sang màu đỏ. Cái quái gì thế này? Mẹ kiếp. Vương Văn Long đội vàng thu hồi song kiếm, chỉ thấy nửa thân trên của lão già bị hắn bắn trúng đang tan chảy như tuyết, biến thành một vũng bùn rồi từ từ tan vào sàn nhà. Lũ người đáng ghét, ngươi không hiểu sự đáng sợ của cô đơn sao? Ngươi không thương xót nỗi đau của một lão già cô độc sao? Các ngươi đáng chết. Đáng chết. Đột nhiên, trong đại sảnh khổng lồ vang lên tiếng gầm của lão già. Cùng với âm thanh này, cả đại sảnh rung chuyển, không ngừng co lại rồi phình ra, hít vào thở ra, giống như một sinh vật sống, vô cùng quỷ dị. Thạch Tuyên cố gắng đứng vững trong đại sảnh đang không ngừng rung lắc, quát lên, "Mã Điệp, rốt cuộc là chuyện gì?" "Khà khà. Lũ người ngu rốt, tòa lâu đài đen này chính là thân thể của ta, còn các ngươi bây giờ đang tự chui đầu vào rọ, vào trong dạ dày của ta. Yên tâm đi, trước khi bị dịch vị của ta hòa tan hoàn toàn, các ngươi vẫn có thể dễ dụa được 15 phút nữa." Thạch Tuyên và Vương Văn Long đồng thời hít một hơi khí lạnh. Đại sảnh này chính là dạ dày của Mã Điệp. Cả tòa lâu đài đen này là thân thể của Mã Điệp. Đây là loại quái vật gì? Hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi hiểu biết của bọn họ. Cùng với tiếng nói vang vọng của Mã Điệp, đại sảnh hoa lệ ban đầu cũng dần lộ ra bộ mặt thật của nó. Những bức tường thịt màu đỏ máu không ngừng hiện ra từ bốn phía, trên tường thịt liên tục trào ra từng dòng dịch lỏng màu xanh đen. Thứ dịch lỏng này chính là axit dạ dày đáng sợ, có thể giúp tiêu hóa thức ăn. Ha ha, hai con sâu nhỏ, ngoan ngoãn trở thành thức ăn của ta đi. Hừ, chết tiệt, không ngờ nhiệm vụ vương quốc tộc đầu ngựa này lại biến thái như vậy, hóa ra thử thách cuối cùng lại là một thứ như thế này. Chỉ là, ngươi cũng quá ngu ngốc rồi, đưa chúng ta vào trong dạ dày của ngươi, không sợ chúng ta phá hoại từ bên trong sao? Vương Văn Long cười lớn, song kiếm trong tay liền phóng về phía những bức tường thịt ngày càng đỏ và đang không ngừng co bóp. Không có cảnh máu tươi bắn tung tóe như hắn tưởng tượng, hai thanh kiếm phóng ra đều cắm sâu vào tường thịt, nhưng ngay sau đó lại bị bật trở lại, còn tường thịt thì không hề hấn gì. Chương 34, trận chiến định mệnh sao có thể như vậy? Lực tấn công của hắn mạnh đến 950 điểm, một cú phóng toàn lực mà lại không thể làm tổn thương bức tường thịt này. Kha kha, lũ người ngu dốt, nếu thành dạ dày của ta dễ bị tổn thương như vậy, ta còn dụ các ngươi vào đây làm gì? Toàn thân ta, nơi cứng rắn nhất chính là dạ dày. Cho dù sức mạnh của các ngươi có tăng gấp đôi cũng đừng hòng làm tổn thương thành dạ dày của ta. Kha kha, hãy tận hưởng nỗi kinh hoàng cuối cùng đi, từ từ, các ngươi sẽ bị hòa tan thành một đống xương trắng, các ngươi sẽ phải trơ mắt nhìn cơ thể mình biến thành bộ xương khô. Kha kha kha, Thạch Tuyên cũng dùng xích long thương phóng liên tiếp 7-8 lần vào những bức tường thịt xung quanh. Bức tường thịt này rất mềm, nhưng lại dẻo dai đến mức đáng sợ. Thạch Tuyên dù dùng sức đến đâu cũng chỉ có thể ấn lom sâu bức tường thịt vào, nhưng nó nhanh chóng bật trở lại, khôi phục như thường, mà tường thịt thì không hề chảy một chút ra. Đại sảnh khổng lồ lúc này đã hoàn toàn biến thành một cái túi thịt màu đỏ tươi khổng lồ, không ngừng phồng lên xẹp xuống. Từng dòng dịch đặc sệt trào vào, vừa chạm vào người Thạch Tuyên và Vương Văn Long liền bốc lên từng làn khói trắng. Thứ dịch đặc quái dị này khi chạm vào sẽ không làm hỏng độ bền trang bị của bọn họ, nhưng lại có thể ăn mòn và tiêu hóa cơ thể họ. Thạch Tuyên vô tình bị dính một ít vào chân trái, lập tức bị ăn mòn thành một cái lỗ thịt to như nắm đấm. Không có cảm giác đau đớn gì nhiều, nhưng lại có thể nhìn thấy xương chân trắng nếu của mình qua cái lỗ đó. Dù không đau, nhưng nhìn cái lỗ thịt to bằng nắm đấm trên chân, cảm giác quái dị và kinh hoàng đó thật không bút mực nào tả xiết. Lẽ nào bọn họ thật sự phải sống sờ sờ nhìn bản thân bị hòa tan thành bộ xương trắng? Quái vật chết tiệt! Vương Văn Long chém liên tiếp hơn 10 nhát cũng không thể làm tổn thương cái túi thịt khổng lồ này chút nào, cuối cùng cũng từ bỏ, từ thắt lưng lôi ra một vật, lẩm bẩm, lẽ nào thật sự phải dùng cuộn giấy dịch chuyển để quay về sao? Thật là nhục nhã, đã đến bước cuối cùng này rồi mà lại chỉ có thể bỏ cuộc. Vừa nói đến đây, đột nhiên mắt hắn dán chặt vào Thạch Tuyên ở phía bên kia, trong mắt lóe lên một tia hung quang, hắn thu lại cuộn giấy dịch chuyển, siết chặt lại hai thanh trường kiếm. Và Thạch Tuyên cũng gần như cùng lúc nhìn chằm chằm vào hắn. Hai người cùng một suy nghĩ, đều hiểu rằng không còn hy vọng hoàn thành nhiệm vụ nữa. Nhưng trước khi dùng cuộn giấy dịch chuyển rời đi, ân oán giữa hai người hãy giải quyết triệt để ngay tại đây. Ha ha, đồ chó tạp chủng, có gan thì đừng dùng cuộn giấy trốn đi, ở đây giữa ngươi và ta chỉ cho phép một người sống sót trở về. Vương Văn Long cầm hai thanh trường kiếm, cười lớn lao tới. Thạch Tuyên đứng yên không động, cầm xích long thương lặng lẽ chờ ở đó, mắt bắn ra tia sáng kỳ lạ. Vương Văn Long, hôm nay hãy để chúng ta xem ai mới là kẻ hèn nhát thực sự. Có khí phách, mẹ kiếp cái đồ tạp chủng nhà ngươi. Vương Văn Long gầm lên, song kiếm trong tay múa ra từng đạo kiếm khí đáng sợ, mang theo hai luồng sáng đen và xanh quỷ dị, trong nháy mắt đã bao trùm thân thể Thạch Tuyên trong màn quang ảnh. Thạch Tuyên hét lớn một tiếng, giơ xích long thương, chiêu thiên điếu nhất kích dùng lên từng đợt sóng ánh sáng, phản kích lại. Cả hai người đều đang ở trong cái túi thịt khổng lồ không ngừng co bóp này, giao đấu vô cùng khó khăn. Một bên là kẻ thù không đội trời chung, một bên là sự co bóp không ngừng của cái túi thịt khổng lồ này, thỉnh thoảng còn có một cú co rút đột ngột, hất tung cả hai người lên. Dịch lỏng trào ra từ bốn bức tường cũng là thứ chí mạng, hai người vừa chiến đấu vừa phải phân tâm né tránh. Trận chiến này vô cùng hung hiểm và gian nan. Và trong không trung nơi hai người chiến đấu, vẫn không ngừng vang vọng tiếng cười khà khà trống rỗng của Ma Điệp. Keng! Đột nhiên một tiếng nổ chói tai vang lên, song kiếm của Vương Văn Long đồng thời chém vào cán xích long thương mà Thạch Tuyên đang giơ ngang. Lực tấn công 950 điểm mạnh đến mức nào, trong khi Thạch Tuyên chỉ có 565 điểm. Vương Văn Long với ưu thế áp đảo về sức mạnh, lập tức chấn Thạch Tuyên bay ngược ra sau, ngã mạnh vào một bức tường thịt bên cạnh. Hoa vô đơn chí vừa bị chấn ngã vào tường thịt, phía trên lại có một luồng dịch đặc phun xuống. Thạch Tuyên dù cố hết sức lăn đi, nhưng vẫn bị dính một mảng lớn. Lập tức, trên người hắn bốc lên một làn khói trắng dày đặc, vùng eo bụng bị ăn mòn thành một cái lỗ lớn, trông vô cùng kinh hãi. Gào! Ngay cả ruột bên trong cũng bị ăn mòn đứt đoạn, Thạch Tuyên cảm nhận được một cơn đau không thể tả, khiến hắn không tìm được mà gào thét thảm thiết. Tạp chủng! Vương Văn Long sao có thể bỏ qua cơ hội này, cười lớn một tiếng, giơ ám hắc kiếm trong tay lên, đột nhiên chém mạnh xuống đầu. Thạch Tuyên nén đau giơ thương, không né tránh, mà lợi dụng thương dài hơn kiếm, đâm thẳng vào mặt Vương Văn Long đang lao tới. Hắn tính chắc rằng Vương Văn Long trong tình thế chiếm ưu thế này tuyệt đối sẽ không liều mạng thật sự với hắn. Quả nhiên, Vương Văn Long đành phải thu ám hắc kiếm lại, đội vàng đỡ xích long thương, nhưng miệng hắn lại cười lớn, ta đã sớm đoán được ngươi sẽ có chiêu này. Trong tiếng cười lớn, thanh phệ hồn kiếm trong tay kia đã rời tay bay ra, đâm thẳng về phía Thạch Tuyên. Ta cũng đoán được rồi. Thạch Tuyên gầm lên, người sói thú. Một con quái vật thân người đầu sói khổng lồ lặng lẽ xuất hiện trước mặt Thạch Tuyên, cứng rắn đỡ lấy thanh phệ hồn kiếm đang bay tới, còn Thạch Tuyên đã ném xích long thương trong tay đi. Vương Văn Long trong lòng dùng mình, đội dùng hết sức hất lên, lập tức hất văng ngọn xích long thương bay trở đi, nhưng thân thể Thạch Tuyên đã lao tới. Bụp, một tiếng hự, Vương Văn Long đột nhiên cảm thấy đầu óc choáng váng, trước mắt tối sầm, mặt đã trúng một cú đấm nặng nề. Nhưng cũng đúng lúc đó, cái túi thịt này đột nhiên co rút mạnh lại, rồi lại phình ra dữ dội, hất tung cả hai người lên. Vương Văn Long phun ra một ngụm máu tươi, sợ toát mồ hôi lạnh, vừa rồi thật nguy hiểm, nhưng hắn cũng thật may mắn. Ngay lúc mặt hắn bị trúng đòn nặng, hành động đột ngột của cái túi thịt đã hất bay cả hai người lên, Thạch Tuyên loạn choạng, cú đấm đó mới không thực sự trúng đích, nếu không, với sức mạnh 556 điểm của hắn, đủ để đập nát đầu Vương Văn Long thành một đống máu thịt. Cơ hội mà Thạch Tuyên vất vả tạo ra lại bị lãng phí như vậy, khiến hắn cũng không khỏi chửi thề một tiếng. Trong lúc bị hất bay, hắn liền triệu hồi xích long thương, lại ném mạnh về phía Vương Văn Long ở bên kia. Xoẹt, ở trên không trung, thân thể hoàn toàn không thể tự chủ, Vương Văn Long căn bản không kịp suy nghĩ đã bị xích long thương đâm xuyên qua. Nhưng Thạch Tuyên cũng chưa kịp vui mừng, chính mình cũng cảm thấy trong lòng lạnh buốt, bị một thanh trường kiếm đâm trúng. Hóa ra, phản ứng của Vương Văn Long không chậm hơn hắn, cùng lúc Thạch Tuyên ném ra xích long thương, hắn cũng đã ném ám hắc kiếm trúng Thạch Tuyên. Cả hai người cùng lúc trúng vũ khí của đối phương, ngã mạnh xuống đất. Trong cùng một khoảnh khắc, cả hai đều nghĩ đến, vũ khí của đối phương chắc chắn có kỹ năng phụ trợ, đã trúng đối phương thì kỹ năng tất sẽ kích hoạt. Cái chết trong nháy mắt đột nhiên ập đến. Chương 35, trận chiến định mệnh, tiếp, phản ứng của Thạch Tuyên và Vương Văn Long gần như nhanh như nhau, ngay khi nghĩ đến đối phương sẽ kích hoạt kỹ năng, liền lấy cuộn giấy dịch chuyển ra ném xuống. Long diễm tổ tức, ám hắc minh động. Cuối cùng, khi cuộn giấy còn chưa rơi xuống đất, cả hai người đã đồng thời kích hoạt những kỹ năng phụ trợ đáng sợ đó. Xích long thương cắm trên người Vương Văn Long, trong nháy mắt phun ra ngọn lửa hùng hực. Còn thanh ám hắc kiếm xuyên qua người Thạch Tuyên, cũng lập tức bước lên luồng sáng đen quỷ dị, luồng sáng này không ngừng xé rách thân thể Thạch Tuyên, từng mảng bị xé toạc, đau đến mức Thạch Tuyên không ngừng gào thét thảm thiết. Mẹ kiếp, đồ tạp chủng chết tiệt, ta sẽ không chết. Vương Văn Long bị ngọn lửa nuốt chửng, độ bền trang bị điên cuồng sụt giảm. Trong biển lửa, hắn vậy mà vẫn dây rủa dùng hai tay nắm lấy ngọn thương rực lửa, bất chấp hai tay bị đốt thành than, cứng rắn rút ngọn thương ra khỏi người mình, rồi ném mạnh sang một bên. Thạch Tuyên gầm lên đứng dậy, một tay nắm lấy thanh ám hắc kiếm cắm trên ngực, cũng rút kiếm ra bước đi. Nhưng vô ích, cho dù đã vứt vũ khí đi, sức mạnh của kỹ năng vẫn đang thiêu đốt thân thể và linh hồn của bọn họ. Vương Văn Long dãy rủa gào thét trong biển lửa, còn Thạch Tuyên cũng bị từng luồng sáng đen từ trong cơ thể nổ tung xé rách, xé rách. Không, ta không muốn chết. Không. Vương Văn Long đột nhiên gào lên. Thạch Tuyên chỉ cảm thấy độ bền của người sói thú không ngừng sụt giảm điên cuồng. 1.500, 1.300, 1.100, 900. Máu tươi văng tung tóe trên cơ thể, từng mảng máu thịt bị xé toạc lật ra, cơn đau khiến hắn không ngừng gào thét. Không đúng. Tại sao cuộn giấy dịch chuyển không có tác dụng? Tại sao không được dịch chuyển về? Thạch Tuyên đột nhiên gầm lên, cơn đau điên cuồng khiến hắn lảo đảo lao ra, đột nhiên lao vào trong ngọn lửa do xích long thương của mình phun ra, rồi túm chặt lấy cổ họng của Vương Văn Long đang lăn lộn trên đất. Mang ngọn lửa đối với Thạch Tuyên lại không có tác dụng gây hại gì. Vương Văn Long cũng ôm chặt lấy hắn, trong ngọn lửa ôm chết Thạch Tuyên, điên cuồng la hét: Chúng ta đều sắp chết rồi, chúng ta đều sắp chết rồi. Ta không muốn chết, ta không muốn đồng quy vu tận với ngươi. Thạch Tuyên bóp cổ hắn, cũng điên cuồng gào thét: Ta cũng không muốn chết, ta còn phải tìm Lâm Dao. Súc sinh, súc sinh, ta cũng không muốn chết. Đột nhiên, hai người đang ôm chặt lấy nhau đều mềm nhũn ngã xuống, còn ngọn lửa bao quanh hai người lại từ từ tắt ấm. Vương Văn Long bị đốt cháy đen như than và Thạch Tuyên toàn thân máu thịt bầy nhảy như một con rối rách nát, cả hai người lặng lẽ nằm trong cái túi thịt khổng lồ này, bị từng dòng dịch lỏng màu xanh đen xối vào, bị hòa tan thành hai đống thịt nát hình người. Kha kha kha, Vương Văn Long vừa giống than vừa giống thịt nát, đột nhiên cử động trong vũng dịch đặc, vừa cử động vừa phát ra tiếng cười điên dại. Đầu hắn đã bị hòa tan mất một nửa, nửa bên mặt lộ ra xương trắng nếu và hai hàm răng, vừa cười, từng mảng thịt nát vừa rơi xuống từ mặt hắn. Thạch Tuyên bên cạnh hắn cũng đột nhiên cử động, rồi phát ra tiếng cười điên dại không kém gì Vương Văn Long. Kẻ thù không đội trời chung, hận thù gì đó, sau khi trải qua cảnh tượng kinh hoàng vừa rồi, đột nhiên chẳng còn là gì nữa. Hai bộ xương khô chỉ còn treo vài mảng thịt nát, sau khi bỏ dậy, lại ôm chầm lấy nhau, rồi ha hả cười điên dại. Vào khoảnh khắc cuối cùng, bọn họ tâm ý tương thông, đã dừng kỹ năng đang tác động lên cơ thể đối phương, kết quả là cả hai người đều sống sót. Độ bền còn lại của cả hai đều không đủ 100 điểm, bị từng dòng dịch đặc xối vào, bây giờ cũng không còn xa cái chết. Ha ha, không ngờ cuộn giấy dịch chuyển lại mất tác dụng trong bụng con quái vật này. Chúng ta vẫn phải chết ở đây, trở thành chất dinh dưỡng cho nó, ha ha. Vương Văn Long bị đốt cháy đến mức không còn nhận ra, cười khan một cách thất thường, không ngờ ta lại chết cùng với gã mà ta ghét nhất đời này. Thì hì, Thạch Tuyên quay mặt, quay xuống một tay đầy thịt nát như bùn, vội vàng vung tay, không ngờ cả thịt trên tay cũng đã nát, bị văng ra cùng lúc, hai bàn tay biến thành 10 đốt xương ngón tay trắng lếu. Không thể nào, đã là nhiệm vụ thì chắc chắn sẽ để lại cho chúng ta cơ quan để giải quyết nhiệm vụ này. Dạ dày của con quái vật này không thể phá hủy, điều này thật quá vô lý, quá vô lý. Thạch Tuyên điên cuồng dùng 10 đốt ngón tay cào ra đầu, lại vô tình lột cả mảng da đầu đã nát ra khỏi hổ sọ. Nhưng Thạch Tuyên đang chìm trong suy tư lại không hề cảm thấy gì, mà vẫn không ngừng gãi đầu, cuối cùng 10 đốt ngón tay cứ thế cào trên hộp sọ của mình. Vương Văn Long đã hoàn toàn từ bỏ, ánh mắt mờ mịt, lặng lẽ nằm trên bức tường thịt, lẩm bẩm: Ở thế giới thực, ta bị ngươi đập chết, không ngờ ở thế giới này lại cũng vì ngươi mà chết, hơn nữa còn chết cùng một chỗ với ngươi, thật quá miệng ai. Thạch Tuyên, ngươi là gã mà ta ghét nhất trong đời này, đồ đáng ghét nhà ngươi tại sao lúc nào cũng đáng ghét như vậy? Vương Văn Long lẩm bẩm một mình. Thạch Tuyên lại đột nhiên hét lên một tiếng, mắt dán chặt vào một chỗ, nhìn chằm chằm, la lên, đúng rồi, nếu đây là dạ dày của ma đi thì không thể nào là một không gian kín, bất kể là người hay động vật đều phải có lối ra. Chương 36, thoát khỏi vòng vây. Sao lúc nãy mình không nghĩ ra nhỉ? Nếu nơi này thật sự là dạ dày dùng để tiêu hóa thức ăn của ma điệp thì làm sao có thể bịt kín được? Nếu nó bị kín, con quái vật này làm sao nuốt thức ăn vào dạ dày? Giống như lúc trước khi hắn và Vương Văn Long đi vào, chẳng phải cũng có một lối vào khổng lồ sao? Lời của Thạch Tuyên cũng đánh thức Vương Văn Long, người đang hoàn toàn tuyệt vọng ở bên cạnh. Hắn ta đột ngột gắng gượng đứng dậy, hét lên, đúng vậy, nơi này chắc chắn có lối ra, nếu không con quái vật đó làm sao nuốt thức ăn vào đây được? Long ham muốn sống sót lại bùng lên, hắn ta lập tức triệu hồi hai thanh trường kiếm, bắt đầu tìm kiếm lối ra trong cái túi thịt khổng lồ này. Thạch Tuyên cầm xích long thương, nhìn chằm chằm vào nơi đặt ngai vàng. Chiếc ngai vàng khổng lồ đó tất nhiên đã sớm bị dịch vị ăn mòn và tan chảy, chỉ còn lại một đống thịt đỏ. Thế nhưng, Thạch Tuyên lại thấy rõ một vật tròn chỉnh giống như thân rắn, tựa như một khúc ruột, nô ra từ đống thịt đỏ đó. Hắn nhớ rất rõ, lúc đó nửa thân dưới của lão già ngồi trên ngai vàng chính là nối liền với cột thịt tròn chỉnh này. Chỉ là sau đó, trận chiến giữa Thạch Tuyên và Vương Văn Long đã khiến hắn gần như quên mất nơi này. Hắn nhấc xích long thương lên, rồi ném mạnh vào khúc thịt hình cột đang nô ra. Xoẹt một tiếng, xích long thương lập tức cắm sâu vào trong. Gù, đột nhiên, giọng nói trống rỗng của Ma Địch, vốn đã im lặng từ lâu, vang lên một tiếng rên rỉ đau đớn. Tiếng rên vang vọng trong túi thịt khổng lồ, và gần như cùng lúc đó, túi thịt co rút dữ dội, từng luồng dịch màu xanh đen tuôn ra, ập vào hai người như sóng biển. Hai người lập tức hoa mắt chóng mặt, bị những khối thịt đang co bóp để ép, bị dịch vị xối rửa. Ta tìm thấy rồi, mau theo ta. Thạch Tuyên gầm lên, gắng sức bò về phía trước giữa những bách thịt đang siết chặt và không ngừng lúc lúc, vừa cố lách người vừa hét lớn, long diễm tổ tước. Ngay lập tức, một luồng long diễm lại phun ra trong dạ dày đang co thắt, đốt cháy thứ dịch đặc sệt tạo ra những tiếng xèo xèo liên hồi. Ngay sau đó, túi thịt không ngừng co bóp và mẹo, rồi lật qua lật lại. Thạch Tuyên và Vương Văn Long bị những khối thịt đang co giật ép chặt vào nhau, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, đầu óc choáng váng. Giữa lúc đó, Thạch Tuyên vẫn cố gắng dùng chút sức lực còn lại, gầm lên và bò về phía xích long thương vừa cắm vào. Thời gian của bọn họ không còn nhiều nữa, dịch vị gần như đã hòa tan hết da thịt của cả hai. Nếu ngay cả xương cốt cũng bị tan chảy, thì cho dù độ bền của trang bị vẫn còn, hai người cũng sẽ bị mắc kẹt vĩnh viễn ở đây, hơn nữa còn phải chịu đựng cái chết từ từ, cho đến khi ngự thần tinh thể cũng bị ăn mòn thì mới thật sự chết. Chỉ cần nghĩ đến cái chết như vậy thôi cũng đủ khiến người ta rùng mình. Dù đã gần như biến thành một bộ xương, nhưng sức mạnh kỳ diệu của trang bị ngự thần vẫn giúp Thạch Tuyên có thể hoạt động. Hắn liều mạng lách qua những vách thịt mềm mại màu đỏ máu, cuối cùng cũng nắm được cây xích long thương đang bị kẹt trong một đống thịt. Long diễm thổ tức đã kết thúc, và túi thịt đang co thắt cuối cùng cũng giãn ra, trở lại thành một cái túi thịt khổng lồ. Cơ thể Vương Văn Long bị hất văng sang một bên, còn Thạch Tuyên nắm chặt xích long thương, trong lòng dâng lên một niềm vui sướng tột độ. Mình quả nhiên đoán đúng. Khối ruột giống thân rắn mà xích long thương cắm vào lúc trước đã bị long diễm thổ tức tiêu rụi, nơi đó giờ đã xuất hiện một cái hố thịt cháy đen sâu hoắm, miệng hố to bằng cả cái bàn. Bên trong cái hố này hơi co bóp, mỗi lần co lại rồi giãn ra, đều có một luồng dịch vị phun ra từ bên trong. Ở đây, mau lại đây. Thạch Tuyên vui mừng hét lớn, thậm chí quên mất Vương Văn Long là kẻ thù không đội trời chung của mình. Trong cơn vui mừng, hắn mặc kệ những dòng dịch vị đang không ngừng phun ra, thu lại xích long thương rồi chui tọt vào cái hố thịt. Vương Văn Long ở phía bên kia cầm hai thanh kiếm, cũng đội vàng gắng gượng đứng dậy, chạy về phía này. Sâu trong đáy mắt hắn ta lại ánh lên những tia hung quang. Một khi có hy vọng thoát thân, đủ loại ý nghĩ độc ác lại trỗi dậy, nhưng dĩ nhiên, tạm thời hắn ta vẫn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vách hố thịt không ngừng co bóp, mỗi lần co lại đều kẹp chặt lấy Thạch Tuyên, khiến hắn cảm thấy ngạt thở vô cùng. Hơn nữa, thỉnh thoảng còn có dịch đặc trộn lẫn với những mảnh thức ăn tanh hôi kinh khủng phun tới, bám đầy lên bộ xương của Thạch Tuyên. Mùi hôi thối đã khiến Thạch Tuyên gần như mất đi khứu giác. Trong giờ phút sinh tử này, hắn chỉ biết điên cuồng bò theo đường hầm thịt này, không ngừng bò vào sâu bên trong. Vương Văn Long bám sát ngay sau hắn, cũng liều mạng bò theo. Dù Vương Văn Long ở phía sau, nhưng Thạch Tuyên không sợ hắn ta sẽ đột ngột ra tay ám toán mình. Tương tự, Vương Văn Long cũng biết Thạch Tuyên sẽ không hạ độc thủ với mình. Trong tình huống thực lực hai người không chênh lệch nhiều, ai muốn manh động giết chết đối phương thì kết quả chỉ có thể là đồng quy vu tận, vĩnh viễn bị chôn vùi trong cơ thể con yêu vương đáng sợ này. Trên đường bò trong hố thịt, hai người liên tục nghe thấy tiếng gầm rú của Ma Đít. Dường như việc Thạch Tuyên và Vương Văn Long chui vào hố thịt này khiến nó vô cùng đau đớn. Vách thịt ở đây cũng vô cùng bền chắc, khó phá hủy. Sau khi bò quanh co một lúc lâu, đột nhiên, toàn bộ hố thịt rung chuyển dữ dội, kèm theo tiếng gầm gừ và nôn mẹ của Ma Đít. Ngay lập tức, một luồng dịch đặc khổng lồ phun ra từ phía sau hai người, ập thẳng vào họ. Cả hai đang bám vào vách hầm hét lên một tiếng, bị luồng dịch đặc này cuốn đi, trượt dọc theo vách thịt tẩm ướt không biết về đâu. Khi mọi thứ yên tĩnh trở lại, Thạch Tuyên phát hiện mình đã bị ném đến một nơi kỳ lạ khác. Nơi này cũng là một cái túi thịt khổng lồ, chỉ là phía trên còn treo lơ lửng một quả cầu thịt khổng lồ kỳ quái. Xa xa, có thể lờ mờ nhìn thấy những vật kỳ lạ màu trắng tuyết, to lớn vô cùng, mọc ra từ vách thịt. Răng, những thứ mọc ra từ vách thịt này chắc chắn là răng. Thạch Tuyên đột nhiên hiểu ra mình đang ở đâu. Không chút do dự, hắn cắm mạnh cây xích long thương trong tay xuống nơi mình đang đứng. Xoẹt một tiếng, máu tươi bắn tung tóe. Quả nhiên, vách thịt ở đây không còn bền chắc như vách dạ dày, không thể đâm thủng được nữa. Thạch Tuyên rất dễ dàng cắm ngập hơn nửa cây xích long thương vào trong. Ngay lập tức, toàn bộ vách thịt khổng lồ rung chuyển dữ dội, ngay sau đó, một khe nứt khổng lồ mở ra ở vách thịt phía xa. Một tiếng gầm rú thảm thiết kinh thiên động địa vang lên, một luồng khí mạnh mẽ phun ra, hất văng Thạch Tuyên và Vương Văn Long bay ra khỏi khe nứt khổng lồ đó. Con quái vật cuối cùng cũng đã mở miệng, và hai người cứ như vậy, bị nổ bay ra khỏi miệng nó. Long Diễm tổ tức. Vừa bị phun ra khỏi miệng, Thạch Tuyên xoay người trên không, đồng thời dồn hết sức lực cuối cùng, triệu hồi Long Diễm tổ tức. Ầm. Một tiếng nổ kinh thiên động địa, một con rồng lửa phóng thẳng lên trời. Chiêu Long Diễm tổ tức này đã vắt kiệt toàn bộ sức lực của Thạch Tuyên, tiêu hao hết hơn 1000 điểm ma năng còn lại của hắn, bộc phát ra uy lực chưa từng có. Thạch Tuyên và Vương Văn Long lộn nhào trên không. Giữa không trung, hai người cuối cùng cũng nhìn thấy hình dạng thật của con ma điệp đáng sợ này. Tòa thành cổ màu đen vốn khổng lồ vô song, giờ đây đang quằn quại lơ lửng trên đỉnh núi. Bốn con đường bậc thang dài hàng vạn bậc cũng còn lại, hóa ra là bốn chiếc xúc tu khổng lồ có thể cử động, nâng đỡ tòa thành màu đen đã biến thành hình bán nguyệt kỳ dị. Toàn bộ hình dáng của nó có phần giống một con mực chỉ có bốn xúc tu. Chỉ là con mực này, thật sự to lớn đến mức đáng sợ. Trên tòa thành bằng thịt màu đen hình bán nguyệt đang co giật, một khe nứt có lẽ là miệng đang mở ra, không ngừng gào thét thảm thiết, và một ngọn lửa hình rồng khổng lồ đang phun ra từ khe nứt đó. Ngọn lửa không ngừng phun ra từ đây, sau đó hóa thành một con rồng lửa khổng lồ, quay ngược từ trên không trung, rồi bắt đầu từ khe nứt đó, không ngừng lan rộng ra xung quanh con quái vật to lớn. Tiếng gào thét thảm thiết vang vọng khắp không gian u ám. Hai người bị con quái vật nổ ra từ miệng, không ngừng rơi xuống. Trong lúc rơi, Vương Văn Long gầm lên, "Thạch Tuyên, lần này coi như ngươi thắng, nhưng đừng quên, sớm muộn gì ta cũng sẽ đến tìm ngươi báo thù. Ta luôn tin rằng ông trời cho ta sống lại một lần nữa, chính là để cho ta cơ hội đòi lại món nợ máu đó. Thạch Tuyên, sẽ có một ngày, ta sẽ lấy lại mạng sống mà ngươi nợ ta, ta sẽ tìm ngươi đòi lại." Giữa tiếng gầm rú, hắn ta đưa tay lấy cuộn giấy dịch chuyển trong túi thứ nguyên ở thắt lưng. Hắn ta muốn rời khỏi thế giới này. Nhưng ngay khoảnh khắc đưa tay ra, Vương Văn Long đột nhiên sững người, trong chốc lát, sắc mặt trở nên trắng bệch vì sợ hãi.